Chương 375, hắc hắc, vậy thì tốt quá, chương 375, hắc hắc, vậy thì tốt quá. Đi ngang qua rừng, gặp quả phỉ quen, liền hái được điểm. Chu An đem cái bình thăm dò về trong ngực, vỗ vỗ túi vải. Đợi lát nữa nấu xong cơm, nướng điểm quả phỉ ăn, hương cực kỳ. Hắc hắc, vậy thì tốt quá. Sau đó không sai biệt lắm thời gian một tuần bên trong, hai người bọn họ ngay tại trong lòng xung mặt, từ sớm làm đến muộn làm cắt vàng. Mấy ngày nay bên trong, Chu An ngoại trừ đi theo kiếm tiền, trên nhất tâm vẫn là còn kia Kim Điêu. Kim Điêu mới vừa bắt trở về lúc ấy, Chu An tìm khối dày thật miếng vải đen, biến thành cái nhỏ cái lồng, đem nó con mắt được cực kỳ chặt chẽ. Đầu này ba ngày không cần thế nào tốn sức huấn, liền một cái ly nhi, không cho nó chân thật địa ngủ. Đem nó buộc tại ngồi xổm trên kệ, miếng vải đen bảo bọc con mắt, nó cũng không phân rõ được canh giờ, chỉ có thể ngửa đầu, ngẫu nhiên bay ngày hai lần cánh. Ăn uống cũng phải nắm, mỗi ngày liền uy non nửa khối thịt tươi, vừa đủ cho mệnh, để nó tồn lấy điểm đói ý. Trong ánh mắt điểm này ra khí, thông qua mấy ngày nay mài, tiêu tan chút. Đến ngày thứ tư trước kia, Chu An mới đem cái kia miếng vải đen cái lồng hái được. Buổi sáng ngày vừa vặn, đem miếng vải đen che đậy hái xuống 2 giờ. Nó vừa rỡ xuống cái lồng, đầu tiên là bỗng nhiên nghiêng đầu một chút. Khi mắt thích hướng một lát tia sáng, đi theo liền muốn hướng trên trời kiếm. Chu An sớm đem dây thừng siết chặt, trực tiếp trở về một vùng. Chu An liền đứng cách giá gỗ, một trượng năm địa phương xa. Không nhiều không ít, đúng lúc là cái để Kim Điêu với không tới, nhưng lại có thể đem Chu An thấy rất rõ ràng. Kim Điêu ánh mắt từ mới đầu cảnh giác, càng về sau thỉnh thoảng hướng về thân thể hắn nghiêng mắt nhìn, cánh cũng không thế nào bay nhảy. Hái được cái lồng, liền phải bắt đầu làm đụng vào thoát mẫn. Chu An từ cái gùi bên trong lật ra cái lông chim, từ không gian bên trong xuất ra, trước kia săn được chồn con lửa dầu. Dùng lông vũ chấm một chút chồn con dầu, chậm rãi hướng Kim Điêu trước mặt gót. Trước không dám đụng vào địa phương khác, liền chiếu vào phim phóng sự nói biện pháp, hướng nó mỏ bên trên nhẹ nhàng xoa. Chồn dầu mang theo điểm mùi tanh, Kim Điêu mới đầu còn về sau co lại, mỏ khẽ trương khẽ hợp, giống như là muốn mổ hắn. Chu An cũng không nổi, liền dừng ở chỗ ấy. Chờ nó hơi khoan khoái chút ít, lại nói tiếp xoa, lau xong liền đưa lên một khối nhỏ thịt. Như thế phản phục hai ngày, lại dùng lông vũ đụng nó mỏ, nó chỉ là méo mó đầu, không tránh. Các loại mỏ thích đứng, liền bắt đầu sờ lông vũ. Chu An đeo phó giày thủ sáo, trước theo nó ngực lông vũ bắt đầu. Ngón tay nhẹ nhàng thuận vũ quản, hướng xuống vuốt vuốt. Vừa mới bắt đầu đụng thời điểm, Kim Điêu thân thể còn căng thẳng, lông vũ đều nổ đi lên. Chu An liền dừng tay chờ nó chậm tới lại tiếp tục. Chiếu vào câu kia thuần lưng khẩu quyết, trước sờ mỏ, lại thuận linh, lông đuôi chưa chạm không gần con người. Một điểm không dám loạn trình tự, mỗi ngày cứ như vậy sờ lên mấy lần, sờ xong cho ăn chút gì ăn. Thời gian lâu, Kim Điêu gặp hắn đưa tay, chỉ là nháy mắt mấy cái. Trên người lông vũ cũng thuận thuận lợi lợi, không còn nổ. Ngoại trừ thoát mẫn, còn phải đầu sợi tơ kiện phản xạ. Chu An cố ý tìm cái chuông đồng nhỏ, dao bắt đầu thanh âm giòn. Âm cao cũng rất đặc biệt, trong rừng thật xa liền có thể nghe thấy. Mỗi ngày uy nó trước đó, hắn trước hết giao linh. Đinh linh đinh linh âm thanh mà một vang, lại đem thịt đưa tới. Đầu hai ngày Kim Điêu còn không có kịp phản ứng, chuông reo cũng chỉ là nghiêng đầu nhìn. Các loại Chu An đem thịt đưa tới nó bên miệng, nó mới điêu đi. Đến thứ 5-6 ngày, linh một vang, nó liền vô ý thức địa hướng phía trước thẻ cổ một cái. Mỏ cũng có chút mở ra chờ ăn uống. Chu An tâm lý nắm chắc, chiếu như thế luyện tiếp, không cần 7 ngày, cái này Kim Điêu nghe chuông reo, liền có thể biết là muốn uy nó. Chương 376, An Tử, ngươi cái này Kim Điêu thật là thần. Chương 376, An Tử, ngươi cái này Kim Điêu thật là thần. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt liền đi tới tháng 10 thượng tuần. Cũng là thời điểm nên trở về nhà, Chu An cùng Đại Lực Ca thu thập xong đồ vật. Cuối cùng mắt nhìn ở ít ngày doanh địa, quay người hướng câu bên ngoài đi. Trận này tại kẹp ra câu, hai người xem như không có phí công đợi. Đại Lực Ca trong khoảng thời gian này thu hoạch là thật không ít, làm lao đa cắt vàng. Thật muốn cầm tới trên chợ đen, thay cái mấy ngàn khối tiền khẳng định thỏa thỏa. Chu An thu hoạch càng là không có cách nào kế hoạch. Hắn không có đem cắt vàng ra bên ngoài lộ, chỉ thừa dịp lúc không có người, đem những cái kia trộn lẫn cắt vàng hạt cát hướng trong không gian thu. Đến lúc này, không gian nơi hẻo lánh bên trong đống đến cùng núi cát, thật muốn bàn về đến theo tấn đếm được rồi. Các loại trở về nhà, trong đêm không có việc gì, hắn liền chui tiến không gian. Bộ kia chuyên môn kiếm tiền cắt máy móc vừa mở, chậm rãi chậm rãi đãi. Có là công phu đem những này hạt cát biến thành thực sự chỗ tốt. Không riêng gì cắt vàng, Chu An trên cánh tay cái này Kim Điêu cũng là để hắn hiếm có bà bối. Muốn nói thuần phục cái này Kim Điêu, thật sự là mài hỏng Chu An kiên nhẫn. Từ lúc nhận lấy cái này Kim Điêu, ngoại trừ mỗi ngày ngồi xổm ở bờ sông kiếm tiền thời gian, còn lại công phu cơ hồ toàn tốn tại trên người nó. Ngay từ đầu cái này Kim Điêu giá cực kỳ, gặp người liền rôi móng vuốt, cánh bay nhảy đến kịch liệt. Chu An cũng không nổi, kiên trì hướng nó trước mặt gót. Cứ như vậy từng ngày hao tổn, các loại tham dò các loại thuần phục, mới tính chậm rãi mài đi mất giá tính của nó con. Thẳng đến hai ngày trước, cái này Kim Điêu rốt cục xem như nhận chủ, rốt cục xem như thuần phục. Lúc này Chu An trên cánh tay, liền phủ lấy cặp kia giày thủ sáo. Kim Điêu đứng ở phía trên, móng vuốt vững vững vàng vàng, nửa điểm không hoảng hốt. Đi không bao xa, Chu An hướng trên trời dương lên tay, thấp giọng nói: "Đi phi phi." Kim Điêu hịch một chút dương cánh, cái kia cánh phiến mở so trong nhà cánh cửa còn rộng. Mang theo một trận gió, vụ địa liền xông lên trời. Nó bay không cao lắm, ngay tại Chu An trên đỉnh đầu xoay quanh. Ánh mắt đen lấy thỉnh thoảng hướng xuống liếc, sợ người chạy. Bay có một túi khói cơ vu, lại chậm rãi rơi xuống, tinh chuẩn địa ngừng về Chu An trên cánh tay. Đại Lực Ca ở bên cạnh nhìn xem, thẳng niết miệng: "An Tử, ngươi cái này Kim Điêu thật là thần. Hôm kia cái kia hoáng xài bờ gì ạ, thật sự là chính nó bắt." Chu An gật gật đầu, nhớ tới chuyện ngày đó đã cảm thấy giá trị. Trước mấy ngày thử tay nghề, mang Kim Điêu đi trong rừng đi dạo. Không có trông cậy vào nó thật có thể thuận lợi lấy tới con mồi, kết quả cái này Kim Điêu thật đúng là đi. Kim Điêu rất nhanh bắt được nó cái thứ nhất con mồi, là một con trai trai hoang sải bờ gì ạ. Cái kia hoang sải bờ gì ạ còn muốn dây rùa, bị Kim Điêu móng nhọn bắt lấy liền trung thực. Cái kia trai trai hoang sải bờ gì ạ cũng có cái 20-30 cân, hai người rộng mở cái bụng ăn hai bữa. Thịt hầm đến nát hổ, hương vị đặc biệt tốt. Đại lực ca liên tiếp ăn hai bát lớn, chống thẳng vào bụng. Từ kẹp ra câu đi đến Chu Gia thôn, đi nửa ngày thời gian, cuối cùng là đến. Đẩy ra cửa sân thời điểm, Chu An nhấc chân đi vào trong. Chỉ thấy thoát ra mấy cái thân ảnh nhỏ bé, là các đệ đệ muội muội. Bọn nhỏ cầm trong tay hòn đá nhỏ, trên mặt đất vẽ ngăn chứa. Gặp hắn trở về, con mắt đều sáng lên, trong miệng một lời hô. Đại ca ngươi cuối cùng trở về, chúng ta rất nhớ ngươi nha. Chu An đem trên lưng cái gùi hướng góc tường vừa để xuống, cười từ một cái khác túi vải bên trong móc đồ vật, là lúc trước hắn ở trên núi làm ra quả phỉ. Đến, đều tiếp lấy. Chu An nhìn xem bọn hắn vui đùa ầm ĩ, khoát tay áo. Ta tiến lội thư phòng, các ngươi ở trong viện chơi, đừng có chạy lung tung. Chu An đoán chừng là toàn bộ trong thôn, một cái duy nhất có thư phòng. Chu An nhà năm ngoái đóng mới gạch một phòng lúc, cố ý lưu lại ở giữa tiểu nhân làm thư phòng. Chu An sớm cùng đệ muội nhóm nói qua, thư phòng là đại ca chuyên dụng, những hài tử khác nhóm không có việc gì chớ vào. Bọn nhỏ rất hiểu chuyện, chưa từng bước vào. Chu An đi đến gian kia chiều nam phòng nhỏ cổng, đẩy cửa ra trước đi đến đầu quét mắt. Giá gỗ nhỏ bên trên bày biện thú kẹp, bình thuốc, cùng các loại thượng vàng hạ cám đồ vật. Hắn trở tay giữ cửa then cài trên bảo, mới đi đến góc tường bàn thấp bên cạnh. Trên bàn thanh ra khối đất trống, hắn từ không gian bên trong lấy ra hai cái bình thủy tinh. Nơi này đầu trang là vàng nóng cắt vàng, một bình là đại lực ca nắm hắn hỗ trợ dung luyện, một cái khác bình là chính hắn. Đều là thực sự kim mặt tử, lát một chút, đáy bình sàn sạt vàng, chỉ nhìn cũng làm người ta trong lòng thoải mái. Những thứ này cắt vàng độ tinh khiết không đủ, trực tiếp xuất ra đi đổi tiền, giá cả sẽ bị ép rất thấp. Dung thành kim khối liền không đồng dạng, không chỉ nhìn lấy hợp quy tắc, dung luyện lúc có thể đem bên trong trộn lẫn tạp chất đốt sạch sẽ. Độ tinh khiết đi lên, về sau mặc kệ là đổi tiền vẫn là đánh đồ vật, đều thuận tiện. Lại nói tán toái cắt vàng cầm cũng không tiện, dung thành nguyên một khối càng bất việc. Luyện kim cần có công cụ, Chu An tại kẹp ra câu thời điểm, liền đã từ hệ thống bên trong mua. Lúc này hắn đem luyện kim công cụ từng cái lấy ra đặt lên bàn. Một đôi thả phòng tay bộ, xăng đèn xì, gờ dạ phịt nồi nấu quặng, còn có một bao bằng sa, cùng khuôn đúc cùng một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Tan vàng chuyện này, hắn cũng không có thật luyện qua. Nhưng ở kiếp trước trên điện thoại di động xuất video, nhìn qua không ít người làm những thứ này, trình tự cùng phương pháp đại khái ghi ở trong lòng. Nói trắng ra là chính là đem cắt vàng hỏa táng, đi tạp chất, lại biến thành khối, không coi là nhiều phức tạp. Hắn trước tiên đem gỡ dạ phịt nồi nấu quặng đặt lên bàn, mở ra chứa đại lực ca cắt vàng bình thủy tinh. Đem bên trong vàng nóng sa kim, một mạch đổ vào. Cắt vàng lọt vào nồi nấu quặng, dì rào vang, nhìn xem không ít, chồng chất tại bên trong cũng mới non nửa qua. Lại từ cái kia bọc nhỏ bằng sa bên trong, bóp một nắm thêm vào. Hắn nhớ kỹ trong video nói, bằng sa là hỗ trợ đi tạp chất, thêm một chút là được. Đồ vật chuẩn bị thỏa, Chu An đeo lên giày thủ sáo, đem xăng đèn xì cầm trên tay, vặn ra van. Phất một tiếng, màu lam nhạt ngọn lửa xông lên, mang theo điểm rất nhỏ âm vang. Hắn không có vội vã mở đại hỏa, trước hết để cho ngọn lửa đối nồi nấu quặng tường ngoài chậm rãi cháy. Cái này gờ dạ phịt nồi nấu quặng nhìn xem rắn chắc, kỳ thực sợ đột nhiên lạnh đột nhiên nóng. Trước tiên cần phải để nó thích ứng một chút nhiệt độ, bằng không thì bỗng nhiên bốc cháy, rách ra coi như uổng phí công phu. Cứ như vậy lửa nhỏ, nướng ước chừng 2 phút đồng hồ. Xem chừng nồi nấu quặng nóng đấu, Chu An mới chậm rãi điều lớn đèn xì hỏa diễm. Ngọn lửa lập tức biến mãnh liệt, nhan sắc cũng sâu chút. Ngọn lửa hô hô địa liếm láp nồi nấu quặng dưới đáy, Chu An con mắt nhìn chằm chằm nồi nấu quặng bên trong đồ vật. Vừa mới bắt đầu không có thay đổi gì, cắt vàng vẫn là ban đầu dáng vẻ, chính là nhìn xem sáng lên chút. Qua đại khái 7-8 phút, thấp nhất cắt vàng bắt đầu trước phát dính. Giống hóa đường, chậm rãi hướng xuống trôi. Lại đốt đi trận, phía trên cắt vàng cũng đi theo mềm nhũn, dần dần dung thành một vũng ánh vàng rực rỡ kim thủy. Đến lúc này, hắn đã nướng chừng 10 phút đồng hồ. Tại đèn xì ông thanh bên trong, nồi nấu quặng bên trong kim dịch hiện ra ánh sáng. Lúc này, kim dịch mặt ngoài hiện lên một lớp bụi hồ hồ đồ vật. Là bằng sa cùng tạp chất lên phản ứng, kết thành một phấn, nhìn xem trước mắt. Chu An từ trong hộp công cụ, xuất ra căn chịu lửa đồng. Thừa dịp nóng, nhẹ nhàng hướng tầng kia phủ cặn bã bên trên vậy một cái. Hắn thuận bên cạnh chậm rãi phá, đem những cái kia cho đều đào đến nồi nấu quặng bên cạnh. Lộ ra dưới đáy trong chẻo sáng kim dịch, xem xét liền thuần cực kỳ. Đi cặn bã, liền nên đúc kim loại. Chương 377, quả thực là thật là đáng tiếc, chương 377, quả thực là thật là đáng tiếc. Hắn đã sớm ở bên cạnh thả cái, đúc bằng sắt phương quân mẫu. Trước đó cố ý tại bên lửa nướng qua, là thêm nhiệt tốt lắm. Chu An cầm nồi nấu quặng kìm, vững vàng kẹp lấy nồi nấu quặng bên cạnh. Cổ tay dùng sức, cẩn thận từng ly từng tí đem nồi nấu quặng bưng lên tới. Nồi nấu quặng bị thiêu đến nóng hổi, kìm trôi đều có chút phát nhiệt. Hắn không dám lắc, vững vàng đối khuôn đúc miệng, chậm rãi đi đến đầu ngược lại. Kim dịch thuận nồi nấu quặng bên cạnh chảy ra, sáng đến chói mắt. Xuy một tiếng lọt vào khuôn mẫu bên trong, rất nhanh liền đem khuôn mẫu lấp kín. Tay hắn rất ổn ngược lại đến chậm, không có vẩy ra đến một điểm. Ngược lại xong kim dịch, đem nồi nấu quặng phóng tới một bên chờ nó thả lạnh. Chu An nhốt đèn xì, nhìn xem khuôn mẫu bên trong khối kia chậm rãi ngưng kết vàng, trong lòng an tâm. Các loại triệt để lạnh thấu, đem nó từ khuôn mẫu bên trong đổ ra. Chịu nặng một khối, vương vức vừa sừng chỉnh tề, cầm ở trong tay ép tay. Vàng nóng hiện ra chống phản quang, nhìn xem liền thực sự. Đây cũng là đem đại lực ca những cái kia cắt vàng đều tan bên trong, chất lượng nhìn xem so ban đầu cắt vàng tốt hơn nhiều. Đem đại lực ca cắt vàng chuẩn bị cho tốt về sau, ngay sau đó Chu An bắt đầu tan mình cắt vàng. Chu An cắt vàng, so vừa rồi đại lực ca, rõ ràng nhiều rất nhiều. Trong chất tại gờ dạ phịt nồi nấu quặng bên trong, chiếu nặng hiện ra nó quang. Cái này cũng không hiếm lạ, hắn cùng đại lực ca không giống, trong tay có bộ nghiêm chỉnh kiếm tiền ra hỏa. Trong tay hắn chuyên nghiệp kiếm tiền giao giường, nhưng so sánh đại lực ca cái kia kiếm tiền cuộn dùng tốt nhiều. Lúc trước tại kẹp ra câu đợi lúc, Chu An ngẫu nhiên rảnh rỗi thời điểm, liền lách mình tiến vào mình không gian. Sau đó cầm bộ kia chuyên nghiệp công cụ bắt đầu đãi, một chút xíu để dành được đến, mới có trước mắt cái này một chén lớn cát vàng. Dựng lên nồi nấu quặng, dùng xăng đèn xì một nụ đốt. Nồi nấu quặng bên trong cát vàng, chậm rãi dung thành sáng đến chói mắt kim thủy. Chu An nắm căn chịu lựa đồng, đem mặt ngoài một chút tạp chất cho cạo. Cái này kim thủy nhìn xem liền thuần, đóng lại xăng đèn xì, cầm nồi nấu quặng hướng khuôn đúc bên trong ngược lại. Hắn không có đưa cho đại lực ca dùng cái chủng loại kia, phương phương chính chính khuôn đúc, mà là một loại khác khuôn đúc, dài mảnh khuôn thép. Hẹp hẹp, ước chừng ngón tay dài ngắn biên giới mài đến sạch sẽ. Kim thủy suy một tiếng rót vào khuôn mẫu bên trong, trong nháy mắt bị định trụ hình dạng. Theo nhiệt độ hạ, chậm rãi rút đi nóng rực ánh sáng, ngưng tụ thành vàng thỏi bộ dáng, vàng nóng, cầm ở trong tay rất chìm. Sở dĩ đem mình vàng hòa tan về sau, ngưng kết thành cái này hình dạng, là bởi vì hắn không có ý định bán đi những thứ này vàng, định dùng những thứ này vàng tới làm đồ trang sức. Đầu năm nay giá vàng hắn là biết đến, chợ đen bên trong một khắc 7 khối nhiều. Ở niên đại này tới nói tính tương đối cao, chỉ cần 6 khắc vàng, không sai biệt lắm chính là công nhân một tháng tiền lương. Nhưng trước mắt Chu An không thiếu chút tiền ấy, không gian bên trong lương thực cùng loại thịt nhiều đến ăn không hết. Lúc trước lên núi săn bắn để dành được tiền, cũng đủ trong nhà dùng. Không đáng đem những này tự tay để dành được cát vàng, dùng thành vàng đổi tiền. Những thứ này trích phần trăm sau vàng thật sự là quá đẹp, thuần đến không có một điểm tạp sắc. Không lấy ra đánh đồ trang sức, quả thực là thật là đáng tiếc. Chu An là cái đại nam nhân, tự nhiên là không dùng được những thứ này đồ trang sức. Bất quá hắn có hai cái muội muội, kia là hắn thương yêu nhất muội muội. Tuấn Anh cùng Chu Linh, kia là hắn thương nhất đến lớn cục cưng quý giá. Hai cái muội muội dáng dấp đặc biệt thủy linh, cười lên con mắt cong đến giống vành trăng huyết. Hắn nghĩ đến hai cái muội muội về sau xuất giá, dù sao cũng phải có mấy món ra dáng đồ trang sức bản thân. Cho nên muốn cầm những thứ này vàng, cho các nàng đánh mấy thứ đồ trang sức. Chu An trong đầu nhớ tới, ở kiếp trước những ký ức kia. Lúc ấy rảnh đến hoảng, soát từng tới không ít dùng kim chiết xuất video. Ngay tiếp theo dạy làm thế nào đồ trang sức, đem kim khối biến thành vòng tay chiếc nhẫn video, cũng đi theo nhìn không ít. Thật muốn động thủ làm, hắn cũng ước lựa qua. Giống loại kia mang linh đan, khắc lấy sống lâu trăm tuổi chữ trường mệnh quá. Chỉ là những cái kia con quấn quấn hoa văn, liền phải mảnh mài chậm mài sống lâu. Biên giới còn phải tu được mượt mà không cấn người, hắn điểm ấy nửa đường nhìn video học được bản sự. Khẳng định không giải quyết được, không cần nghĩ. Nhưng nếu là làm chút đơn giản, tỉ như phổ thông kim thủ vòng tay, hoặc là nhẫn vàng. Những thứ này hắn xem chừng vẫn được, độ khó không phải rất cao. Hắn từ nhỏ tiện tay xảo, khi còn bé trong thôn, khát trai trai hải tử còn tại trên mặt đất bên trong lăn lộn lúc. Hắn liền dám cầm cha nhỏ cái đục, đem nhặt được đầu gỗ ưu cục điêu thành nhỏ ná cao su tiểu mộc thương. Cạnh góc tu được bình bình chỉnh chỉnh, so phiên chợ bên trên bán còn chu chính. Cây tiên tuy nói là việc tinh tế, nhưng chỉ cần có bộ dáng chiếu vào, đơn giản tiểu dáng hắn có lòng tin thử một chút. Đáng tiếc đầu vừa xuất hiện, liền bị hiện thực đè xuống. Không có công cụ a, cũng không thể cầm trong nhà dao phay làm truy, cầm bếp lò bên trên cục sắt làm đẽ a. Kim khí mềm, lại quý giá, công cụ không thích hợp không thể được. Hoặc là gõ đến siêu siêu vẹo vẹo, hoặc là tha mài lúc cọ rơi quá nhiều kim phấn. Vậy cũng là thực sự lãng phí, hắn có thể không nỡ. Nghĩ như vậy, Chu An gọi ra hệ thống. Trước mắt quen thuộc màu lam nhạt màn hình bắn ra đến, đầu ngón tay hắn ở phía trên tìm kiếm, thẳng đến cái kia định hướng hộp may mắn giao diện. Trong màn ảnh nhảy ra lục soát khung, hắn ở trong lòng mặc niệm cải tiền công cụ. Sau đó thương phẩm giao diện liền nhảy ra ngoài, một loạt sáng trưng công cụ xáo trang. Nhỏ đến phổ thông mảnh cái rũa, lớn đến đại thức đánh bóng cơ. Cái đe sắc con, điêu khắc công cụ, kéo cơ cùng tròn miệng kìm các loại, đều xứng đáng chỉnh tề, nhìn xem liền chuyên nghiệp. Đồ vật đầy đủ lại tốt, giá cả tự nhiên cũng không rẻ. Một bộ này cải tiền công cụ, tổng cộng là 6000 điểm tích lũy. Cái này nếu là đặt mấy chục năm sau, coi như bất lo nhiều. Tùy tiện cất vàng tiến vào tiệm vàng, bên trong nhân viên phục vụ, khách khí tiếp nhận. Lên tiếng hỏi muốn làm đồ vật, cùng tiểu dáng dáng vẻ, không có nửa ngày liền có thể cho làm ra cái tới. Thủ công phí cũng không tính quá đắt, bình thường tiểu dáng, một khắc vàng cũng liền thu cái 20-30 khối. Thật muốn làm chút khắc hoa cuốn nhánh phức tạp tiểu dáng, nhiều lắm là 5-60 khối một khắc. Rút tiền là có thể đem mới tiệm đồ trang sức thăm dò đi, cái nào chi phí cái này lao chút tâm tư. Nhưng bây giờ là lúc nào? Thập kỷ 60 nông thôn. Đừng nói cày tiền đồ trang sức tay người, sợ là ngay cả gặp qua thuần kim đều không có mấy cái. Trong thôn nhà ai nếu là có cái nhẫn vàng, vậy cũng là mãi mãi bối truyền thừa bà bối. Đến đặt ở đáy hòm sâu nhất nơi hẻo lánh, ngày lễ ngày Tết đều chưa hẳn chịu lấy ra sáng cái tướng. Ai từng thấy có người mới cày tiền sức? Đầu năm nay thợ thủ công là thật hiếm có, bình thường chỉ có trong thành có. Trong thành lao thành khu còn có như vậy mấy nhà lao phu con, không gọi hiện tại lưu hành một thời tiệm vàng. Còn theo lao cách gọi cửa hàng bạc hoặc là cửa hàng trang sức. Mặt tiền phần lớn không lớn, đen xì đầu gỗ cửa, trên khung cửa sơn rơi đến thất linh bát lạc. Không nhìn kỹ, thật đúng là dễ dàng xem như bình thường tiệm tạp hóa đi qua. Bình thường liền một cái lao sư phó trông coi, những lao sư này phó, phần lớn là từ nhỏ đi theo sư phụ học tay nghề. Trên tay đều có công phu thật, không chỉ có thể đánh ngân khí, kim việc cũng lấy lên được tới. Chỉ là cái này cày tiền làm đồ trang sức nghề nghiệp, xưa nay không dám mở rộng làm. Chương 378, cây ô lưu thạch là thật xinh đẹp a, chương 378, cây ô lưu thạch là thật xinh đẹp a. Có bộ này công cụ, cày tiền vậy liền đơn giản nhiều. Chu An trước tiên đem kim khối đặt tại cái đe sắt bên trên, mở ra xăng đèn xì. Ngọn lửa hô địa liếm đi lên, không đầy một lát, kim khối biên giới liền bắt đầu hiện mềm. Hắn xem chừng hỏa hầu đủ rồi, hắn đem mềm hóa kim khối nhét vào ép phiến cơ cổn trục ở giữa. Đong đưa bên cạnh nắm tay, chậm rãi hạ thấp xuống. Cổn trục kéo kẹt chuyển, kim khối ở bên trong bị chen lấn chậm rãi giãn ra. Các loại từ bên kia ra lúc, đã thành trương quân vân kim phiến. Cầm lên xem xét biên giới chỉnh tề, độ dày cũng đều, so lão sư phó tay đánh mạnh hơn gấp trăm lần. Có cái này đều kim phiến, lấy ra vòng tay cùng chiếc nhẫn liền thuận lý thành trương. Lấy ra vòng tay lúc, hắn trước theo đánh giá kích thước cắt xong một đoạn kim phiến, đem hai bên xếp hợp lý, lại gác qua cong hình khuôn mẫu bên trên, một chút xíu đem nó cong thành mượt mà vòng. Làm chiếc nhẫn đơn giản hơn chút, dọc xuống hẹp cao nhổng, cong thành vòng tròn hẳn tốt. Về phần hoa văn phương diện này, hắn không dám làm quá phức tạp. Chỉ ở vòng tay bên trên tạm mấy đạo an khớp vân vân, lại khắc cái đơn giản phúc chữ. Đường cong đều đi được đại khí, muốn nói nhiều tinh xảo, tự nhiên không so được mấy chục năm sau những cái kia mật thám tay nghề. Nhưng vẫn là phi thường dễ nhìn, kiểu dáng đại khí. Một bước cuối cùng là tu hình rèn luyện. Đổi phẩm chất khác biệt giấy giáp, từ thô đến mảnh từng lần một mài. Mài càng về sau, kim khí mặt ngoài dần dần phát sáng lên. Lấy thêm kỷ ra bố dùng sức cọ hơn mấy lượt, cái kia quang thì càng luận. Chu An nắm nuốt vừa rèn luyện tốt nhất bảng, nhịn không được buông tiếng thở dài. Thật rất xinh đẹp, bất quá nếu có thể khảm nạm điểm bảo thạch, kia liền càng hoàn mỹ. Cái này thuần kim tuy tốt, nếu có thể tại trên mặt nhẫn khảm khối nho nhỏ bảo thạch, nào đỏ nào xanh, hoặc là trong suốt, lộ ra vàng ánh sáng, nhất định có thể càng đục lỗ. Hắn nghĩ như vậy, đột nhiên nhớ lại ở kiếp trước soát qua video. Trong video nói Trường Bạch Sơn bên trên không thiếu bảo thạch, mà lại tài nguyên vẫn rất phong phú. Trong video đề cập qua mấy loại, cái gì cây ô lưu thạch, lam tinh thạch, còn có đá thạch liệu cùng mã não liên đối, còn có Trường Bạch thạch, an lục thạch, đều là thực sự đồ tốt, nếu có thể tìm, hướng kim sức bên trên một hàm, nhưng so sánh mì nước kim khí thể diện nhiều. Lúc trước ý thức đồ thăng cấp về sau, có thêm một cái có thể tìm kiếm phụ cận khoáng sản bản sự. Khoáng sản không chỉ có riêng bao quát mỏ vàng, cái gì quan sát, mỏ đồng cùng bảo thạch mỏ các loại đều tính ở bên trong. Lần trước đi kẹp ra câu bên kia đi dạo, hắn cố ý lưu ý qua. Trên bản đồ có từng mảnh đại biểu mỏ vàng điểm, có thể trái xem phải xem, nhưng không có phát hiện qua bảo thạch mỏ. Đánh giá là đi không đúng chỗ, Chu An âm thầm cân nhắc. Trường Bạch Sơn lớn như vậy, câu câu xóa xóa có nhiều lắm. Các loại về sau trong tay sự tình khoái, đến bất thời gian nhiều hướng xa chạy trốn. Vòng quanh triền núi nhiều đi mới bị, hoặc là hướng càng sâu trong rừng đầu tìm kiếm, luôn có thể đụng phải vật khí. Nếu thật là để hắn tìm chỗ bảo thạch mỏ, mặc kệ là dạng gì, trước nhiều hao điểm trở về mới là đứng đắn. Đến lúc đó mặc kệ là khảm đồ trang sức, vẫn là giữ lại về sau dùng, đều có tác dụng lớn. Trường Bạch Sơn bên trong những cái kia bảo thạch, Chu An ở kiếp trước gặp qua cây ô lưu thạch. Bây giờ nhớ tới, bộ dáng kia còn tại trước mắt lắc. Cây ô lưu thạch là thật xinh đẹp a. Không phải loại kia chói mắt diễm, Trường Bạch Sơn cây ô lưu thạch, phần lớn là minh lượng màu vàng xanh lá, hoặc là chính là cạn non màu xanh lá mạ, nhìn liền nhẹ nhàng khoan khoái. Thật muốn hình dung, trái ngược với thịnh hạ thời tiết bên trong, trấn tại nước giếng bên trong thanh định soda. Trong suốt lục, mang theo sợi sinh cơ bừng bừng sức lực, nhìn cũng làm người ta trong lòng thoải mái. Tảng đá kia không riêng nhan sắc tốt, thấu độ cũng không kém. Phần lớn là trong suốt hoặc là hơi mờ, cầm tại quang dưới đáy lay một cái, bên trong có thể lộ ra sáng. Quang đánh lên đi, có thể phản xạ ra một tầng nhu hòa lại trong trẻo ánh sáng. Cái này Trường Bạch Sơn cây ô lưu thạch, đến mấy chục năm sau, giá tiền kỳ thật không đắt lắm. Chương 379, ngươi liền khỏi phải đi theo, chương 379, ngươi liền khỏi phải đi theo. Không so được kim cương, cũng không đổi kịp những cái kia dương phái nước ngoài bảo thạch. Đại khái giá hắn còn có ấn tượng, một cạ dạ cũng liền 5-60 khối. Ba cạ dạ cây ô lưu thạch, có thể bán được hơn 200 một cạ dạ. Nếu có thể tìm được 5 cạ dạ, đơn giá có thể tới hơn 400. Nhưng coi như thế, so với những cái kia động một tí hơn ngàn bảo thạch, cũng coi như tiện nghi. Tại Chu An trong mắt, cái đồ chơi này so kim cương đẹp mắt nhiều. Kim cương là sáng, lại cứng rắn ít điểm hỏa khí. Cây ô lưu thạch cái này xanh mơn mận dáng vẻ, nhiều tươi sống. Nếu có thể đem tảng đá kia lấy xuống, suy nghĩ một chút làm thành đồ trang sức, mang theo trên tay khẳng định xinh đẹp cực kỳ. Hắn thậm chí đều suy nghĩ mở, nếu thật là tìm được, trước tiên cần phải cho nhà hai cái muội muội làm mấy sâu vòng tay. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Chu An liền cất đồ vật ra cửa. Trong ngực thiếp thân túi vải bên trong, là tối hôm qua đem đại lực ca cái kia bộ phận cắt vàng tan tốt đại kim khối. Đến đại lực nhà của anh mày cửa sân, hắn đưa tay gõ gõ. Đại lực ca, ở nhà không? Cửa bịch một tiếng mở, tiếp theo là Chu đại lực thanh âm. Ở đây. Là An Tử Nha. Mau vào ngồi. Chu An đi theo Chu đại lực vào phòng, trở tay liền đem cửa gỗ then cài trò cắm lên. Chu An đưa tay hướng trong ngực móc, túi vải lỗ hổng một dài, khối kia đại kim khối liền lộ ra. Cầm ở trong tay sáng long lanh, trong phòng kia sáng hạ cũng hiện ra trầm thực ánh sáng. Không có nửa điểm tạp sắc vừa sừng cũng đặc biệt hợp quy tắc. Đại lực ca, ngươi nhìn một cái. Đây là dùng ngươi cái kia bộ phận cắt vàng tan ra, kiểu gì? Xinh đẹp không? Chu đại lực mắt đều thẳng, tranh thủ thời gian đưa tay nhận lấy. Hắn đem kim khối nâng ở lòng bàn tay, lật qua lật lại mà nhìn xem. Trước đó nhìn những cái kia cắt vàng còn không có cái gì cảm giác, cắt vàng biến thành kim khối về sau, cầm ở trong tay quá rung động. Ôi, hắn chậc chậc, ngón tay tại kim khối bên trên cọ sát, quả thực là yêu thích không buông tay. Cái đồ chơi này thật sự là quá đẹp, xinh đẹp đến chói mắt. An Tử, ngươi thật lợi hại. Ta còn tưởng rằng đến chuẩn bị cho tốt mấy ngày đâu, ngươi lúc này mới một đêm liền cho tan tốt, còn tan đến như vậy sạch sẽ, đơn giản quá lợi hại. Chu An gặp Chu đại lực bộ này vui vẻ bộ dáng, trên mặt cũng dạng lấy cười. Hắc hắc, tan cắt vàng không tính khó, ngươi nhìn cái này vàng, độ tinh khiết cao đến rất. Cầm tới trên chợ đen, nhất định bán đi cái giá tốt. Chu đại lực bưng lấy kim khối, đầu gật cùng chống lúc lắc giống như, khoe miệng ngoác đến mang tai, không ngừng địa cười ngây ngô. Hắc hắc, thật là tốt. Lần này liền có thể kiếm nhiều tiền như vậy, về sau ta liền có thể nhiều tích lũy điểm lộ phí, thường đi đại liên tìm tiểu bộ chơi. Từ lúc Chu đại lực từ đại liên bên kia trở về tuần này nhà thôn, trong đầu liền không từng đứt đoạn tưởng niệm, tổng nhớ Lưu tiểu bội. Trong đêm nằm trên giường, từ từ nhắm hai mắt đều là tiểu bội đứng tại nhà ga, hướng hắn phất tay bộ dáng. Hắn ngóng trông có thể kiếm nhiều tiền một chút, đến lúc đó liền có thể đi thêm mấy chuyến Đại Liên. Cùng người trong lòng nhiều hợp gặp, dù chỉ là trò chuyện, trong lòng cũng an tâm. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên nhớ lại chính sự. An Tử, vậy chúng ta lúc nào đi chợ đen a? Nói thật ra, chúng ta trên trấn cái này chợ đen ở đâu, ta còn thực sự không rõ lắm, không chút đi qua. Chu Đại Lực vốn là cái thực sự thuần phát hắn tử, từ nhỏ trong thôn lớn lên, từ trước đến nay tuân thủ luật pháp. Chợ đen loại này làm trái kỷ luật địa phương, không chỉ có không có đặt chân qua, liền ngay cả người ta cửa hướng bên nào mở cũng không biết. Chu An có ý thức địa đồ, trên trấn xó xỉnh địa phương đều có thể tìm tới. Chớ nói chi là chợ đen điểm này địa phương, từ từ nhắm hai mắt đều có thể sờ qua đi. Chỉ là lần này đi chợ đen, hắn không có ý định mang theo Chu Đại Lực. Chợ đen ngư long hỗn tạp, nhiều cái người ngược lại dễ dàng xảy ra sự cố. Hắn nhìn thấy Chu Đại Lực cố này cấp kỳ mà, khoát tay áo, nói thẳng nói: "Đại Lực ca, ngươi đem kim khối cho ta là được, bán vàng sự tỉnh ta đi làm, ngươi liền khỏi phải đi theo." Chu Đại Lực nghe xong chỉ lắc đầu, một mặt lo lắng thần sắc. "Người kia được a? An Tử, vẫn là ta đi chung với ngươi đi. Ta mặc dù không có đi qua chợ đen, có thể mắt của ta nhọn với khoái, nhanh chân, đến lúc đó giúp ngươi trông chừng, nếu thật là có cái gì động tĩnh, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Chu Đại Lực không muốn để cho Chu An một mình đi, căn bản không phải sợ Chu An mở ám vàng, hoặc là ít tính cho hắn tiền. Hắn cùng Chu An cùng một chỗ trong núi chạy, sơ soạn lần mò nhiều năm như vậy, sớm cùng anh ruột hai giống như. Làm sao so đo những thứ này, hắn là thật sợ, sợ cái kia chợ đen không an toàn. Đầu năm nay người nào không biết, trên chợ đen buôn đi bán lại là phạm vào kỵ hủy sự tình. Nếu thật là bị đuổi kịp, nhẹ là tịch thu đồ vật phạt tiền. Nặng nói không chừng còn phải ngồi tù, đó cũng không phải là đùa giỡn. Chu An một người đi, hắn trong phòng ngồi cũng không yên lòng. Tổng sợ ra điểm cái gì đường rẽ, chẳng bằng cùng theo đi. Dù là cái gì cũng giúp không được, canh giữ ở bên cạnh trong lòng cũng an tâm. Chương 380, tiểu huynh đệ, ngươi là có vàng. Chương 380, tiểu huynh đệ, ngươi là có vàng. Chu An nhìn qua Đại Lực ca tràn ngập lo lắng mặt, trong lòng cùng thăm dò cái lò sưởi giống như. Hắn biết, Đại Lực ca đây là sợ hắn xảy ra chuyện. Hắn hướng phía trước tiếp cận hai bước, vỗ vỗ Chu Đại Lực rắn chắc phía sau lưng, cười mở miệng. "Đại Lực ca, ngươi ngó ngó ngươi cái này thân thể, hướng chỗ ấy vừa đứng cùng tòa núi nhỏ giống như. Hai ta đi cùng một chỗ, nhiều dễ thấy a. Ngươi nếu là đi theo, hai ta mục tiêu ngược lại lớn, ngược lại nguy hiểm hơn đâu." "Đại Lực ca ngươi yên tâm, ta biết chợ đen ở đâu, quen thuộc, một người ngược lại linh hoạt, tốt tránh tốt giấu. Trong lòng ta nắm chắc, bảo đảm bình an trở về." Chu Đại Lực lông mày nơi nới lỏng, nhưng vẫn là không yên tâm căn dặn. "Thành đi, vậy ngươi bán đồ vật liền tranh thủ thời gian đi trở về, tuyệt đối đừng lưu lại." Từ biệt Chu Đại Lực, Chu An bước chân không ngừng, trở về nhà. Đẩy chiếc kia đôi tám lớn đòn khiêng xe đạp, ra cửa. Có xe đạp tốc độ chính là nhanh, cũng không lâu lắm đã đến trên trấn. Mắt thấy cách trên trấn chợ đen cái kia địa giới càng ngày càng gần, Chu An cảnh giác lên. Hắn không có trực tiếp hướng nhiều người địa phương đi, mà là ngoặt vào một đầu yên lặng sau ngõ hẻm. Hắn nhìn trái phải một chút, xác nhận không ai nhìn chằm chằm, tay hướng xe đạp phất một cái. Trong lòng mặc niệm một tiếng, thu hồi. Hảo hảo thu về xe đạp, Chu An thân ảnh linh xảo ngoặt ra sau ngõ hẻm. Sau đó rẽ trái lượt phải, xuyên qua mấy đầu ngõ hẻm nhỏ, rốt cục đi tới dấu ở cựu trạch khu chỗ sâu chợ đen. Cái này chợ đen dấu xào rượu, ngay tại cái kia phiến lao trạch khu ngõ hẻm làm bên trong. Mấy đầu ngõ nhỏ nổn ngang lộn xộn địa liên tiếp, tính bí mật rất mạnh. Chu An vừa bước vào nhất bên ngoài ngõ hẻm kia lúc, liền đem nhét vào trong ngực vải xám khăn đem ra. Đem cái này khăn vải hướng trên đầu bao một cái, từ cái trán đóng đến cái cằm, chỉ lưu một đôi mắt tại bên ngoài. Chu An đi không bao xa, liền thoáng nhìn chân từng chỗ, ngồi xổm cái hắn thử. Cái này nam nhân trước gian hàng, không có bày cái gì muốn bán đồ vật, chỉ là thả một khối vải nhung. Hiểu công việc người vừa nhìn thấy cái này vải nhung, liền biết hắn là thu vàng. Bởi vì tại thu kim thời điểm, sẽ dùng vải nhung lau vàng, đến xem nó con trạch. Hắn tử kia đeo đỉnh cũ mũ rơm, vành nón ép tới trầm thấp. Chu An hướng bên kia xê dịch chờ cách tới gần về sau, mới để ép cuống họng mở miệng. "Đại ca, hỏi thăm một việc mà, hôm nay cái này giá vàng kiểu gì? Ngươi chỗ này bao nhiêu tiền thu?" Hắn tử kia không có lập tức ngẩng đầu, trước cực nhanh vãng hai bên quét một vòng. Gặp không ai nhìn về bên này, mới bắt đầu đáp lời. "Tiểu huynh đệ, ngươi là có vàng." Chu An không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ nhìn chằm chằm hắn nhìn. Hắn tử hướng Chu An bên này đụng đụng, thanh âm ép tới thấp hơn. "Nếu là thật có, ta cho ngươi tính 6 khối nhị mao tiền một khắc. Ngươi có bao nhiêu?" Lấy ra ngó ngó. "6 khối 2." Hắn tử kia cho giá xác thực không cao lắm, thậm chí có thể nói có chút thấp. Có thể hắn cũng rõ ràng, chợ đen không thể so với tiệm vàng. Có thể cầm tới chỗ này ra bán vàng, phần lớn là chút vụn vặt đồ chơi, hoặc là từ cũ đồ trang sức bên trên chốc xuống, trộn lẫn đồng tích, hoặc là bụi vàng không có tinh luyện sạch sẽ, mang theo tạp chất, độ tinh khiết thực sự không có yên lòng. Hán tử kia cho 6 khối 2, đặt chợ đen giá thị trường bên trong, cũng là không tính hố người, xem như cái công đạo giá. Chu An không có vội vã đem kim khối lấy ra, một tay cổ tay đi đến khẽ cong. Viên kia hắn tử không gian bên trong lấy ra kim khối, liền thuận vải vóc trượt đến ống tay áo. Hắn đem ống tay áo hướng cái kia thu vàng hán tử trước mặt đưa đưa, để ép cuống họng nói: "Đại ca ngươi hảo hảo nó, ta cái này vàng cũng không phải phổ thông đồ chơi." Hán tử ánh mắt dính tại hắn ống tay áo điểm này kim lượng sắc bên trên. Chương 381, hiếm có đồ chơi, mở mắt một chút. Chương 381, hiếm có đồ chơi, mở mắt một chút. Vừa muốn đưa tay, Chu An cổ tay hơi thù, kim khối lại giấu trở về nửa phần. Hắn lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng đem đầu hướng Chu An bên này gót. Con mắt chừng đến căng tròn, trong mắt chấn kinh rõ ràng liên đới lấy khỏe miệng đều vô ý thức mím chặt. Hắn dùng tay vịn chặt Chu An tay áo, nói: "Để cho ta ngó ngó, ta lại cẩn thận ngó ngó." Hắn xem xét chừng nửa phút, mới bỏ được phải đem con mắt dịch chuyển khỏi. Cổ họng lăn lăn, chậc chậc cảm thán, giọng nói mang vẻ không có cách nào che giấu hiếm có. Hoắc, tiểu huynh đệ ngươi đây thật là đồ tốt ta. Hắn lại nhanh chóng hướng bốn phía liếc mắt, mới nói tiếp đi. Ta tại cái này chợ đen thu gần 3 năm, liền chưa thấy qua độ tinh khiết cao như vậy. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này vàng có thể hay không bán cho ta? Giá dễ nói, giá khẳng định dễ nói. Vàng thứ này độ tinh khiết, từ trước đến nay không phải tùy tiện ai cũng có thể nhìn minh bạch. Trong mắt người bình thường, chỉ cần là vàng nóng hiện ánh sáng, cũng làm là tốt vàng. Nhưng đến ngọn nguồn thuần không thuần, thuần đến cái gì trình độ, vàng mắt thường căn bản nhìn không ra chính xác. Nhưng giống trước mắt cái này thu vàng đại ca, lâu dài cùng những thứ này đồng tiền mạnh liên hệ, hoặc là lao thợ bạc, lao trong tiệm cầm đồ hòa kế, vậy liền không đồng dạng. Bọn hắn nhìn không phải mặt ngoài điểm này ánh sáng, là thực chất bên trong sắc. Thời gian lâu, trong mắt những người này đã sớm có phổ. Khác biệt độ tinh khiết vàng, nhan sắc cùng quang trạch bên trong cất dấu nhỏ xíu khác biệt. Liên nói cái kia vàng nguyên chất, độ tinh khiết đủ cao, nhan sắc là đường đường chính chính đỏ màu vàng. Không chói mắt, ngược lại lộ ra cô ôn nhuận sức lực. Nếu là trộn lẫn đồ vật, cái kia sắc liền nhẹ nhàng. Trộn lẫn bạc nhiều thiên bạch, trộn lẫn đồng thiếu đi lại thanh. Chu An nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng liền đã nắm chắc. Đại ca, cái gì chất lượng ngươi cũng nhìn rõ ràng, ta đây chính là thỏa thỏa hàng tốt, không trộn lẫn nửa điểm giả, ngươi cho cái thực sự giá đi. Cái này đại ca cau mày suy nghĩ một hồi lâu, suy nghĩ đấu, hắn lại báo ra cái giá. Tiểu huynh đệ, ngươi thứ này đúng là tốt, ta cũng không được ngươi, ngươi ta đây nguyện ý cho giá cao, 7 khối một khắc, ngươi nhìn kiểu gì? Chu An đối với cái giá tiền này coi như hài lòng, nhưng vẫn là rung đầu. Đại ca, ngươi cái này giá vẫn có chút thấp nha. Ta cái này vàng độ tinh khiết thật cao, ngươi lại cho cao điểm thôi. 7 khối một khắc còn thấp. Đại ca gấp, thanh âm đệ thấp nói, cái này giá tại chợ đen thật rất cao. Đều nhanh gặp phải tiệm vàng. Chu An cũng không nổi, chậm rãi nói, ngươi thành tâm thu, ta thành tâm bán, lại thêm 2 lồng, 7 khối 2, được không? Đại ca mặt nhăn thành lũ cục, lại xem xét quanh mắt An ống tay áo cái kia kim khối ánh sáng, giống như là hạ rất lớn quyết tâm, hung hăng gật đầu. Thôi thôi, nhìn ngươi cũng là hiểu công việc, 7 khối 2 liền 7 khối 2. Cái kia thu vàng đại ca cũng là sảng khoái, quyết định giá liền không có lại lề mề. Chỉ gặp hắn vãng hai bên nhìn nhìn, xác nhận không ai nhìn chằm chằm bên này, mới ngồi xổm người xuống, giải khai thắt ở trên lưng vải cũ mang. Cái kia dây vải nhìn xem phổ thông, bên trong lại may mấy cái ngầm túi. Ngón tay hắn cực nhanh ở trong tối trong túi tìm đòi, không bao lâu liền móc ra một sấp chồng tiền. Chu An híp mắt lướt qua, tuyệt đối có hơn ngàn khối. Cái này số mà tại đầu năm nay, cũng không phải số lượng nhỏ. Tầm thường nhân gia tích lũy một năm, cũng chưa chắc có thể có 100 khối, ai trên thân dám thăm dò nhiều như vậy. Cũng chính là làm cái này hoàng kim mua bán, mới dám trông nom việc nhà ngọn nguồn vãng thân thượng mang. Chu An trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra mặc kệ chiều đại nào, dính lấy vàng sinh ý đều lộ ra bạo lợi, bằng không thì cái này đại ca cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt tới. Chu An không nhiều lời, tiếp nhận số tiền 2 lần. Xác nhận số lượng không sai, mới đem trong tay áo kim khối lấy ra đưa tới. Vậy đại ca nắm nuốt kim khối, vừa cẩn thận nhìn nhìn, mới bảo bối giống như nhét vào trong lồng ngực của mình. Chu An đem tiền thu vào trong không gian, không có vội vã đi ra ngoài. Đến lội chợ đen không dễ, lại là đi xa đường lại là giấu xe đạp, sao có thể bán vàng liền đi. Hắn thuận chân tường chậm rãi đi dạo, con mắt một mực không có nhàn qua. Con mắt đông quét tây nhìn, muốn nhìn một chút có thể hay không gặp được cái gì hiếm có đồ chơi, mở mắt một chút, chương 382, cái kia giá tiền có thể hủ chết người, chương 382, cái kia giá tiền có thể hủ chết người. Chu An tại chợ đen trong ngõ tắt đi tới, mắt sắc địa thoáng nhìn đằng trước chỗ không xa, vây quanh một vòng người. Một vòng người đem nho nhỏ quán, vị chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Mấy cái đầu tụ cùng một chỗ, thỉnh thoảng còn truyền ra vài tiếng giảm thấp xuống sợ hai thán phục, nhìn liền náo nhiệt. Hắn người này từ nhỏ liền yêu góp cái mới mẻ, gặp chiến trận này, cái kia nhất định phải đi xem. Hắn vừa đi, trong lòng một bên lẩm bẩm. Đây là bán thứ gì tốt đâu? Có thể rất nhiều như vậy người vây quanh. Chu An mấy bước liền quấn tới đống người bên cạnh. Hắn vóc dáng không tính là thấp, có thể không chịu nổi đằng trước người đều điểm lấy chân hướng phía trước gót. Hắn đảo lấy bên cạnh một cái đại gia cánh tay khe hở đi đến nhìn, chỉ có thể nhìn thấy chút cái bóng mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Làm phiền nhường một chút. Chu An miệng bên trong nhẹ giọng kêu gọi, thuận khe hở giữa đám người đi đến chuyện. Đằng trước người chính để mắt kính, cũng không ai cùng hắn so đo. Hơi nghiêng thân, cho hắn tránh ra đầu khe nhỏ. Hắn mượn cái này khe hở, một mèo eo liền chui đi vào. Đi vào sạp hàng trước mặt, dứt khoát ngồi xuống xuống. Sạp hàng bên trên đồ vật, hắn thấy nhất thanh nhị sở. Chủ quán là cái gầy còm lao đại thúc, mặc kiện tắm đến trắng bệch vải xanh áo choàng ngắn. Trước mặt hắn phủ lên khối bụi bẩn vải cũ, cấp trên bày vật thật là không ít. Chen chen chịu chịu bày một mảnh, nhìn xem liền tạm, lộ ra cố không giống sức lực. Chu An đầu tiên là nhìn thấy mấy đồng tiền, lục u u. Biên giới đều mài đến tròn, cấp trên khuôn chữ dán không rõ. Lại đi bên cạnh xê dịch ánh mắt, sát bên đồng tiền chính là một chút thư họa. Trang giấy hoàng đến phát giòn vừa sừng đều lên lông. Có một bức mở, cấp trên dùng mực vẽ lên sơn thủy. Lại hướng bên cạnh, còn có mấy cái mặt quạt. Mặt quạt bên trên cũng có vẽ, có hoa chim, còn vẽ có người. Không biết là triều đại nào người, mà khoan bảo đại tụ. Bắt mắt nhất chính là, sạp hàng bên trên bày biện mấy cái khuyên thai ngọc con. Có ngón tay lớn nhỏ, nhan sắc nhàn nhạt, có là hình bầu dục, có điêu thành cái thú nhỏ bộ dáng. Chu An nhìn chằm chằm những vật này, con mắt đều sáng lên. Trong lòng của hắn đầu sáng như gương, chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Lão bối con lưu lại tranh chữ tiền, gọi là đồ cổ, quý giá đây. Trước mắt cái này sạp hàng bên trên bày, cũng không chính là đồ cổ sao? Trong lúc nhất thời, Chu An đều quên đứng dậy. Ngồi xổm ở chỗ ấy, con mắt đi theo những cái kia vật đổi tới đổi lui, trong đầu trực nhạc. Ngày hôm nay thật đúng là đụng đại vận. Trước kia đi qua 2-3 cái chợ đen, ở bên trong đều không có đụng phải bán đồ cổ đây này. Nguyên lai tưởng rằng đến chợ đen chính là mù tàn bộ, có thể đụng tới bán đồ cổ sạp hàng. hôm nay vận khí thật sự là tốt, vậy mà gặp được bán đồ cổ, lần này thật có thể mở mắt một chút. Cái kia bày quầy bán hàng lao đại thúc, ước chừng 50 tuổi. Lúc nói chuyện cuống họng có chút câm, hướng phía vây quanh người khoa tay. Đều tới nhìn một cái nhìn xem. Đây cũng không phải là mù lừa gạt người đồ chơi, đều là đứng đắn nhiều năm đầu hàng tốt, hiểu công việc xem xét liền minh bạch, có cất giữ giá trị đây. Giá tiền cũng công đạo, không giao giá trên trời. Chu An ánh mắt tại những cái kia vật bên trên đánh một vòng, trong đầu điểm này hứng thú càng phát ra dày đặc. Hắn là từ mấy chục năm sau trở về, trong đầu muốn thanh, những thứ này lao giả phân lượng. Đời trước tại trên TV thấy qua đấu giá hội, biết những thứ này nhìn xem không đáng chú ý đồ cổ có bao nhiêu nhưng có. Liền nói những cái kia nhìn xem cũ ba ba tranh chữ, hoặc là đồng tiền khuyên thai ngọc con. Nếu thật là đối niên đại, hợp phẩm tướng, qua cái mấy chục năm phóng tới đấu giá hội bên trên, cái kia giá tiền có thể hủ chết người. Hắn còn nhớ rõ có về nhìn tin tức, một bức cổ họa vô ra hơn 100 triệu giá cả. Lúc ấy liền cả kinh hắn nửa ngày không có khép lại miệng, đây chính là hơn 100 triệu à, đời này nghĩ cũng không dám nghĩ số. Nếu có thể tại cái này trên chợ đen nhặt cái để lọt, đãi lấy kiện thật đồ vật. Dù là hiện tại bán không ra giá cao chờ cái mấy chục năm, đây chính là bà bối. Coi như khi đó mình lão không dùng được, giữ lại làm bảo vật gia truyền cũng là tốt. Hắn nghĩ đến, nếu là trong tay có thể có như vậy mấy món ra dáng đồ cổ, truyền cho con cháu, bọn hắn cuộc sống về sau cũng có thể khoan khoái chút. Coi như hậu thế không có lớn bản sự, dựa vào những thứ này chuyển thừa đồ vật, cũng có thể an ổn sống qua. Chương 383, cái đồ chơi này là bút tích từ sao? Chương 383, cái đồ chơi này là bút tích từ sao? Chu An ánh mắt tại sạp hàng bên trên quét tới quét lui, cuối cùng rơi vào cái kia mấy tấm vẽ lên. Hắn vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi triển khai bức họa này. Nay họa quyển không lâu lắm, cũng liền hai thước đến lộng. Triển khai lúc có thể nghe thấy, trang giấy ma sát phát ra sản sạt âm thanh, mang theo điểm lao đồ vật đặc hữu ứ động cảm giác. Vẽ lên đầu là mấy bút thoải mái sơ thủy, màu mực đậm nhạt thích hợp. Xa xa dãy núi, dùng dài rác mấy bút phát họa ra hình dáng, lộ ra cố cảm giác không giống nhau. Chu An mặc dù không phải hiểu vẽ người, thế nhưng nhìn tranh này thuận mắt. Lại cúi đầu nhìn cái kia giấy biên giới đã ố vàng phát hạt. Có nhiều chỗ còn mang theo nhỏ vụn mài mòn, giống như là bị người vớt nhẹ vô số lần. Cầm ở trong tay chữ nặng, không phải loại kia nhẹ nhàng mới giấy có thể so sánh. Chóp mũi tựa hồ còn có thể nghe đến một tia nhàn nhạt, nói không rõ là mùi mực vẫn là cũ giấy hương vị. Cổ hương cổ sắc, làm cho lòng người bên trong an tâm. Tranh này nhìn không giống như là lừa gạt người, hắn cảm giác hơn phân nửa thật sự là cái đồ cổ. Đại thúc, Chu An dương mắt nhìn về phía chủ quán, trong tay cẩn thận địa cầm bức họa này. Ngươi bức họa này thật sự là đồ cổ sao? Thế nào bán nha? Chủ quán lao đại thúc gặp hắn hỏi bức họa này, cười hắc hắc hai tiếng. Tiểu huynh đệ ngươi thật là có ánh mắt. Hắn hướng phía trước đụng đụng, thanh âm ép tới thấp hơn chút. Bức họa này thế nhưng là đồ tốt nha. Đây là Ngô đạo tử bút tích thực. Ta nói cho ngươi, ta vì làm ra tranh này, thế nhưng là bỏ ra rất nhiều công phu, chạy không ít đường đâu. Ngô đạo tử. Chu An nghe được danh hào này, lông mày không tự giác địa đi lên chớp chớp. Hắn từ nhỏ ở trên núi lớn lên, không có đọc bao nhiêu sách. Bút mực tranh chữ những vật này, hắn từ trước đến nay là không hiểu. Tại phương diện nghệ thuật, càng là không chút tiếp xúc qua. Có thể Ngô đạo tử ba chữ này, hắn lại thật sự nghe nói qua. Đời trước nhàn rỗi không chuyện gì nhìn tin tức, giống như liền thấy qua, liên quan tới Ngô đạo tử họa tác đưa tin. Trong ấn tượng Ngô đạo tử bút tích thực cũng không phải bình thường cao. Tùy tiện một bức, giống như liền có thể đánh ra hơn ngàn vạn, thậm chí còn có hơn 100 triệu. Chu An túi lầu xuống, đưa ánh mắt rơi vào trong tay trên bức họa. Quả nhiên, đang vẽ quyển nơi hẻo lánh chỗ, dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết Ngô đạo tử ba chữ. Chữ bên cạnh còn che kín một viên màu đỏ con dấu bên trên chữ có chút mơ hồ, hắn nhận không quá toàn. Có thể chỉnh thể nhìn, cũng là ra dáng, không giống như là tùy tiện lừa gạt người. Trong lòng của hắn đầu đông đông nhảy dựng lên, trong lòng có chút kích động lên. Nếu quả thật nếu là Ngô đạo tử bút tích thực, vậy cái này thế nhưng là cái thiên đại để lọt ta. Trong đầu hắn không tự chủ được xuất hiện, đời trước trong thành nhìn thấy những cái kia nhà cao tầng. Cứ như vậy một chương thật mà vẽ, nếu quả thật nếu là Ngô đạo tử bút tích thực. Qua cái mấy chục năm, sợ là có thể tại Bắc Thượng rộng phồn hoa nhất địa phương, mua xuống một tòa sáng sủa đại hào trạch. Hắn đem vẽ lại đi triển khai dương, góp đến cách con mắt càng gần chút, lật qua lật lại địa nhìn. Giấy biên giới mài mòn đến kịch liệt, hoàng đến tái đi. Ngay tiếp theo cấp trên bút tích đều giống như chìm tới đáy, càng nhìn giống có chuyện như vậy. Nhưng trong lòng đầu điểm này nói thầm cũng không ngừng, đến cùng là thật giả. Hắn nào hiểu cái này, dám bảo chuyện này, hắn ngay cả môn đều sở không được. Nô đạo tử bút tích thực như thế nào, hắn hai đời đều chưa thấy qua. Đời trước cũng chỉ tại tin tức hình ảnh bên trong, liếc qua hai mắt mơ hồ, sao có thể phân biệt rõ ràng thật giả? Nếu là đặt đời trước, tại bên đường gặp gỡ có người dơ bức họa nói đây là Ngô đạo tử, hắn chỉ định quay đầu bước đi, mỹ mắt đều không mang theo nhất. Lúc ấy đồ cổ quý giá đến cùng trong mắt giống như trên thị trường lắc lư, thập phúc bên trong có 9 bức nửa là giả, còn lại nửa bức còn chưa tới phiên hắn nhìn thấy. Nhưng bây giờ không giống a, đây là thập niên 60. Đầu năm nay người bụng đều điền không đầy, còn có người nào tâm tư suy nghĩ những thứ này lao ra dưới? Đồ cổ cái này hai chữ, tại đại đa số người trong mắt còn không bằng nửa túi bột ngô thực sự. Nói không chừng thật sự có bà bối, xen lẫn trong những thứ này thượng vàng hạ cám đồ vật bên trong chờ lấy hiểu công việc người đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Chu An đem vẽ lại nhẹ nhàng cuốn lại, trong đầu bất ổn. Cái đồ chơi này là bút tích từ sao? Có thể nhặt cái này để lọt sao? Hắn nắm chặt bức tranh, ngồi xổm ở sạp hàng trước mặt, nửa ngày không có chuyển ổ. Là thật, vẫn là chủ quán mù gào to. Hắn đến cùng có thể hay không đụng vào cái này lại vận, nhặt cái có thể chuyển bối chỗ hở. Một lát, lại không quyết định chắc chắn được. Bay quay bán hàng chủ quán nhìn Chu An đang do dự, vội vàng tăng thêm cây bước. Tiểu huynh đệ, ngài nó ngó cái này đường cong. Đây cũng không phải là hiện tại lừa gạt người đồ chơi, bút tích thực. Tuyệt đối là bút tích thực. Hắn vô đuổi, lại bổ túc một câu. Không nói gạt ngươi, tranh này là một người trẻ tuổi đưa tới, nhà hắn lao nương bị bệnh liệt giường chờ lấy tiền bốc thuốc đâu, thực sự không vượt qua nổi, mới cắn răng đem tổ truyền đồ vật lấy ra, đây là thật nhịn đau cắt thịt a. Ta có thể hống ngươi sao? Thật không thể lại thật. Chu An nghe chủ quán nói đến cần thiết, trong lòng Thiên Bình lại lung lay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chủ quán, hỏi: "Đại thúc, vậy cái này bức họa bán bao nhiêu tiền đâu?" Chủ quán sờ lên trên cằm gốc râu cằm, con mắt chuyển hai vòng, giống như là tại chăm chú tính toán, cuối cùng nết miệng cười một tiếng. "Tiểu huynh đệ là cái thành thật người. Tranh này nếu là đổi thành người khác đến, ta nói ít cũng phải muốn 70-80, dù sao cũng là lão già. Bất quá nhìn ngươi là thật tâm thích, ta liền không kéo những cái kia hư, 40 khối tiền, ngươi trực tiếp lấy đi." 40 khối tiền tại thời đại này không tính cái số lượng nhỏ, tiết kiệm một chút hoa đủ một gia đình dùng rất lâu. Nhưng đối Chu An tới nói, ngược lại thật sự là không đắt lắm. Bằng trong tay hắn những số tiền kia, 40 khối còn không đến mức để hắn thì đau. Có thể hắn vẫn là không nắm chắc được. Đầu ngón tay vân vê giấy vẽ, trong đầu bồn chồn. Đây rốt cuộc là không phải thật sự dấu vết. Trước mắt tranh này nhìn xem cũ, có thể vạn nhất chính là phảng phất giống đâu. Có thể chuyển niệm lại nghĩ, vạn nhất đây thật là bút tích từ đâu. Đó cũng không phải là 40 khối có thể cân nhắc, nếu như là chính phẩm không có mua, đây chẳng phải là bỏ qua thiên đại tiện nghi. Liền xem như giả, 40 khối tiền, quyền đương mua cái giáo hấn, với hắn mà nói cũng không phải đặc biệt lớn tổn thất. Chu An ở trong lòng như thế cân nhắc để cân nhắc đi, cuối cùng là cắn răng, quyết định đánh cược một lần. Thế là liền đưa tay hướng túi quần sờ soạng, móc ra một xếp nhỏ tiền. Có một khối, có 5 mao, hắn tính ra cẩn thận. Vừa đếm tới 3 hơn 10 khối, cổ tay bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng đè xuống. Huynh đệ đợi lát nữa lại số. Một cái hơi có vẻ thanh âm trầm thấp ở bên cạnh vang lên. Chu An sững sờ, động tác trong tay ngừng, ngẩng đầu nhìn lại. Một người mặc vải xám quái tử nam nhân đứng ở bên cạnh, hướng hắn lắc đầu. Chương 384, ngươi có thể hay không cho ta làm về thăm lưu? Chương 384, ngươi có thể hay không cho ta làm về thăm lưu? Chủ quán lao đầu đang chờ Chu An đem tiền kiểm kê ra, sau đó một tay giao tiền, một tay giao hàng. Không nghĩ tới lại có người chặn ngang một cước, quấy rầy hắn làm ăn, lập tức có chút không vui. Lao đầu trên mặt cười lập tức cứng, hai tay hướng trước ngực ôm một cái, bày ra phó không dung tha tư thế. Ngươi người này là ý gì a? Ta cùng vị tiểu đồng chí này chính làm ăn đâu, ngươi chặn ngang một cước tính chuyện gì xảy ra? Người ta mua đồ, ngươi còn không cho? Xám áo choàng ngắn nam nhân liếc mắt Chu An, khóe miệng cong lên, cười lạnh một tiếng. Ta không cho. Ta là sợ có ít người lương tâm đen, để người ta thanh niên làm coi tiền như rác hố. Hắn cánh tay hướng tranh bên kia giương lên, tiếp tục nói: "Ta nói ngươi cái này bán đồ cũng quá không chính cống, liền nhìn chằm chằm loại này không có kinh nghiệm thanh niên hô đúng không?" Lão đầu mặt đằng địa đỏ lên, tay hướng sạp hàng vỗ một cái. "Ngươi nói bậy cái gì? Bức tranh này của ta mà là đứng đắn lao đồ vật, làm sao lại hố người rồi?" "Lao đồ vật?" Xám áo choàng ngắn nam nhân cười nạo một tiếng, túi người, dùng ngón tay đầu điểm một cái bức họa kia. "Liền ngươi trương này phảng phất vẽ, cũng liền lừa gạt một chút không hiểu công việc, nếu như ngươi bán cái 5 khối 8 khối, ta cũng sẽ không nói gì." Hắn dừng một chút ngồi dậy, lại hướng Chu An bên kia quét mắt, giống như là cố ý nói cho hắn nghe. "Có thể ngươi ngược lại tốt, há miệng liền dám muốn 40 khối. Đây chính là 40 khối a. Ngươi đây không phải hố người trẻ tuổi kia là cái gì? Hợp lấy xem người ta trẻ tuổi, coi như người ta ngốc đúng hay không?" Chu An nghe xong lời này, thế là đưa trong tay tiền, một lần nữa nhét trở về trong túi quần. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia xám áo choàng ngắn nam nhân, trong mắt mang theo nghi hoặc. Hắn lại quay đầu nhìn sạp hàng bên trên tấm kia vẽ, trang giấy biên giới hiện ra cũ hoàng. Sờ lên cậu thả, nhìn xem xác thực giống thả rất nhiều năm lão già. "Đại ca, ngươi nói tranh này là phản phất, không phải thật sự đồ cổ a?" Có thể nói nhìn xác thực cũ, giấy đều có chút phát dọn. Bên cạnh chủ quán lao đầu cũng không ngồi yên nữa, vụ địa đứng lên. Gầy còm thân thể ngạnh đến thẳng tắp, mặt mũi tràn đầy hỏa khí. "Ngươi có ý tứ gì a? Ngươi nói bức tranh này của ta là giả chính là giả? Dựa vào cái gì a? Ta nhìn ngươi chính là cố ý đến gây chuyện, ngậm máu phun người." Lao đầu trừng mắt, tay hướng xám áo choàng ngắn trước mặt nam nhân chỉ. "Ngươi tranh thủ thời gian đi cho ta. Đừng tại đây mà ảnh hưởng ta làm ăn, bằng không thì ta cũng không khách khí." Xám áo choàng ngắn nam nhân giống như là không nghe thấy uy hiếp của hắn, ngồi xổm người xuống nhìn xem vẽ nói: "Ngươi gấp cái gì? Có phải hay không phản phất, để mắt xem xét liền rõ ràng." Hắn chỉ vẽ mặt giấy, thanh âm không lớn, lại câu câu đều lộ ra chắc chắn: "Ngươi tranh này a, xem xét chính là phản phẩm, còn cố ý làm cũ qua. Dùng chính là mới giấy lụa, cố ý làm cũ, chính ngươi ngó ngó cái này mặt ngoài." Hắn dùng đầu ngón tay hư hư điểm một chút vẽ ở giữa, tiếp tục nói: "Quang trạch phát buồn bực không có lao giấy loại kia tự nhiên nhuận khí, lại nói cái này nhan sắc." Hắn vừa chỉ trang giấy bên trên hoàng nước động, nói: "Nhìn xem hoàng không kéo mấy giống cũ, kỳ thực là dùng nước trà hân. Ngươi nhìn kỹ, cái này hoàng nước động không đồng đều biên giới chỗ còn có chút choáng mở nhà tấn, nếu thật là năm tháng lâu tự nhiên biến vàng, làm sao là cái này bộ dáng?" Trung quanh người xem náo nhiệt cũng đi theo xích lại gần chút, có người híp mắt gật đầu. "Ai, tiểu nói này, tựa như là có chút không đồng đều." Xám áo choàng ngắn nam nhân không ngừng, vừa chỉ vẽ biên giới. "Còn có cái này mài mòn, nhìn xem cậu thả, kỳ thực cứng nhắc cực kỳ. Thật đồ cổ vẽ biên giới mài mòn là chậm rãi mài ra, sâu cạn không đồng nhất, ngươi này cũng tốt, bốn phía mài đến không sai biệt lắm đủ. Xem xét chính là cầm giấy giáp loại hình đồ vật tận lực cọ ra." Lại nhìn một cái này nếp gấp, hắn mở ra vẽ cạnh góc, nói: "Mấy đạo nếp gấp thẳng tắp, rộng hẹp đều không khác mấy, lão đồ vật sao có thể như thế hợp quy tắc? Đều là lâu dài tiện tay đặt vào, nếp gấp nên lệch ra nên tăng cạn, người đây rõ ràng là phản phất thời điểm cố ý gây ra." Hắn những lời này nói đến đạo lý rõ ràng, ngay cả bên cạnh xem náo nhiệt đều nghe rõ, có người nhỏ giọng nghị luận. Nghe giống như là có chuyện như vậy, xem ra thật sự là phản phất. Nguyên bản còn cứng cổ ồn ào chủ quán lão đầu, lúc này mặt lúc đỏ lúc trắng, bờ môi động đến mấy lần, muốn phản bác lại không tìm ra nói tới. Mới cố này muốn đánh người hòa khí, giống như là như khí cầu bị đâm thủng, hô điệu một chút tiết. Hắn hậm hực địa quay mặt chỗ khác, một lần nữa ngồi xổm người xuống, lay một chút sạp hàng bên trên tiểu vật kiện, miệng bên trong lẩm bẩm. Thanh âm nhỏ không ít, lại mang theo sợi không cam lòng. Được được được, liền ngươi hiểu, liền ngươi có thể nhịn. Hắn phất phất tay, đuổi người giống như, ngươi đi mau ngươi đi mau, đừng ở ta quầy hàng trước mặt lắc lư, ảnh hưởng ta làm ăn. Xám áo choàng ngắn đại ca gặp chủ quán bộ kia đổi rồi giống như bộ dáng, cũng mất lại cùng hắn nói dốc hào hứng. Thế là liền nghiêng người gạt ra vây quanh đám người, bước chân bước đến dứt khoát. Chu An thấy thế, cũng đuổi theo sát. Xuyên qua đám người về sau, bước nhanh đi đến bên cạnh đại ca. Hắn dừng chân lại, hướng đại ca trước mặt đụng đụng. Mang trên mặt thực sự cảm kích, trong thanh âm đều lộ ra chân thành. Đại ca, thật sự là đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi vừa rồi mở miệng hỗ trợ, ta hôm nay cái sợ là thực sự bị hố đi cái kia 40 khối tiền đâu. Hắn một bên nói, một bên nghĩ lên vừa rồi cái kia vẽ. Kỳ thật hắn cũng không phải nhiều hiểu đồ cổ, chính là nhìn xem cái kia vẽ cũ đến có bộ dáng, trong đầu liền có. Lại nghĩ đến đây là thập niên 60, thời gian trôi qua khó khăn, còn có người nào tầm tư chơi đùa giả đồ cổ. Nguyên lai tưởng rằng đầu năm nay lao đồ vật coi như không quý giá, chỉ ít thật giả đáng tin cậy. Không nghĩ tới như thường có phản phất, vẫn là làm được giống như vậy mô tượng dạng. Nghĩ như vậy, Chu An nhịn không được ở trong lòng thở dài. Nói cho cùng, vẫn là mình đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Xám áo choàng ngắn đại ca nghe hắn nói lời cảm tạ, quay đầu cười cười, khoát tay áo. Không có việc gì không có việc gì, không cần khách khí. Lão đầu kia rõ ràng khi dễ ngươi tuổi trẻ không hiểu việc, ta nhìn thấy thực sự không thoải mái, nói hơn hai câu thôi. Chu An đi theo bên cạnh hắn đi về phía trước hai bước, trong đầu đống nhiên thoát ra cái suy nghĩ. Bước chân dừng một chút, hướng bên cạnh đại ca góp đến càng gần chút. Thấp giọng, mang theo điểm thử thăm dò. Đại ca, nói cho ngươi vấn đề. Ta kỳ thật 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 muốn mua chút lao đồ vật trở về. Nhưng thực không dám dâu dếm, ta đối cái đồ chơi này thật sự là nhất khiếu bất thông, vừa rồi cái kia vẽ nếu là không có ngươi nói, ta căn bản nhìn không ra thật giả. Hắn liếc trộm một cái cách đó không xa còn tại quầy hàng bên trên lao đầu, đem thanh âm ép tới thấp hơn. Ngươi nhìn, ngươi có thể hay không cho ta làm về tham nhu? Đi cái kia sạp hàng trước mặt lại ngó ngó, giúp ta xem hắn chỗ ấy đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả. Nếu là có thực sự, ta cũng nghĩ tìm tòi mấy cái món nhỏ mà, nếu là không có, ta cũng đã chết cái này tâm, tránh khỏi lại bị người hố. Nói xong, trong mắt của hắn mang theo điểm chờ đợi nhìn qua đại ca, sợ người ta không chịu. Chương 385, đây chính là giúp ta đại ân, chương 385, đây chính là giúp ta đại ân. Xám áo choàng ngắn đại ca nghe Chu An hỏi như vậy, đầu tiên là ngẩn người, lập tức túi đầu cười cười. Tiếng cười kia trong mang theo điểm tự giễu, hắn đưa tay gãi gãi cái hốc. Người tiểu huynh đệ này, ngược lại là thực sự. Bất quá ta có thể nói cho ngươi câu lời nói thật, ta đối cái này đồ cổ nghệ thật không có quá nhiều nghiên cứu, tính không được cái gì người trong nghề. Vừa rồi có thể nhìn ra cái kia vẽ là giả, là bởi vì ta trước kia kiếm cơm, đi theo người khác làm qua một trận đồ dọn tranh chữ, cũng không phải cái gì ánh sáng màu sự tình, về sau liền không làm. Cho nên ta đối cái này làm cũ chuyện ẩn ở bên trong, phản phất vẽ sơ hở, so người bên ngoài nhiều hiểu như vậy một chút điểm, chỉ giới hạn ở tranh chữ cái này một khối. Cái kia sạp hàng bên trên bày những cái kia đồng tiền ngọc khí cái gì, ta là thật phân biệt không đến thật giả. Chu An mới chợt hiểu ra, khó trách vừa rồi đại ca nói đến đạo lý rõ ràng. Ngay cả nước trà hơn giấy, tận lực mài bên cạnh những chi tiết này đều biết, nguyên lai là làm qua nghề này. Trong lòng của hắn điểm này gặp gỡ người trong nghề suy nghĩ rơi xuống, nhưng cũng không có cảm thấy đường đột. Ngược lại cảm thấy đại ca chịu nói lời này, là thực sự người. Hắn suy nghĩ, lại đuổi theo hỏi. Đại ca đã hiểu tranh chữ, vậy hắn quầy hàng bên trên những sách kia vẽ, liền không có một chương là đồ thật. Cho dù là niên đại gần chút, chẳng phải đáng tiền cũng được a. Xám áo choàng ngắn đại ca dứt khoát lắc đầu, ngữ khí rất chắc chắn. Ta vừa rồi tại hắn sạp hàng nhìn đằng trước qua, hắn bày biện cái kia mấy chương tranh chữ, còn có bên cạnh treo hai thanh mặt quạt, tất cả đều là hàng giả. Hoặc là giấy không đúng, hoặc là màu mực phủ, tất cả đều là chiếu vào phản phất. Hắn cái này quầy hàng bên trên đồ vật vốn cũng không đi, ngươi cũng đừng tại hắn chỗ này hao tổn tâm tư, miễn cho bỏ ra tiền còn mua cái giả, không duyên cơ ăn thiệt thòi. Chu An nghe, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng lại lặng lẽ chìm chìm. Điểm này vừa xuất hiện nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư, cũng bị dội cho bầu nước lạnh, lạnh hơn phân nửa. Vốn cho là có thể gặp được lao đồ vật, nhặt cái nhỏ để lọt. Nhưng bây giờ xem ra, nào có dễ dàng như vậy. Không nói trước có hay không thật đồ vật, cho dù có, liền hắn cái này cái gì cũng không hiểu nhãn lực. Sợ là thật đặt tới trước mặt, cũng không nhận ra được. Xám áo choàng ngắn đại ca nhìn Chu An, điểm này hiểu xỉu sức lực giấu đều giấu không được. Trong lòng liền đoán, hắn là bởi vì không có tìm được thật vật thất lạc. Hắn hướng Chu An bên người nhích lại gần, vỗ vỗ cánh tay của hắn, thấp giọng nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi nếu là thật quyết tâm muốn mua điểm đồ cổ đồ chơi, ta ngược lại có thể cho ngươi chỉ cái địa phương. Cũng là chợ đen, bất quá cách chỗ này xa, đến có hơn 10 dặm địa đâu, tại ở gần công ty lương thực bên kia. Ngươi biết công ty lương thực ở đâu không?" Liên thuận phía nam đầu kia đường đất đi thẳng, nhanh đến địa phương lúc có cái chỗ rẽ, ngoặt vào bên cạnh đầu kia ngõ hẻm nhỏ bên trong cất giấu cái phiên chợ nhỏ, chỗ ấy là cái chợ đen. Hắn dừng một chút, lại bổ sung: "Chỗ ấy bán đồ cổ so chỗ này nhiều, tuy nói cũng là giả hàng, nhưng cũng có thể đụng thực sự đồ vật, so tại lao nhân này sạp hàng bên trên hao tổn mạnh. Ngươi nếu là có thời gian rỗi, ngược lại là có thể đi nhìn một cái, có thể hay không tìm được địa phương liền nhìn ngươi tạo hóa." Chu An vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, thình lình nghe đại ca nói còn có như thế cái địa phương. Con mắt phút chốc sáng lên, vừa rồi điểm này xa suốt sức lực lập tức tản. Vội vàng ngồi thẳng lên, hướng phía đại ca liên tục gật đầu nói lời cảm tạ. "Có ngay. Cảm ơn đại ca. Ngươi đây chính là giúp ta đại ân." Trên trấn chợ đen vốn cũng không dừng một chỗ, vụ vặt lẻ tẻ giấu ở các nơi nơi hẻo lánh. Chu An lúc này đợi nơi này, xem như chợ đen bên trong lớn nhất một cái. Nơi này náo nhiệt về náo nhiệt, làm sinh ý lại thường ngày. Phần lớn là lương thực, bố phiếu, dầu phiếu, cái này cùng sinh hoạt liên tiếp đồ vật. Ngươi nếu là nghĩ ở chỗ này tìm tòi điểm đồ cổ tranh chữ, kia là phi thường khó khăn. Chu An cũng là lúc này mới biết được, nguyên lai chợ đen bên trong còn có chuyên làm đồ cổ buôn bán. Nếu không phải mới cái kia xám áo choàng ngắn đại ca đề điểm, hắn sợ là qua nửa năm nữa cũng sợ không được môn này nói. Chỉ là đại ca nói vị trí quá mờ, liền nói là công ty lương thực bên cạnh ngõ hẻm nhỏ. Công ty lương thực chung quanh hẻm, nói ít cũng có 4 năm đầu. Người bình thường chiếu vào tìm, xem chừng chuyển lên hơn nửa ngày, cũng chưa chắc có thể đụng đối địa phương. Nhưng chú An không giống. Hắn đem ý thức đồ hóa ra, màu lam nhạt hư ảnh tại trước mắt hắn trải rộng ra. Cấp trên đem trên trấn con đường phong ốc, tiêu đến rõ ràng. Đầu ngón tay hắn tại hư ảnh phía trên một chút, đem tra tìm phạm vi định tại công ty lương thực phụ cận. Không có một lát, địa đồ một góc liền nhảy ra cái nho nhỏ điểm đỏ, bên cạnh tiêu lấy chợ đen chữ. Chu An híp mắt nhìn, trong lòng nắm chắc. Từ hắn lúc này đợi đại hắc thành phố đến chỗ kia, thẳng tắc khoảng cách tính được không sai biệt lắm 12 dặm đường. Đường này trình nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Nếu thật là dựa vào hai cái đuổi đi, gắng sức đuổi theo cũng phải hơn một cái giờ. Bất quá hắn không cần bị phần này tội. Đợi lát nữa hắn cơi 28 lớn đò kiêng, 20 phút ra mặt chỉ định có thể tới. Chu An đầu ngón tay tại giả lập hệ thống bảng bữa nay bỗng nhiên, đem hệ thống giao diện điều ra đến về sau, trong đầu bỗng nhiên thoát ra cái suy nghĩ. Sau đó, hắn liền tại hệ thống bảng lục soát khung bên trong, dùng ý niệm thâu nhập, phân biệt đồ cổ kỹ năng mấy chữ. Tại hệ thống này bên trong, là có thật nhiều điểm kỹ năng mua bán, bất quá vẫn luôn không chút mua qua. Trước đó hắn luôn cảm thấy, hệ thống bên trong những kỹ năng kia biến hóa, đi săn dựa vào là trong tay bản sự cùng trên núi kinh nghiệm, điểm kỹ năng có mua hay không không lắm quan trọng. Lúc này kết quả tìm kiếm bắn ra, Chu An mắt sáng lên, thế mà thật là có. Xếp tại đầu một đầu chính là giám bảo năng lực hoàng kim nhãn. Dưới đây chữ nhỏ viết minh bạch, một khi mua sắm trung thân hữu hiệu, không chỉ có thể phân biệt đồ cổ, châu đáo những thứ này lao đồ chơi, phía sau còn đi theo một nhóm, thế mà ngay cả đồ thạch đều có thể dùng. Đồ thạch hai chữ tiến đụng vào trong mắt, Chu An trong đầu lộn bộ một chút. Ở kiếp trước Chu An ban đêm không có chuyện làm, liền yêu ngồi xổm ở phòng trực tiếp bên trong xem người ta đồ thạch. Trong màn hình bày biện khối bụi bẩn thạch đầu, dẫn chương trình cầm truy nhỏ go go đập đập. Trong màn đạn một đám người đi theo lo lắng, chính hắn cũng nắm chặt điện thoại, nhìn gọi là một cái kích động khẩn trương. Đồ thạch chuyện kia là thật kích thích. Dùng tiền đem thạch đầu mua lại, cùng đặt cửa, mở trước đó ai cũng không nói chắc được bên trong là cái gì. Vận khí nếu là đứng tại bên này, một đao xuống dưới, bên trong ngọc thế nước đủ, nhan sắc chính, cái kia giá trị bản thân có thể tăng gấp mấy lần. Nhìn trực tiếp người đi theo ngao ngao gọi, mua thạch đầu trên mặt người có thể cười nở hoa. Nhưng nếu là vận khí quổng, thạch đầu mở ra liền một tầng trắng bóng thạch bột phấn, cái gì dùng không có. Lúc trước tiêu tiền liền cùng đổ xuống sông xuống biển, lướt nhẹ mà một chút liền không có. Nghiêm trọng, thật có thể trông nom việc nhà ngọn nguồn đến hết, ngay cả đầu ra dáng quần đều không để lại. Chu An nhìn chằm chằm cái kia hoàng kim nhãn giới thiệu, trong đầu cùng thăm dò chỉ trống nhỏ, đông đông chừng ngày. Bản lĩnh này tác dụng quá lớn, không nói trước về sau có thể hay không đụng tới đổ thạch cơ hội. Liền nói cái này chợ đen bên trong, khả năng cất giấu lao đồ vật. Có nó, không hay cùng cầm đèn pha tìm đồ giống như. Đây chính là có thể thật sự nhặt nhạnh chỗ tốt đồ cổ bản sự. Có thể chờ hắn nhìn thấy kỹ năng dưới đáy tiêu lấy điểm tích lũy giá cả, nhắm mắt, 10 vạn điểm tích lũy. Cái này 10 vạn điểm tích lũy là thật quý, một chút trừ đi, quả thực để cho người ta có chút đau lòng. Bất quá Chu An vẫn là kiên định cho rằng, kỹ năng này nên mua. Cái này 10 vạn điểm tích lũy tiêu xài, dưới mắt là thì đau, có thể về sau có thể mang tới chỗ tốt, không phải cái này 10 vạn điểm tích lũy có thể so sánh. Chu An không có lại do dự, điểm xác nhận mua sắm. Hệ thống bảng bên trên bá địa nhảy ra một hàng chữ, nhắc nhở điểm tích lũy khấu trừ thành công, hoàng kim nhãn công năng đã kích hoạt. Hắn vô ý thức sờ lên ánh mắt của mình, cùng bình thường không có hai loại. Không chua không chướng, cũng không có cảm thấy nhìn đồ vật sáng rỡ bao nhiêu. Trong lòng của hắn đầu không khỏi lẩm bẩm, như vậy liền thành. Không có lắc lư người a. Hắn không từ bỏ, quay người lại đi đống kia vây quanh nhìn đồ cổ trong đám người chen. Gạt mở đám người, hắn ngồi xổm ở lúc trước nhìn cái kia quán nhỏ trước. Ánh mắt hắn không nháy mắt đảo qua bày ra đồ vật, cái này xem xét, thật đúng là nhìn ra không giống. Bày ra những chữ kia tranh quạt mặt cái gì, vẫn là giống như lúc trước, bụi bẩn, không có nửa điểm đặc biệt. Có thể chờ hắn ánh mắt rơi xuống một cái lớn chừng bàn tay trên nghiên một lúc, chỉ thấy phía trên kia lộ ra tầng loang quang, xem xét liền không giống bình thường. Chương 386, ngươi khí này tính thế nào lớn như vậy đâu? Chương 386, ngươi khí này tính thế nào lớn như vậy đâu? Nguyên lai cứ như vậy chuyện con a. Hắn ở trong lòng nói thầm, khóe miệng kém chút không kềm được đi lên vểnh lên. Cái này hoàng kim nhãn dùng đến thật là thuận tiện, thật giả ở trước mắt qua một lần, sáng không sáng, liếc qua thấy ngay, căn bản không uổng phí cái gì sức lực. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, cái này lao đại thúc quầy hàng bên trên đồ vật, toàn bộ là hàng giả. Không nghĩ tới bên trong cũng là có chính phẩm, chỉ bất quá chính phẩm không nhiều, liền như vậy mấy thứ. Hắn bên này chính luốt luốt suy nghĩ, chủ quán đại thúc mắt sắc, thoáng nhìn hắn quay người trở về. Trên mặt nếp nhăn lập tức chất lên cười, kêu gọi Chu An. Nha, tiểu huynh đệ lại trở về rồi. Nụ cười kia bên trong nóng hổi sức lực, Chu An nhìn chỉ cảm thấy chướng mắt. Cái kia hiểu công việc đại ca vừa đi, lao đầu trong mắt tính toán nhanh tràn ra tới. Thật đem Chu An trở thành chưa thấy qua việc đời, tuy tiện có thể hồ lộng lăng đầu thanh. Lao đầu gặp hắn không có nhận lời nói, dứt khoát xoay người từ quầy hàng rút ra cái vòng quanh hỏa trụ. Cẩn thận từng ly từng tí hướng trải rộng ra báo chí cũ bên trên thả, động tác chậm giống như là tại nâng cái gì hiếm thấy chân bảo. Tiểu huynh đệ ngươi nhìn. Ngón tay hắn điểm vẽ sừng, thanh âm đều so vừa rồi chìm mấy phần, mang theo cô ta nói thật với ngươi chăm chú. Vừa rồi bức họa kia là ta mắt mở không có nhìn thành, đúng là sau phản phất, trách ta trách ta. Hắn lời đầu tiên biến một câu, gặp Chu An Vung phóng mắt không có động tĩnh, lại tăng lên ngữ khí, vô bộ ngực lời thể son sát. Nhưng này tấm không giống. Ngươi ngó ngó núi này nước xuân pháp, nhìn nhìn lại cái này lời bạc chữ, đây chính là thành sơ tứ vương bên trong vương nguyên kỳ bút tích thực. Ta nói cho ngươi, đây là ta hồi trước từ nông thôn thu lại, người ta lão thái thái vội vã cho cháu trai góp học phí mới bán, ta hôm nay cái cũng là nhìn ngươi thành thật, mới bằng lòng lấy ra, bảo đảm không sai được. Chu An thuận hắn túi đầu nhìn cái kia vẽ, trong lòng lại sớm cười lạnh một tiếng. Mới hắn cố ý dùng hoàng kim nhãn, đem bảy hàng bên trên tranh chữ mặt quạt lần lượt từng cái quét một lần. Tất cả đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, ánh sáng là nửa phần không có. Những cái này thư họa toàn bộ đều là phảng phất làm hàng giả. Lão nhân này thật đúng là đem gạt người làm nghề nghiệp, lúc này gặp không có hiểu công việc chọc thủng, dám cầm phảng phất đến như thế cậu thả hàng giả coi là thật dấu vết tuổi. Chu An không có ý định cùng lão đại này thúc nhiều rông dài, trong lòng rõ ràng cùng loại này chuyên muốn hố người hạng người, kéo chuyện tào lao đơn thuần lãng phí thời gian. Hắn túi người, không có dây vào bức kia bị lão đại thúc thổi đến thiên hoa loạn truy tranh chữ, trực tiếp đưa tay hướng quầy hàng nơi hẻo lánh lay. Đầu tiên là đầu ngón tay đụng phải cái lạnh thấm thấm vật nhỏ, cầm bước lên đến xem xét, là cái chừng đầu ngón tay khuyên thai ngọc con. Xanh mơn mận, điêu thành cái đơn giản hồ lô bộ dáng. Mặt ngoài mài đến bóng loáng, nhìn cũ cũ biên giới còn dính lấy điểm bụi đất. Tiếp lấy lại đem bên cạnh một cái nghiên mực rời tới, cái này nghiên mực đen xỉ vừa sừng đều dập đầu. Trong nghiên mực còn tích lấy tầng làm mực cát bã, nhìn xem lại bẩn thỉu lại không đáng chú ý. Cuối cùng, hắn từ một đống gỉ phải xem không rõ chữ đồng tiền bên trong, nhặt ra ba cái xanh lét đồng tệ. Màu xanh đồng đều nhanh đem phía trên đường vân dán lên, nhìn xem cũng trách bẩn thỉu. Hắn cầm mấy thứ này, hoàng kim nhãn tác dụng lúc này càng hiện ra tới. Không chỉ có thể nhìn ra là thật đồ vật liên đối lấy năm đều rõ ràng lơ lửng ở trước mắt. Liên nói cái kia nghiên mực, nhìn xem cậu thả, năm tháng lại đủ, đúng là minh triều lao đồ vật. Chu An trong lòng xem chừng, cái đồ chơi này tuy nói không phải cái gì danh gia tạo hàng hiếm, nhưng đến cùng năm ở chỗ này, chờ thêm cái mấy chục năm, giá trị cái 1-2 chục vạn chuẩn không có vấn đề. Lại nhìn cái kia khuyên thai ngọc con, năm liền ngắn chút, là thanh triều. Ngọc cái đồ chơi này tại đồ cổ bên trong, xem như tương đối thứ đáng tiền. Đáng tiếc cái này tài năng phổ thông, chính là khối thường gặp hòa điền ngọc. Không phải những cái kia cái gì pha lên loại, dương chi bạch ngọc, thế nước cũng, trong suốt sức lực không đủ. Bởi như vậy, giá trị liền rơi xuống tầm thường. Thật muốn luận giá, mấy chục năm sau căng hết cỡ cũng không đến 10 vạn. Ngược lại là cái kia mấy cái đường chiều đồng tệ, có chút ý tứ. Đừng nhìn bọn chúng vừa nhẹ vừa mỏng, dì xanh rắn đến kịch liệt, có thể năm bảy ở chỗ ấy, đường chiều đồng tiền tồn đến lúc này vốn cũng không nhiều. Cái này mấy cái mặc dù không phải cái gì đặc biệt hi hữu niên kỳ hảo, có thể không chịu nổi năm tháng lâu. Chu An trong lòng tính toán, tương lai cái này một viên làm sao cũng có thể thay cái mấy ngàn, vận khí tốt gặp thích, thậm chí có thể bán cái nhỏ vạn. Hắn đem mấy thứ này hướng chủ quán trước mặt vừa để xuống, không nói nhiều, liền đợi đến đối phương ra giá. Chu An đem trong tay khuyên thai ngọc con, nghiên mực cùng mấy cái đồng tệ hướng quán trên mặt vừa để xuống. Hắn dương mắt nhìn về phía chủ quán, không có vòng vo, trực tiếp mở miệng. Những chữ kia vẽ coi như xong, ta nhìn mấy dạng này vẫn được, ngài cho tính toán, hết thảy bao nhiêu tiền? Chủ quán lao đại thúc mắt nhìn thấy Chu An chọn mấy dạng này, đầu tiên là sửng sốt một chút. Mấy dạng này nhìn xem đều là chút không đáng chú ý nhỏ rách dưới, khuyên hai ngọc con mài đến không có thế nước, nghiên mực dập đầu sừng, đồng tệ càng là gỉ được nhanh nhìn không ra chữ, thấy thế nào đều giá trị không được mấy đồng tiền. Có thể hắn nghĩ lại nghĩ một chút, tiểu tử này tuổi trẻ, sợ là thật không hiểu việc, vừa vặn có thể lừa gạt. Như thế suy nghĩ, lao đại thúc con mắt cực nhanh chuyển hai vòng, trên mặt chất đống cười, đưa tay đem cái kia mấy thứ đổ lay đến trước chân, ước lượng đến ước lượng đi, giống như là tại chăm chú định giá, miệng bên trong chậm rãi mở miệng. Tiểu huynh đệ ngươi thế nhưng là tốt ánh mắt, mấy dạng này tuy nói nhìn xem phổ thông, đều là lao đồ vật đầu. Mấy dạng góp cùng một chỗ, như vậy đi, cho cái 100 khối, ngươi thấy được không? Lời kia vừa thốt ra, Chu An trong lòng liền cười lạnh một tiếng. Đầu năm nay giá hàng, một cân gạo cũng mới một lượng mao tiền. 100 khối tiền, đủ người bình thường qua nửa năm. Lão đại này thúc rõ ràng là nhìn hắn tuổi trẻ, cảm thấy hắn ốc, đợi cơ hội liền hướng chết bên trong chào giá. Chu An không nhiều nói nhảm, trực tiếp đưa tay đem cái kia mấy thứ đồ hướng sạp hàng bên trong đẩy, thanh âm cũng lạnh chút. Đại thúc, ngài nếu là coi ta là đồ đần lừa gạt, vậy vật này ta liền không mua. Ngài bản thân giữ lại, yêu bán cho ai đi. Nói xong, hắn ngồi dậy, quay người liền định đi. Chủ sạp này tâm quá tối, cùng hắn hao tổn không có ý nghĩa, thật không được đổi chỗ, luôn có thể gặp thực sự người. Có thể hắn còn không có đem chân bước ra đâu, cánh tay bỗng nhiên bị người từ phía sau kéo lấy, lực đạo còn không nhỏ. Quay đầu nhìn lên, chính là cái kia chủ quán lao đại thúc, trên mặt chất đống mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, cười đến ân cần. Ai nha, tiểu huynh đệ ngươi chớ đi nha. Giá tiền này không phải liền là chậm rãi thương lượng nha, ngươi khí này tính thế nào lớn như vậy đâu. Biệt rồi a, giá cả dễ thương lượng, dễ thương lượng. Chu An dừng chân lại, cau mày nhìn hắn, ngữ khí cũng cứng rắn mấy phần. Ngài vừa rồi báo cái kia giá cũng quá bất hợp lý, 100 khối. Thật coi người là kẻ ngu đâu. Muốn thật muốn bán, liền cho cái thực sự giá, bằng không thì ta thật là không chậm trễ ngài công phu. Chương 387, lật ra mấy vạn lần lợi đầu a, chương 387, lật ra mấy vạn lần lợi đầu a. Kỳ thật lão đại này thuốc căn bản không phải cái gì hiểu công việc, cái kia sạp hàng bên trên 7-10 dạng bên trong có 9 dạng là lừa gạt người hàng giả. Cũng chính là chuyển hàng lúc, không biết từ cái kia xó xỉnh trà trộn vào đến mấy thứ thật đồ vật. Chính hắn nhìn cùng những cái kia phản phẩm không có chiến lệnh, cũng làm hàng giả chất đống. Gặp Chu An thật muốn đi, tay hắn bận bịu chân loạn dắt lấy người. Trong đầu cũng lẩm bẩm, tiểu tử này nhìn xem tuổi còn trẻ, còn khó lừa gạt. Hắn cắn răng, giống như là hạ bao lớn quyết tâm, vô đủ nói. Được được được. Tiểu huynh đệ ngươi đừng tức giận, ta lại để cho để. Dạng này, cho ngươi dòng giá tiện nghi một nửa, 50 khối, được hay không? Cái này giá cũng không có kiếm ngươi gì. Chu An nghe lời này, chân đều không có dừng một cái, quay người liền muốn ra bên ngoài kiếm. Ngươi người này là một điểm không thành tâm a, hợp lấy còn coi ta là oan đại đầu làm thịt. Được rồi, không mua. 50 khối. Cái này giá vẫn như cũ hư cao đến không biên giới, hắn cũng không có tiền dư đó làm coi tiền như rác. Ai. Chớ đi. Lão đại thúc gấp, dắt lấy Chu An cánh tay lại nắm thật chặt, trên mặt cười đều nhanh nhịn không được rồi. Tiểu huynh đệ ngươi đừng gấp gáp a. Vậy ngươi nói, ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền phù hợp? Ngươi ra cái giá, ta thương lượng đi vẫn không được. Chu An lúc này mới dừng bước lại, túi đầu nhìn quán trên mặt cái kia mấy thứ đồ, chậm rãi mở miệng. Nói thật, ngươi mấy thứ này nhìn xem cũng không đáng tiền gì, lúc đầu ta suy nghĩ cho cái 5 khối 8 khối còn kém không nhiều lắm. Bất quá nhìn ngươi tại ngày hôm đó đầu dưới đáy trông coi cũng vất vả, như vậy đi, cho ngươi 10 đồng tiền, ta đem mấy thứ này lấy đi, ngươi thấy được không? 10 khối. Lão đại thúc nghe xong liền gấp, vội vàng khoát tay. Tiểu hỏa tử ngươi cái này giá cũng quá hung ác. Cái này mấy dạng đồ đâu, khuyên hai ngọc con nghiên mực, coi như không phải cái gì hàng tốt, góp cùng một chỗ cũng không chỉ 10 khối a. Lại căng căng, lại cho căng căng. 20 thế nào? Liên 10 khối, nhiều một phần không có. Chu An cũng không hé miệng, làm bộ lại muốn rút tay. 15 tổng được rồi. Ta đây thật là lô vừa bán. Lão đại thúc cứng cổ hô, mặt đều nghẹn đỏ lên. 12. Chu An lui một bước. Không được, ít nhất 14. Hai người cứ như vậy tại sạp hàng trước mặt đẩy kéo đẩy rồi, ngươi một câu ta một câu điểm ải. Cuối cùng những thứ này đồ cổ, lấy 13 đồng tiền giá cả bị Chu An cầm xuống. Chu An mua xuống cái kia mấy thứ tiểu vật kiện về sau, bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Khoe miệng nhịn không được lại đi thượng tiêu chọn, trong lòng gọi là một cái cao hứng. Cái này 13 đồng tiền nhân dân tệ quá đáng giá. Tại mấy chục năm sau, liền mấy dạng này không đáng chú ý đồ chơi. Hướng phòng đấu giá đưa tới, thay cái bàn nhỏ 10 vạn thỏa thỏa. Tuy nói mấy chục vạn ở đời sau không tính là cái gì thiên văn số tự, nhưng không chịu nổi cái này lật ra mấy vạn lần lợi đầu a. Từ 13 khối đến bàn nhỏ 10 vạn, đây cũng không phải là đơn giản số lượng biến hóa. Phần này cảm giác thành tựu giống nhỏ móc, câu dẫn người ta trong lòng ngứa. Bất quá phần này cao hứng không có treo bao lâu, hắn liền nhớ lại vừa rồi nghe người ta làm nhảm, nói công ty lương thực bên kia chợ đen cất giấu chút đứng đắn đồ cổ. Như thế so sánh, trước mắt cái này chợ đen bán đồ vật, lập tức liền không có lực hấp dẫn. Chu An thu tâm tư, hướng phía chợ đen cửa ra vào đi đến. Chu An đi tới, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn một điểm yếu ớt ánh sáng. Cái kia quang giống sáng sớm sương mù, loang thoáng cuốn tại một vật bên trên. Hắn bỗng nhiên dừng lại chân, thuận quang trông đi qua, là cái ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong đại nương. Đại nương trước mặt bày biện cái phá bao tải, miệng búi mở. Lộ ra bên trong trộn lẫn lấy chấu cá một nô, nàng chính cầm cái bát hướng một cái tiểu bố trong túi múc lương. Chính là nàng trong tay cái kia bát. Chu An ánh mắt đóng đinh ở chén kia bên trên, chuyển không mở. Chén kia nhìn xem có chút khó coi, cảm giác cũ vừa bên trên còn dập đầu cái khe. Trong lòng của hắn lộn bộ một chút, mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn có hoàng kim nhãn, chỉ cần là hắn nhìn xem phát sáng đồ vật, khẳng định như vậy là đồ cổ. Chu An dưới chân sửa lại phương hướng, mấy bước liền hướng phía đại nương sạp hàng trước mặt đi đến. Chương 388, quả thực là tại trên mũi châm khiêu vũ. Chương 388, quả thực là tại trên mũi châm khiêu vũ. Hắn đang muốn lại nói dốc hai câu, đem cái này đoan đại đầu mũ hái xuống. Bên cạnh quầy hàng bịch một tiếng, một cái lao đại ca đứng người lên, hướng sạp hàng bên này đi tới. Ta nói lao ca, ngươi cái này quá không chính cống. Lao đại ca giọng sáng, mới mở miệng liền lấn át chung quanh ồn ào. Hắn chỉ vào Chu An trong tay lọ thuốc hít, con mắt chừng đến căng tròn. Cứ như vậy cái nhỏ xứ ưu cục, ngươi dám hô 80 khối. Ngươi thế nào có ý tốt mở miệng này? Bán lọ thuốc hít đại thuốc mặt trầm xuống, nói: "Ta bán ta, nhốt ngươi cái gì vậy? Thế nào không liên quan chuyện ta đây?" Lão đại ca hướng phía trước tiếp cận nửa bước, hắn vốn là ngày thường khôi ngô, lưng dài vai rộng, hướng chỗ ấy vừa đứng cùng tòa tiểu thiết tháp giống như. Ngươi nhìn tiểu huynh đệ này tuổi trẻ, đã cảm thấy người ta dễ bị lừa đúng không? Ỷ vào chiếm chợ đen cổng cái này vị trí tốt, liền lung tung ra giá. Hắn quét mắt cái kia quầy hàng bên trên đồ vật, lại nói: "Ngươi cái này bày ra vật kiện khác, cũng so chúng ta cái này một mảnh mà quý, mọi người một mắt nhắm một mắt mở cũng liền đi qua, lệnh cái này lọ thuốc hít ngươi dám bán 80. Đây cũng không phải là khi dễ người a." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về Chu An khoát khoát tay. "Tiểu huynh đệ, đừng ở hắn chỗ này nhìn. Ngươi nếu là muốn lọ thuốc hít, tới, ta chỗ này có. So với hắn món đồ kia càng tốt hơn, giá tiền vẫn còn so sánh hắn tiện nghi." Chu An trong lòng ấm áp. Lão đại này ca mặc dù có đoạt mối làm ăn ý tứ, nhưng mới rồi cái kia lời nói, câu câu đều đối có lý bên trên, nghe chính là thoải mái. Tại cái này Đông Bắc địa giới ở lâu, hắn liền yêu cố này sức lực. Gặp gỡ chuyện bất bình, mặc kệ có biết hay không, trước tiên đem lý nhi nói dốc rõ ràng, lòng hiệp nghĩa nóng đến giống lòng bếp bên trong lửa. Bên kia bán lọ thuốc hít đại thuốc mặt đỏ bừng lên, nắm chặt nắm đấm giống như là muốn nổi giận. Có thể khỏe mắt liếc qua lão đại ca, cái kia khỏe mạnh cánh tay, lại hậm hực địa vương lòng tay. Quay đầu chỗ khác lẩm bẩm câu xen vào việc của người khác không có còn dám lên tiếng. Chu An xông lão đại ca gật đầu cười, gọn gàng mà linh hoạt rời đi cái này quầy hàng, thẳng đến lão đại ca quầy hàng. Dịch bước đến bên cạnh lão đại ca trước gian hàng, cái này quầy hàng trải tại một khối tắm đến trắng bệnh vải thô bên trên, so vừa rồi chỗ kia hợp quy tắc không ít. Lão đại ca gặp hắn mắt nhìn lấy những cái kia tiểu vật kiện, cởi mở cười một tiếng. Tay hướng quầy hàng ở giữa một khép, liền đem mấy cái lớn chừng bàn tay lọ thuốc hít lay đến hắn trước mặt. "Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi vừa rồi nhìn món đồ kia liền mắt sáng, ta cái này cũng có mấy cái, ngươi ngó chọn cái chợp mắt duyên." Lão đại ca thanh âm thoải mái, thái độ đặc biệt chân thành. Chu An ngồi xổm người xuống, con mắt một dựng vào đến liền chuyển không mở. Hoắc, lão đại này ca quầy hàng là thật nghiêm túc. Mấy cái này lọ thuốc hít, chỉ xem túi kia tương liền không giống. Không phải mới làm cậu thả đồ chơi, thật là lao đồ vật. Hắn trước dùng hoàng kim nhãn từng cái đảo qua đi, trong lòng đại khái có số. Có nhìn xem men sắc cả chút, năm ngắn, xem chừng cũng liền hơn 10 năm. Tuy nói không tính quá giả, nhưng đặt lúc này, nhưng cũng coi là đứng đắn lao đồ vật. Quét đến cái thứ ba lúc, Chu An mí mắt run rẩy. Liền cái này, so bên cạnh mấy cái nhìn liền tinh xảo. Ấm thân căng tròn, sờ lên nên bóng loáng hàng mỹ nghệ thủy tinh. Đón ngày nhìn, ẩn ẩn lộ ra ôn nhuận ánh sáng. Không chỉ là tạo hình chu chính, nam cũng lâu nhất. Hắn vô ý thức trừng mắt nhìn, dùng hoàng kim nhãn nhìn càng thêm cẩn thận chút. Đây là thanh triều sơ kỳ, thực sự lao giả, xem chừng có thể đáng 20 vạn. 20 vạn nhiều a. Chu An trong lòng xách một tiếng, cứ như vậy cái lớn chừng bàn tay đồ chơi nhỏ. Tiếp qua mấy chục năm, đủ đổi chiếc không tệ ra dụng xe. Hắn lúc này mới cẩn thận địa vươn tay, nhẹ nhàng đem cái này lọ thuốc hít cầm bốc lên đến, khép tại trong lòng bàn tay. Phân lượng không chìm, lại giống như là nâng khối bà bối, hắn xích lại gần chút cẩn thận nhìn. Ấm một mặt bên trên vẽ lấy hồ sen lá sen, màu mực đậm nhạt thích hợp. Diệp tử mạch lạc, cánh hoa cạnh góc đều vẽ đến rõ ràng. Hắn lại nhẹ nhàng đi lòng vòng ấm thân, cái này nhất chuyển, càng kinh lấy. Mặt khác lại còn có chữ. Là đề thất ngôn tuyệt cú, chữ viết không lớn, lại đầu bút lông lưu loát. Nhất bút nhất họa đều khảm tại ấm trên vách, cùng bên cạnh vẽ xứng đáng vừa vặn. Hoắc. Chu An nhịn không được trầm thấp khen một tiếng, trong thanh âm đều mang hiếm có. Cái này nho nhỏ lọ thuốc hít, lại là vẽ tranh lại là đề tự, thật là có thể nhịn. Hắn đem ấm nâng trong tay, xem đi xem lại. Càng xem càng cảm thấy cái này lao đồ vật lộ ra cố, không nói ra được tinh xảo. Lúc này quan sát tỉ mỉ, mới phát hiện cái đồ chơi này thật không phải bình thường vật. Hắn trước kia nhìn thấy cái này trong suốt sức lực, còn tưởng là thiêu đến cực tốt mảnh sứ. Dù sao đầu năm nay có thể nhìn thấy như thế đều đặn trong suốt đồ vật, phần lớn là đồ sứ. Có thể lúc này đầu ngón tay dán ấm bích vút ve, lại đối ngày nhìn nửa ngày, mới phát giác ra không đối tới. Đồ sứ sở lấy là ôn nhuận bên trong mang một ít sứ chất 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 cảm giác, thông sáng nhìn cũng chỉ có tầng nhàn nhạt trắng sữa. Có thể cái này lọ thuốc hít không giống, thông thấu đến tà dị. Ngày quang xuyên qua, có thể đem hắn lòng bàn tay đường vân rõ ràng chiếu ra tới. Sở lấy cũng trượt giống lau tầng mỏng dầu, là loại kia ngọc thạch mã não mới có lạnh luận. Đại ca. Chu An dương mắt nhìn về phía chủ quán, đem lọ thuốc hít cẩn thận nâng ở trong lòng bàn tay. Ngài cái này vật là cái gì chất liệu? Nhìn thấy so sứ trong suốt nhiều, còn trách chân trượt. Lão đại ca nghe hắn hỏi xong, vừa cười vừa nói. Tiểu huynh đệ có ánh mắt. Đây cũng không phải là sứ, là thủy tinh. Nghiêm chỉnh lão thủy tinh, trước kia đặt đại hộ nhân ra đều xem như bà bối, so với cái kia đốt ra sứ ấm càng tốt hơn cái này thông tấu sức lực, sứ ấm cái nào so sánh được. Chu An a một tiếng, trong lòng đi theo sáng rỡ. Khó trách hoàng kim nhãn cho giá cao, thủy tinh nội tình vốn là đáng tiền, chớ nói chi là vẫn là lao đồ vật. Chính suy nghĩ, lão đại ca lại chỉ vào ấm bên trên vẽ cùng chữ. Không riêng gì tài năng tốt, ngươi lại nhìn cái này cấp trên việc, đây cũng không phải là bên ngoài tùy tiện vẽ tranh, là bên trong vẽ. Bên trong vẽ. Chu An chưa từng nghe qua thuyết pháp này, cau mày hướng trong ấm đầu nhìn. Có thể ấm miệng quá nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu cái bóng mơ hồ. Chính là ở bên trong vẽ. Lão đại ca dùng tay chỉ ấm ích, tiếp tục nói, ngươi nhìn tranh này, chữ này, tất cả đều là tại trong bầu biết làm. Công phu này cũng không phải tùy tiện cái nào thợ thủ công có thể nắm, phải là làm mấy chục năm lão sư phó, trên tay sức lực, trong mắt chính xác đều đến nhà, mới có thể lấy ra. Hắn kiểu nói này, Chu An trong lòng đại khái hiểu một chút. Lão đại ca gặp hắn nghe được chăm chú, dứt khoát ngồi xổm ở chỗ ấy tinh tế nói cho hắn. Trên thị trường phần lớn lọ thuốc hít, cái kia vẽ đều là vẽ ở bên ngoài, liền cùng chúng ta tại bát sứ bên trên vẽ tranh, thẳng tắp tiếp đi lên bôi là được, nghĩ thế nào vẽ, vẽ sai trà sát nặng vẽ cũng thuận tiện, gọi là bên ngoài vẽ. Có thể trong lúc này vẽ không giống. Lão đại ca chỉ vào cái này lọ thuốc hít, ngữ khí chìm chìm. Phải đem bút từ cái này bình nhỏ miệng luồn vào đi, ở bên trong vẽ. Ngươi ngó ngó cái này ở miệng, cũng liền rộng chừng một ngón tay, bút đến vừa mảnh vừa dài, mới có thể luồn vào đi. Có thể đưa vào lại chuyện không ra thân, hoạt động địa phương hẹp cực kỳ. Vẽ tranh người nhìn không thấy bên trong bút, đến cùng rơi vào chỗ nào, chỉ có thể dựa vào cái này thủy tinh trong suốt, cách đấm bích phản lấy nhìn. Bên trong vẽ là phản, bên ngoài nhìn mới là chính, mỗi một bút hướng chỗ nào rơi, dùng bao lớn sức lực, đều phải đoán chắc. Hơi lệch một điểm, hoặc là đường cong sai lệch, hoặc là nhan sắc choáng, cả ấm liền phế đi, không có chỗ đổi đi. Chu An nghe được giật mình, không khỏi cảm thán làm cái đồ chơi này công tượng, thật sự là lợi hại. Cái này chỗ nào là vẽ tranh, quả thực là tại trên mũi châm kiêu vũ, chương 389, thực sự cứng rắn hàng. Hung ác sống, chương 389, thực sự cứng rắn hàng. Hung ác sống. Nghĩ như vậy, hắn mới thật sự rõ ràng biết cái này lọ thuốc hít có bao nhiêu khó được. Vừa rồi hoàng kim nhãn đánh giá 20 vạn, lúc này lại nhìn, là thật không quý. Bên cạnh mấy cái kia lọ thuốc hít, vừa rồi hắn cũng đảo qua. Hoàng kim nhãn cho giá cũng liền mấy ngàn khối, tốt một chút mới bản nhỏ vạn. Cùng cái này thủy tinh bên trong vẽ so, thật sự là kém xa. Chu An đem cái kia thủy tinh lọ thuốc hít nâng trong tay, trong mắt hiếm có sức lực giấu đều giấu không được. Vừa rồi nghe lão đại ca kể xong, trong đầu sớm đem muốn hai chữ khắc đến rõ ràng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão đại ca, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Đại ca, cái này lọ thuốc hít bán bao nhiêu tiền đâu?" Lão đại ca gặp hắn hỏi giá, cũng không vòng vo con, trực tiếp báo ra thực sự giá. "Cái này vật là ta cái này bày ra tốt nhất, thường ngày người bên ngoài đến hỏi, ta đều hô 20 tháng khối, một phần không thiếu." Hắn dừng một chút, nhìn xem Chu An lại bổ túc một câu: "Ngươi nếu có thể tiện thể mang hộ điểm ta bày ra những vật khác, ta cho ngươi để 3 khối, 25 khối, kiểu gì? Cái này giá mà, đặt chỗ nào đều tìm không đến nhà thứ hai." Nói xong còn sợ Chu An cảm thấy quý, tranh thủ thời gian chỉ vào bên cạnh mấy cái lọ thuốc hít hòa giải. Nếu là cảm thấy 25 còn đắt hơn, ngươi ngó ngó mấy cái này. cái này rẻ nhất chỉ cần 5 khối, cũng thật đẹp mắt, cái kia 8 khối, còn có cái này hơi đắt một chút 12 khối, đều là thực sự giá. Chu An Thuận hắn chỉ phương hướng quét mắt, đầu nhẹ nhàng lắc lắc. Mấy cái này tuy nói tiện nghi, có thể hắn vừa rồi dùng hoàng kim nhãn đảo qua. Năm không đủ dài, công nghệ cũng phổ thông. Thật luận cất giữ giá trị, thực sự là có hạn. Về sau coi như có thể trướng, cũng trướng không có bao nhiêu, không đáng phí công phu này. Hắn lại quay đầu nhìn cái kia thủy tinh bên trong vẽ, trong lòng sớm tính minh bạch. 25 khối, thay cái thanh triều sơ kỳ thủy tinh bên trong vẽ lọ thuốc hít, vẫn là tốt như vậy phẩm tướng. Mấy chục năm sau có thể đáng 20 đến vạn, cái này thật rất đáng, quả thực là nhặt đại tiện nghi. Không quý. Chu An lập tức gật đầu, ngữ khí đều lộ ra sảng khoái. 25 khối giá trị. Cái này lọ thuốc hít ta muốn. Ngay quầy hàng bên trên còn có cái gì khác, ta lại chọn mấy thứ, cũng không lỗ ngài cái này tiện nghi. Lão đại ca nghe xong vui vẻ, đuôi lông mày đều hất lên. Thành. Tiểu huynh đệ sảng khoái. Ngươi tùy ý chọn, đều là đứng đắn đồ chơi, không lừa gạt người. Chu An đứng với, ánh mắt liền hướng quầy hàng bên trên quét ra. Hắn không có vội vã ra tay, trước lặng lẽ dùng hoàng kim nhãn, tại vật sở hữu kiện phía trên chạy một vòng. Cái này quét qua trong lòng đã có ý định. Lão đại này ca là chân thật thành, bày ra đồ vật so vừa rồi nhà kia mạnh hơn nhiều. Trên cơ bản đều là thật vật, không có thế nào giả dối. Chính là năm bên trên kém chút ý tứ. Phần lớn vật cấp trên quang đều cạn, hoàng kim nhãn đảo qua đi. Năm cột bên trong phần lớn là dân quốc thanh mạt tính được cũng liền hơn 10 năm, cao nữa là trên dưới 100 năm. Trong tay hắn cái này lọ thuốc hít, kỳ thật xem như quầy hàng phía trên năm dài nhất. Những thứ này năm ngắn, cho nên cất giữ giá trị không tính đặc biệt cao, về sau tăng giá trị không gian cũng là tương đối có hạn. Bất quá hắn đã đáp ứng muốn dẫn mấy thứ, vậy liền mang mấy thứ đi. Hắn dùng hoàng kim nhãn quét một vòng về sau, chọn chúng trong đó mấy thứ, cất giữ giá trị tương đối cao một chút. Phần lớn là một chút tiền cổ tệ những vật này, không phải vật hi hãn gì kiện. Chu An đem đồ vật chọn tốt về sau, vừa đếm tiền vừa cười mở miệng. Đại ca, ngươi cái này quầy hàng bên trên đồ vật ngược lại là thực sự lao đồ vật, chính là. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay tại một con thiếu rừng cây lược gỗ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Nhìn xem năm giống như cũng không tính là đặc biệt dài, liền lấy cái này cây lược gỗ tới nói, xem chừng cũng liền mấy chục năm quan cảnh. Thủ quán lao đại ca tiếp nhận tiền, nghe hắn nói như vậy, trong mắt mang theo điểm bội phục. Tiểu huynh đệ, ngươi thật là biết nhìn. Ta còn là ngươi cũng chính là đồ cái mới mẻ, chọn hai loại đồ chơi, không nghĩ tới nho nhỏ niên kỷ con mắt độc như vậy. Hắn hướng Chu An bên này đụng đụng, thanh âm thả nhẹ chút. Không nói gạt ngươi, ta cái này quầy hàng bên trên vật, tất cả đều là từ xung quanh hương thân trong tay thu lại. Nhà ai thời gian không vượt qua nổi, lật ra điểm lao bối lưu lại vụn vật vật đổi khẩu phần lương thực. Nói đến chỗ này, lão đại ca thở dài, khoát tay áo. Phổ thông hương thân trong nhà có thể giữ lại lao đồ vật, phần lớn là chuyển thừa hàng ngày đồ chơi, nào có cái gì trên 100 năm hàng hiếm. Phần lớn chính là vài thập niên trước cũ đồ vật, để ngươi chê cười. Này, đại ca nói chỗ nào? Chu An liền vội vàng lắc đầu, đem sắp xếp gọn đồ vật bao vải hướng trên cánh tay một đeo. Đồ vật đều rất tốt, dùng tài liệu thực sự, cũng không có lừa gạt người, chính là năm ngắn một chút không có gì đáng ngại, ta nhìn thích là được. Hắn lời này ngược lại là chân tâm, có thể tại trên chợ đen đãi lấy không có tâm bệnh vật cũ kiện vốn cũng không dễ, sao có thể quá mức quá nghiêm khắc năm. Lão đại ca bị hắn cái này thực sự sức lực dô đến cao hứng, đột nhiên khoảng trường nhìn. Gặp không ai chú ý bên này, đột nhiên thấp giọng. Hướng chợ đen bên trong cùng ngõ nhỏ nơi hẻo lánh chỉ, nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi nếu là thật muốn nhìn năm dài, ta cho ngươi chỉ cái chỗ ngồi, nhìn thấy không?" Liền cái kia nhất nơi hẻo lánh quầy hàng. Chu An thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chợ đen vốn là chen tại hẹp trong ngõ, đầu kia càng là khuất bóng. Lờ mờ ngầm nơi hẻo lánh bên trong, quả nhiên bày biện cái sạp hàng nhỏ. Phía trên giải rác đặt vào một chút, thấy không rõ bộ dáng đồ vật. Nhất đục lỗ chính là chủ quán, lại che phủ kín không kẽ hở. Trên đầu phủ lấy bụi bẩn cũ khăn trùm đầu, chỉ ở con mắt chỗ lưu lại đường may. Mặc trên người kiện vải dày áo tròn ngắn, liên thủ cổ tay đều dùng vải quấn. Xa xa nhìn, chỉ còn hai cái đen xì trong mắt tại bên ngoài chuyện, lộ ra cố không nói ra được thần bí. Cái này, Chu An nhíu mày, trên chợ đen người phần lớn sợ gây phiền toái, nhiều ít sẽ cải trang, hoặc là đem đầu mặt che, hoặc là hướng trên mặt bôi điểm xám. Có thể che phủ như thế chắc chẽ, hắn đi dạo cái này nửa ngày, thật đúng là đầu hẹn gặp lại. Chu An thuận lão đại ca chỉ phương hướng, lại nhìn hai mắt. Chủ quán quấn tại vải dày bên trong thân thể, không nhúc nhích tí nào. Hắn quay đầu trở lại, trong mắt hiếu kỳ đã ép không được. Đại ca, người kia che phủ cùng cái bánh trưng, nhìn xem là rất thần bí, hắn bày ra thật có năm dài lao già sao? Lão đại ca nghe xong lời này, đầu điểm đến cùng dã tỏi giống như, đệ thấp trong thanh âm, mang theo điểm không ức chế được hưng phấn. Vậy cũng không, tuyệt đối là lao giả, thực sự cứng rắn hàng. Nói câu không khoa trương, đều là có thể đem ra được bà bối, hung ác sống. Chương 390, nhiều như vậy bà bối, hắn đến cẩn thận nhìn một cái, chương 390, nhiều như vậy bà bối, hắn đến cẩn thận nhìn một cái. Hắn vừa nói vừa hướng bốn phía quét mắt, xác nhận không ai lắng tai nghe. Dứt khoát đem miệng tiến đến Chu An bên hai, thanh âm thấp đủ cho cơ hồ muốn dán tại hai bên trên mới nghe được thanh. Cùng ngươi thấu cái ngọn nguồn, chuyện này tại chúng ta cái này chợ đen vòng tròn bên trong tự mình truyền qua, nghe nói người kia tổ tiên mấy đời đều là ăn đổ đấu chén cơm này, trong tay những món kia mà 89/10 đều là từ mộ mã tổ tiên bên trong đào ra. Đồ đấu. Chu An trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái này từ nhi hắn quen, không phải liền là trộm mộ à? Còn không phải sao? Lão đại ca ngồi dậy, vỗ vỗ Chu An cánh tay, trong giọng nói mang theo điểm thổn thức. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu là không kiêng kỵ cái này trong mộ ra đồ vật, không chê suối quẩy, ngược lại thật sự là có thể đi nhìn một cái. Tuy nói đều là mộ tác phẩm, có thể cái kia phẩm chất là thật không có lại nói, chạm trổ, tài năng, đều là nhất đẳng, ta những thứ này bày ra đồ chơi, cùng người ta so, kia thật là khác nhau một trời một vực, căn bản không có cách nào đánh đồng. Chu An cái này trong lòng sớm linh hoạt mở, đâu còn sẽ do dự. Lúc này cười hướng lão đại ca nói lời cảm tạ. Đa tạ đại ca. Vậy ta trước đi qua ngõ nó. Đi thôi đi thôi, cẩn thận một chút nói chuyện chính là. Chu An đứng tiếng, quay người hướng ngõ nhỏ nơi hẻo lánh đi, bước chân đều so vừa rồi nhẹ nhàng chút. Muốn nói suối quậy, hắn nửa chút không để trong lòng. Mộ táng phẩm thì thế nào? Đây chính là nghiêm chỉnh lão đồ vật, là mấy chục năm sau trong viện bảo tàng, cách pha lê cung cấp người chiêm ngưỡng bà bối, là nhóm người siêu tầm chèn phá đầu, đều muốn làm tới tay trong lòng tốt. Trong đầu hắn thậm chí hiện lên hậu thế những cái kia trong phòng đấu giá chẳng cảnh, cái nào kiện giá trị liên thành đồ cổ, không có điểm dưới mặt đất nguồn gốc, ai sẽ cầm suối quậy coi ra gì? Sợ là hận không thể đem những này lao đồ vật thăm dò ở ngực nộ, bà bối còn đến không kịp đâu. Chu An cất đầy mình chờ mong, hướng nơi hẻo lánh cái kia quầy hàng đi đến. Hắn rất rõ ràng, mặc kệ là triều đại nào, chỉ cần là hướng trong mộ mang đồ vật, không có giống nhau là hàm hồ. Vương công đại thần mộ từ không cần phải nói, vàng bạc ngọc khí, tranh chữ đồ cổ, cái nào kiện không phải tinh thiêu tế tuyển vật hi hãn? Chính là phổ thông bình dân cũng sẽ đem áp đáy hòm bà bối, hoặc là mình coi trọng nhất tưởng niệm, hướng trong mộ đặt, nóng trông đến bên kia còn có thể thủ. Về phần đổ đấu chuyện này, Chu An trong lòng cũng tự hiểu rõ, xác thực không chính cống, đào nhân tổ mộ phần thất đức cực kỳ, nhưng đó là trộm mộ sự tình, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chính là cái đến chợ đen đãi đồ vật, thật thấy tốt vật, sao có thể bởi vì lấy tầng này cớ liền rút tay về? Nghĩ như vậy, hắn đã đi tới quầy hàng trước mặt. Cái này quầy hàng so nơi khác nhỏ một chút nữa, liền một khối hơi cũ miếng vải đen trải trên mặt đất. Cấp trên giải rác bày biện một chút vật, nhìn xem không có cái khác quầy hàng đồ vật nhiều. Chu An lặng lẽ thúc giục đáy mắt hoàng kim nhãn, chỉ cái này quét qua, hắn toàn thân máu đều giống như hướng đỉnh đầu tuôn tuôn. Cả kinh kém chút thấp giọng hô lên tiếng, khá lắm. Quầy hàng bên trên đồ vật là không nhiều, có thể không chịu nổi mọi thứ đều thực sự. Con kia lớn chừng bàn tay thanh men nhỏ bình, men sắc nhuận giống ngâm nước ngọc. Hoàng kim nhãn đảo qua đi, nghiên lại tuyến thẳng hướng mấy trăm năm trước vọt, dưới đáy còn ẩn lấy không dễ dàng phát giác quan chữ khoản. Bên cạnh bày biện xin láo hạt châu, không phải thường gặp đầu gỗ hoặc thạch đầu. Mỗi khỏa đều lộ ra ôn nhuận ánh sáng, đúng là khó được mật sắc. Khỏa khỏa sung mãn, bao tương rất dày, năm tháng tuyệt đối không thể thiếu. Còn có cái bàn tay rộng gương đồng, được tầng thật dày xám. Hắn hoàng kim nhãn tìm tòi, đúng là Ngụy Tấn thời kỳ đồ vật. Biết được cái này gương đồng là Ngụy Tấn thời kỳ, Chu An kinh ngạc miệng đều không khép lại được. Ngụy Tấn thời kỳ cách nay thế nhưng là có 1-2 ngàn năm nha. Cái đồ chơi này năm đơn giản quá dài. Lao giả, đây là tuyệt đối lao giả a. Từng loại sắc bên nhìn, Chu An chỉ cảm thấy con mắt đều không đủ sự. Hắn càng xem con mắt mở càng lớn, trong lòng vui vẻ quả thực là ép không được. Từ đáy mắt ra bên ngoài bước lên, khoe miệng cũng không nhịn được đi lên chọn. Đã lớn như vậy, bất kể là kiếp trước vẫn là một thế này. Hắn còn không có thấy nhiều như vậy thực sự lao bà bối, mỗi một dạng đều đâm tại tâm hắn khảm bên trên, hắn không thể toàn lũng đến trong lồng ngực của mình. Chính ngươi từ từ xem, có yêu mến tìm ta báo giá. Thình lình một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, Chu An mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía cái kia chủ quán. Đối phương che phủ cực kỳ chặt chẽ, khăn trùm đầu ép tới thấp, chỉ lộ ra cặp kia đen xì con mắt. Nhìn hắn, không có nửa phần cái khác chủ quán như vậy thân thiện, đã không có đụng lên đến giới thiệu, cũng không hỏi hắn muốn mua cái gì, cứ như vậy nhàn nhạt nói câu, lại khôi phục dáng vẻ lúc trước, phảng phất trước mắt quầy hàng không có quan hệ gì với hắn giống như. Đổi người bên ngoài có lẽ sẽ cảm thấy chủ sạp này quá lạnh nhạt, có thể Chu An lại nhẹ nhàng thở ra, ngược lại cảm thấy tự tại. Hắn phiền nhất loại kia một tiếng tới liền nước miếng văng tung tóe chào hàng, hỏi lung tung này kia không nói, còn hung hăng hướng trong tay người nhét đồ vật, huyên áo người không có cách nào tĩnh tâm chọn. Trước mắt chủ sạp này ngược lại tốt, không nói nhiều, cho đủ hắn nhìn đồ vật công phu. Phần này phân tất cảm giác chính hợp hắn ý. Chu An hướng chủ quán nhẹ gật đầu, đè xuống trong lòng nhẹ cẫng, lại đem bày hàng bên trên đồ vật lần lượt từng cái bắt đầu đánh giá. Nhiều như vậy bà bối, hắn đến cẩn thận nhìn một cái. Chu An đầu tiên đem cái kia một mặt gương đồng cho cầm lên, động tác vô cùng cẩn thận, sợ có một chút va chạm. Đây cũng không phải là phổ thông đồng phiến tử, là Ngụy Tấn thời điểm lưu lại lao đồ vật. Nếu là không cẩn thận đụng ra cái khe, vậy liền trà đạp. Hắn đem gương đồng tiến đến trước mắt, mượn quang cẩn thận nhìn. Cũng liền cái này những năm 60, chợ đen nơi hẻo lánh bên trong còn có thể bày biện bán cái đồ chơi này. Tại mấy chục năm sau, như loại này Ngụy Tấn thời kỳ gương đồng là có lịch sử giá trị, bị nhận định là văn vật, mà cũng không vẹn vẹn chỉ là phổ thông đồ cổ, căn bản không cho phép tư nhân tự do mua bán. Lúc ấy có văn vật bảo hộ pháp trông coi, loại này Ngụy Tấn thời kỳ gương đồng sớm bị về thành văn vật, không phải tư nhân có thể tùy tiện lấy ra mua bán. Hắn ở kiếp trước liền nghe qua cái tin tức, có trong tay người có mặt Tây Tấn gương đồng, không tính cấp cao nhất, cũng liền cấp 3 văn vật. Có người sửng sốt dám xuất ra đi bán, kết quả không đợi đổi thành tiền, trước bị bắt, phán quyết đầu cơ trục lợi văn vật tội. Lúc ấy xem TV thảo luận chuyện này, hắn còn chỉ coi nghe cái mới mẻ, không nghĩ tới một thế này, mình có thể tự tay bưng lấy như thế một mặt gương đồng. Không riêng gì gương đồng, những vật đồng thau kia càng là như vậy. Mặc kệ là hoàn chỉnh vẫn là tàn phá, chỉ cần là lao đồ vật, đều là quốc hữu, tư nhân không được mua bán. Đầu năm nay quản được không có như vậy nghiêm, có thể về sau, tư nhân trong tay muốn giữ lại loại vật này, khó. Trừ phi là những năm kia phần cạn một chút, không có gì đặc thù giảng cứu đồ chơi nhỏ, mới cho phép cá nhân thu chơi đùa. Nghĩ như vậy, Chu An trong đầu có chút lẩm bẩm. Cái này gương đồng là đồ tốt, điểm ấy hắn mắt cũng không nháy liền có thể khẳng định, có thể mua về sau đâu. Mặt này gương đồng tại mấy chục năm sau là không thể cầm tới trên thị trường đi đổi tiền, bằng không thì sẽ đụng vào dây đỏ. Chu An có chút xoắn xuýt, thứ này có nên hay không mua đâu. Mua như thế cái chỉ có thể nhìn không thể đổi tiền vật, đáng sao? Chương 391, 100 khối, không nói giá, chương 391, 100 khối, không nói giá. Suy nghĩ một hồi lâu, trong lòng của hắn quyết định, có đáng giá hay không làm, sao có thể chỉ nhìn có thể hay không đổi tiền. Thứ này ở chỗ này bày biện, là trăm ngàn năm tiền chuyện xuống tới bà bối, bản thân liền chìm được phân lượng. Coi như về sau không thể bán, có thể tự tay đem như thế vật che chở. Đừng để nó tại thời đại này bên trong giày xéo, vậy cũng đáng giá. Chu An đem gương đồng nâng ở trong lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ. Tấm gương này phẩm tướng là thật không tệ, biên giới không có băng không có nước. Mặt sau màu xanh đồng cũng không phải loại kia hỏng bét nát phù gỉ, là thật thấm tại đồng bên trong láo gỉ. Nếu là phổ thông đồ hộp gương đồng, liền xem như Ngụy Tấn thời điểm đó. Đến mấy chục năm sau, đỉnh trời cũng liền đáng giá cái 5000 đến 1 vạn khối, có thể nói tương đương giá rẻ. Dù sao đồ hộp gương đồng, công nghệ rất đơn giản. Năm đó tạo được nhiều, truyền thừa cũng không ít. Trên thị trường thấy cũng nhiều, giá trị tự nhiên cao không đến đến nơi đâu. Có thể trong tay hắn mặt này không giống, hướng trước mặt đụng đụng, có thể nhìn thấy kính trên lưng những văn lộ kia. Căn bản không phải đồ hộp, liếc mắt liền nhìn ra không phải bình thường vật. Tấm gương này chính là cái tròn căng chậu con bộ dáng, Chu An dùng ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay xuống đường kính. Không sai biệt lắm có 10 cm, cùng trong nhà thịnh món ăn đĩa nhỏ lớn nhỏ xấp xỉ. Chính giữa phồng lên cái tròn trịa mụn nhỏ, chính là kính tay cầm. Ngón tay ôm lấy đi lên nhấc lên, cả cái gương liền có thể vững vững vàng vàng cầm lên tới. Phân lượng không tính chìm, lại ép tay cực kỳ. Lại nhìn cái kia hình dáng trang sức, kính tay cầm hai bên đều có một con phượng hoàng dáng vẻ. Có thể cũng không phải thật chim chóc như thế tả thực, đường cong quay tới quay lui, giống như là đem phượng hoàng cánh, cái đuôi đều giản hóa, thuận ép hình hướng hai bên của tròn. Đường cong nhìn xem phi thường trôi chảy, sờ lên có thể cảm giác được đường vân có chút nô lên. Lạnh bước đồng cảm nhận, thuận đầu ngón tay vọt lên. Cái này gương đồng thật sự là quá tốt rồi, trong lòng của hắn đầu trực dương dương. Lặng lẽ thôi động hoàng kim nhãn muốn nhìn một chút cái này vật tại mấy chục năm sau giá trị bao nhiêu tiền. Ánh mắt rơi vào trên gương đồng, không có một lát, một hàng con số trong mắt hắn dần dần rõ ràng. 29000000. Chu An đột nhiên hút miệng khí lạnh, kém chút không có khống chế lại biểu lộ. Hắn tranh thủ thời gian túi đầu xuống, đốt ngón tay đều lặng lẽ siết chặt. 290 vạn. Cái này số nhi tạp tại trong đầu hắn, chấn động đến lỗ tai hắn vang ong ong. Liên tâm nhảy đều so bình thường nhanh nửa nhịp, đông đông địa đụng phải ngực. Cái đồ chơi này, hắn âm thầm nuốt ngụm nước bọt, trong đầu vừa mừng vừa sợ. Cái này giá tiền là thật không thấp, có thể nghĩ lại có chút đáng tiếc. Mấy chục năm sau đây là văn vật, coi như biết đáng tiền, cũng không cách nào quang minh chính đại cầm đi bán, chỉ có thể mình thu. Có thể không chịu nổi thích a. Thứ này lộ ra cố không nói ra được lịch sự tao nhã, Chu An càng xem càng hiếm có. Cuối cùng là kìm nén không được, hắn ngẩng đầu xông chủ quán hỏi: "Đại ca, ngài cái này gương đồng thế nào bán nha?" Chủ quán là cái nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, nói chuyện gọn gàng mà linh hoạt nói: "100 khối, không nói giá." "Cái gì?" Chu An cho là mình nghe lầm, "100 khối?" Chủ quán nhướng mày, giống như là chê hắn hỏi được dư thừa. "Ừm, 100. Thiếu một phân đều không bán." Chu An trong lòng giật giật, "100 khối a. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Đầu năm nay trong xưởng, một tháng tiền lương cũng liền 3-40. Cái này 100 khối, đến không ăn không uống làm 2 tháng rưỡi mới có thể tích lũy ra. Liền cái này lớn chừng bàn tay một khối cũng đồng phiến tử, muốn chống đỡ lên người ta nhỏ 3 tháng vất vả tiền." Hắn không từ bỏ, vừa vò xoa tay, cười bồi nói: "Đại ca, cái này giá là không phải. Hơi cao một chút, có thể hay không hơi tiện nghi một chút nha?" Chủ quán thái độ vô cùng cứng ngạnh, một phần cũng không chịu để. Nói không nói giá, cái đồ chơi này khó được, ngươi muốn mua thì mua, không mua có là người muốn. 100 khối, muốn liền lấy đi, không muốn liền nhìn xem khác, đừng chậm trễ ta làm ăn. Quả nhiên trong tay hàng tốt, nói chuyện lực lượng chính là đủ. Chủ quán đồ vật sắc thực tốt, nếu như đụng phải hiểu công việc, đúng là không lo bán. 100 khối mua mặt gương đồng, Chu An ngồi xổm ở sạp hàng trước mặt, trong đầu sắc thực phạm vào nói thầm. Nói đến hắn cũng không phải không bỏ ra nổi tiền này, trước kia bán ra bán thảo dược, nhất là tấm kia gia hổ, kiếm lời không già trẻ. Lẻ loi tổng, hắn trong túi thật sự thăm dò vạn thanh khối, thành đầu năm nay hiếm thấy vạn nguyên hộ. Hơn 1 vạn khối tiền nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nếu thật là mua cái gương đồng, liền ném ra 100 khối. Chiếu cái này tình thế xuống dưới, nhiều tiền hơn nữa cũng không nhịn được như thế hoa. Chính suy nghĩ, Chu An trong đầu đột nhiên sáng lên. Hắn đột nhiên vô đuổi, suýt nữa quên mất mình còn có đồng tiền mạnh. Hắn bất động thanh sắc vãng hai bên lườm liếc, gặp không ai chú ý bên này. Tay hướng trong túi quần cắm xuống, nhìn xem giống như là đang sờ đồ vật. Kỳ thực là đem không gian bên trong đồ vật lấy ra, bỏ vào túi quần. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy cây vàng óng nhỏ cao nhồng, liền im ắng trượt vào túi quần. La văn tỏi, dài nhỏ, mỗi một cây vàng tỏi trọng lượng là 10 khắc. Lúc trước hắn những cái kia cắt vàng đều tàn, cho hai cái muội muội làm thành xinh đẹp đồ trang sức. Sau đó đêm qua thời điểm, hắn cơ hồ cả đêm đều tốn tại không gian bên trong. Không gian bên trong có lúc trước hắn hối đoái chuyên nghiệp kiếm tiền công cụ, hiệu suất đặc biệt cao giao dường. Hồi trước từ trên núi, cầm trở về hơn mấy chục tấn cắt đá tài năng, những thứ này cắt sông bên trong chứa cắt vàng. Mượn giao dường chấn động xi tẩy, một đêm quả thực là đãi ra hơn 100 khắc cắt vàng. Sau đó trong không gian toàn bộ tan, làm thành dạng này mới ra một cây điều nhỏ con. Chỉnh cây đặt ở không gian bên trong, vốn là dự định bất động. Vàng thứ này quý giá, mặc kệ lúc nào đều là đồng tiền mạnh, đột lấy tổng không sai. Lúc này cầm ở trong tay, lại cảm thấy đang dùng được. Trên người hắn cái kia hơn 1 vạn khối tiền mặt, nhìn xem không ít, tác dụng lại nhiều. Đệ muội muội về sau đi học, tất cả sách vở phí học phí đều là phải dùng tiền mặt. Nếu thật là vì những thứ này đồ cổ, đem tiền mặt hoa trọc. Đến lúc đó tình hình kinh tế căng thẳng, còn phải cầm vàng đi chợ đen đổi tiền. Chợ đen bên trong ngư long hỗn tạp, còn phải để phòng bị người theo dõi, phiền phức cực kỳ. Chẳng bằng trực tiếp dùng cái này vàng thỏi đến mua đồ cổ, cái kia bao nhiêu thuận tiện nha. Chu An vãng hai bên nhìn lại nhìn, gặp không ai hướng bên này nhìn. Mới túi thấp người, tay hướng tay áo bên trong tìm tòi. Cái kia vàng thỏi bị hắn giấu ở ống tay áo trong bóng tối, chỉ lộ ra gần nửa đoạn. Vàng nóng quang lại không bưng biết được, tại không tính sáng ngày dưới, hiện ra làm chân văn quang. Hắn đem ống tay áo hướng chủ quán trước mặt đụng đụng, thanh âm ép tới trầm thấp. Đại ca, thực không dám giấu giếm, ta đi ra ngoài không mang nhiều như vậy tiền mặt. Nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng đem vàng thỏi đẩy ra phía ngoài đẩy, để chủ quán có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Bất quá ta có cái đồ chơi này, ngài là người trong nghề, khẳng định biết hàng. Cái này vàng độ tinh khiết cực cao, đứng đắn đồ tốt, ngài nhìn ta dùng cái này đổi ngài cái kia gương đồng được không? Chủ quán nghe hắn lời này giơ lên mắt, ánh mắt vừa dứt tại Chu An ống tay áo cái kia đoạn vàng thỏi bên trên, mỹ mắt lập tức nhảy lên. Chương 392, ngươi nói ngươi muốn cái gì? Chương 392, ngươi nói ngươi muốn cái gì? Hắn tranh thủ thời gian hướng phía trước đụng đụng thân thể, cơ hồ đem mặt dán vào Chu An ống tay áo bên cạnh. Vàng thỏi sắc thực không lớn, dù sao một cây cũng liền 10 gram. Nhưng cũng cái kia phẩm tướng là thật không có chọn, toàn thân đều đặn, hoàng đến trong suốt. Cái này chủ quán trong nhà đời đời kiếp kiếp đều là đồ đấu, cùng hoàng kim liên hệ số lần không ít. Lúc trước cũng làm qua rất nhiều lão kim khí, đại bộ phận đều là từ trong cổ mộ móc ra. Những cái kia vàng nhìn xem hoàng, kỳ thực bên trong trộn lẫn đồng hoặc bạc. Những cái kia kim khí nhan sắc, nào có làm như vậy sạch. Trong cổ mộ những cái kia kim khí, kỳ thật độ tinh khiết không cao bao nhiêu. Dù sao tại trăm ngàn năm trước, hoàng kim chiết xuất kỹ thuật càng kéo hông. Có thể có cái bảy thành thuần thế là tốt rồi, trước mắt cái này vàng tỏi, nhìn sợ là đến có 9 thành 9. Riêng này chất lượng, liền so với cái kia lão đồ vật mạnh hơn một mạng lớn. Chủ quán nhìn xem cái này vàng tỏi, trong mắt mang theo thưởng thức. Ngươi cái này vàng độ tinh khiết, là thật cao a. Chu An nhìn hắn ánh mắt sáng đến, cùng gặp bà bối, trong lòng liền đã nắm chắc. Còn không phải sao, đứng đắn đồ tốt, một điểm tạp liệu không có chỗ lẫn. Hoàng kim thứ này, mặc kệ đặt triều đại nào đều là đồng tiền mạnh, so giấy tiền giấy thực sự nhiều. Giấy tiền giấy khả năng bị giảm giá trị đến không đáng một đồng, có thể vàng thăm dò tại trong túi, lúc nào lấy ra đều có tác dụng. Chủ quán cơ hồ không chút do dự, liên tục không ngừng gật đầu. Thành. Thế nào không thành? Liên dùng cái đồ chơi này đổi. Hắn nhìn xem cái này dài nhỏ vàng thỏi, lại phân biệt rõ xuống miệng. Bất quá tiểu huynh đệ, ta theo dưới mắt trên thị trường giá vàng tính a, ngươi căn này vàng thỏi sợ là trọng lượng không đủ, cách cái kia 100 khối còn kém một chút đâu. Quả nhiên người chuyên nghiệp con mắt chính là độc, căn này vàng thỏi dựa theo trên thị trường giá vàng mà tính, không sai biệt lắm là hơn 70 khối. Chu An sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, khóe miệng nhẹ cười. Cổ tay nhẹ nhàng lật một cái, tay hướng trong tay áo thăm dò. Lần này lại trượt ra đến tận mấy cái vàng thỏi song song sát bên, hoàng sán sán một mảnh. Đại ca yên tâm, vàng thỏi ta còn có. Chu An thanh âm ép tới thấp, con mắt quét mắt bày ra đồ vật. Ngài cái này sạp hàng bên trên đồ vật nhìn xem cũng không tệ, ta không riêng muốn chiếc gương đồng kia, còn muốn nhiều chọn mấy thứ, ngài yên tâm, vàng thỏi khẳng định đủ. Chủ quán lần này ba kem chút không có chất kinh, trước đó còn tấm lấy mặt trong nháy mắt chất lên cười. Cùng vừa rồi bộ kia không nói giá bộ dáng lãnh đạm, đơn giản tưởng như hai người. Ôi, tiểu huynh đệ ngược lại là nói sớm. Ngươi muốn bao nhiêu chọn, cái kia còn nói cái gì? Ngươi chậm rãi chọn, nhìn kỹ. Nhìn chúng cái gì cứ việc nói. Ngươi nếu là mua nhiều, ta khẳng định cho ngươi tính giá ưu đãi. Bảo đảm so mua một cái có lời, tuyệt không bảo ngươi ăn thiệt thòi. Bày ra đồ vật, mỗi dạng hắn nhìn đều như có, hận không thể toàn ôm trong ngực. Cuối cùng hắn không sai biệt lắm đem toàn bộ quầy hàng bên trên đồ cổ, toàn bộ đều bao viên. Cũng đem ngày hôm qua ban đêm luyện vàng thỏi, cơ hồ đều dùng ra ngoài. Chủ quán tiếp nhận vàng thỏi, mặt mày hớn hở đem quầy hàng bên trên đồ vật, một mạch hướng cái trong túi chứa biên tái vừa niệm lẩm bẩm. Tiểu huynh đệ ngươi thật là có ánh mắt, đây đều là đồ tốt. Ta hôm nay cái tính gặp quý nhân, đồ vật bán được nhanh như vậy. Đem đồ vật toàn chứa thỏa đưa qua, chủ quán dọn dẹp rông quầy hàng. Tiểu huynh đệ, nói cho ngươi vấn đề. Ta mỗi cái tuần lễ hôm nay đều sẽ tới cái này chợ đen bày quầy bán hàng bán đồ cổ, ngươi nếu là về sau còn muốn, liền lúc này đến, bảo đảm có thể tìm được ta. Chu An tiếp nhận chiếu nặng túi vải, trong lòng đặc biệt an tâm. Hắn tranh thủ thời gian gật đầu, trên mặt cười nở hoa. Đi, lão ca ngươi yên tâm, về sau ta muốn mua, khẳng định còn tới tìm ngươi. Chu An đem túi vải hướng trong ngực nắm thật chặt, sau đó liền rời đi chợ đen. Một đường đi một đường ở trong lòng đầu mỹ tư tư tính toán. Cái túi này bên trong đồ vật, nếu thật là phóng tới mấy chục năm sau, tùy tiện xuất ra một kiện đến đều có thể đáng giá không ít tiền, những thứ này cộng lại, sợ là có thể đáng cái hơn ngàn vạn. Nghĩ được như vậy, hắn nhịn không được túi đầu nhìn một chút trong ngực túi vải, khóe miệng liệt đến lớn hơn. Ngày hôm nay lần này chợ đen không uổng công, thật sự là nhặt đại tiện nghi. Chu An cưỡi xe đạp về nhà, tâm tình cao hứng, đạp đến phá lệ ra sức. Sau khi về đến nhà mở ra viện tử, phát hiện Đại Lực ca cũng tại. Nghe thấy bánh xe động tĩnh, Chu Đại Lực đống nhiên ngẩng đầu. An tử, ngươi có thể tính trở về. Chu An nắm nút xe áp dừng hẳn, cười hỏi. Đại Lực ca, ngươi lúc nào tới? Chờ ngươi nhanh 2 giờ. Chu Đại Lực đi lên trước, nhìn trên người hắn không ít khối thịt, mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vô vô hẳn cánh tay. Ngươi tiểu tử này, thế nào đi lâu như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi gặp gỡ cái gì vậy, chính suy nghĩ muốn hay không đi tìm ngươi đây. Chu An tại chợ đen bên trong mua đồ cổ, đúng là làm trễ nải không ít thời gian, khó trách Đại Lực ca sẽ lo lắng. Hắn gãi đầu một cái, cười hắc hắc hai tiếng. Xin lỗi a Đại Lực ca, ta tại chợ đen nhìn lâu nhìn, chậm trễ chút canh giờ. Ngươi nhìn, ta đây không phải bình an trở về nha, cái gì vậy không có. Nói, hắn nhớ tới trong được tiền. Mau từ trong túi quần móc ra cái, dùng giấy dầu bao lấy bọc nhỏ. Giải khai giấy dầu, bên trong là một chồng thật dày đại đoàn kết xanh xanh đỏ đỏ, tại ngày hạ loại ánh sáng. Chu An hướng Chu Đại Lực trong tay bịt lại, nói: "Đại Lực ca, ngươi khối kia vàng, ta giúp ngươi bán, tiền đều ở đây này." Chu Đại Lực đầu ngón tay chạm đến cái kia thật dày một chồng, gắng gượng tiền giấy, ngẩn người. Nhìn xem nhiều tiền như vậy, con mắt đều sáng lên, miệng há đến có thể nhét cái trứng gà. "Ôi, An tử, cái này thế mà bán nhiều như vậy." Hơn ngàn khối tiền, cầm ở trong tay chữ nặng. Chu Đại Lực từ cái kia chồng tiền bên trong rút ra mười mấy tấm, cứng rắn hướng Chu An trong tay nhét. An Tử, cầm.
Ai, Đại Lực ca, không cần.
Ngươi cầm. Chu Đại Lực đem tiền hướng trong lòng bàn tay hắn bên trong nhấn một cái, lực đạo rất lớn. Cầm cho đám trẻ con mua chút đường ăn, ngươi giúp ta bán bảng chạy trước chạy sau, ta còn không có cảm ơn ngươi đâu, chút tiền ấy ngươi cũng không thể chối từ. Chu An thấy thế, bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Đại Lực ca, ngươi cho ta nhét tiền gì nha? Cái này chẳng phải xa lạ, nhanh lên, tiền của mình thu. Đại Lực ca nhất định phải cho, Chu An không phải không muốn. Cuối cùng Chu An đành phải nhận lấy, bất quá hắn chỉ lấy 2 tấm, dùng để mua đường đầy đủ. Sau khi về đến nhà, Chu An ngồi xổm ở ổ chó bên cạnh, cho cái kia mấy cái vừa mãn nguyện không bao lâu chó con tệ thêm ăn. Đông nhiên nghe thấy sau lưng chuyển đến, Chu Đại Lực mang theo điểm do dự thanh âm. An Tử. Đại Lực ca trả sát thô ráp bàn tay, thanh âm bên trong mang theo chút khát vọng. Ca muốn tìm ngươi muốn thứ gì, ngươi nhìn. Có thể làm không? Chu An xoay đầu lại, trong mắt lúc này nổi lên mấy phần hứng thú. Hắn thả tay xuống bên trong đồ vật, phủi tay, cười nói. Đại Lực ca, cái này có thể hiếm có. Phải biết Chu Đại Lực người này, thiên sinh tính tình chất phát lại thành thật. Bình thường luôn luôn nhớ Chu An, hôm nay đưa đem vừa mua đao bộ tuổi, đến mai mang hộ đến một chút khoai lang, cho tới bây giờ đều là hắn cho Chu An đồ vật. Đừng nói muốn cái gì, liền ngay cả mượn điểm cái gì đều phải suy nghĩ nửa ngày, sợ cho người ta thêm phiền phức. Ngươi nói ngươi muốn cái gì? Chương 393, tương lai mới có thể trở thành xuất sắc chó săn, chương 393, tương lai mới có thể trở thành xuất sắc chó săn. Chu An hướng phía trước tiếp cận 2 bước, nhìn Chu Đại Lực bộ kia muốn nói lại thôi bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo. Chỉ cần không phải trên trời mượn lượng, có thể làm được ta khẳng định không hai lời. Chu Đại Lực bị hắn chọc cho cười hắc hắc, đen nhánh trên mặt nổi lên tầng đỏ, ánh mắt lại không tự chủ được địa hướng bên chân nghiêng mắt nhìn đi. Thuận ánh mắt của hắn nhìn xuống, một con chó nhỏ chính lười biếng ghé vào hắn giày giải phóng bên cạnh. Lông xù thân thể, theo hô hấp một trống một trống. Cái kia chó con toàn thân là sâu cạn giao thoa vằn hổ hoa văn, giống choàng kiện uy phong nhỏ áo choàng, chính là Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng Tể. Tiểu Hoàng sinh cậu tử là thật khỏe mạnh, vừa mới đầy 1 tháng, liền đã lại béo lại tăng lên. Ngày bình thường những thứ này chó có thể, tổng yêu nện bước tiểu đoàn chân khắp nơi lắc lư. Đại khái là theo phụ thân Tiểu Bạch cái kia thân lớn cũng xương, lại bị Chu An dùng canh thịt cùng sữa dê uy đến tinh tế. Lũ tiểu gia hỏa tròn vo, nhìn xem liền khỏe mạnh cáo khỉnh. Nhất là đen lúng liếng con mắt, trừng mắt người thời điểm, ngu đần bên trong lộ ra cỗ cơ linh sức lực, đáng yêu đến làm cho nhân nhẫn không ở muốn sờ hai thanh. An Tử ngươi nhìn. Chu Đại Lực dùng thô giác ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng chó con đầu. Tiểu gia hỏa bất mãn lẩm bẩm một tiếng, lại không chuyển ổ, ngược lại hướng chân hắn bên cạnh lại cọ sát. Hắn lúc này mới ngẩng đầu, trên mặt chất đống thật thà cười, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cái này chó, ngươi có thể đưa cho ta không? Ta thật sự là thích vô cùng. Chu An vừa nghe liền hiểu. Chu Đại Lực người này thích đi săn, không có việc gì liền hướng trong núi chui. Đối với thợ săn tới nói, có một đầu da dáng chó săn là rất trọng yếu. Bất quá Chu Đại Lực tìm kiếm đã lâu, một mực không có tìm được thích hợp chó. Từ khi Đại Lực ca từ Đại Liên trở về, nhìn thấy trong nhà hắn hạ chó có thể, cơ hồ mỗi ngày hướng hắn chỗ này chạy, một ngồi xổm chính là hơn nửa ngày. Cho chó con đám nam thanh niên vuốt lông, đùa bọn chúng chơi, trong mắt hiếm có sức lực giấu đều giấu không được. Nhất là cái này vằn hổ chó, tính tình nhất linh hoạt, mỗi lần Đại Lực ca đến, nó đều trước hết nhất đong đưa cái đuôi nhỏ tiến tới. Nghĩ đến là thực sự kìm nén không được, mới mở cái miệng này. Chu An nghe Đại Lực ca nói muốn nhỏ hơn chó, nụ cười trên mặt càng đậm. Cơ hồ không có nửa phần do dự, lúc này liền gật đầu, ngựa khí sảng khoái cực kỳ. "Đương nhiên đi, Đại Lực ca. Ta trong viện tử này khác không có, chính là đồ chó con nhiều, cộng lại hết thảy 7 con đâu. Cái kia 7 con mặc cho ngươi tuyển, coi trọng con nào bắt con nào." Trong viện những thứ này chó có thể, nơi phát ra kỳ thật điểm hai nhóm. Có chó cái tiểu hoàng sinh cái kia 5 con vằn hổ chó con, còn có Chu An thừa cơ từ hệ thống bên trong, hạ đơn 2 con chó có tử. Tính cả tiểu hoàng cùng con kia hình thể to con đấu cao khuyển tiểu bạch, cả viện bên trong khoảng chừng 9 con chó. Bình thường cho ăn thời điểm, một đám đại gia hỏa tiểu gia hỏa vây quanh ăn buồn lẩm bẩm. Trang diện kia náo nhiệt là náo nhiệt, nhưng cũng thật là để cho người ta nhức đầu. Chu An kỳ thật đã sớm cảm thấy, những thứ này chó con tệ nhiều lắm. Có thể trong lòng của hắn rõ ràng, đầu năm nay muốn đem chó đưa ra ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng. Người trong thôn từng nhà đều nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, có thể đem người trong nhà bụng lấp đầy liền cảm ơn trời đất. Còn có người nào nhàn lương cùng thời gian rỗi đi nuôi chó? Nếu thật là đem chó đưa qua, gặp gỡ thiện tâm điểm, có lẽ còn có thể miễn cưỡng nuôi giữ nhà. Gặp gỡ thực sự đói, chưa chừng 2 ngày nữa liền bị lột ra, chặt ba hầm thành chó canh thịt băm. Đó cũng không phải là Chu An muốn nhìn đến. Cho nên lúc này nghe Đại Lực ca nói muốn nuôi chó, Chu An trong lòng là 100 cái vui lòng, quả thực là ngủ gật tới có người đưa gối đầu. Đại Lực ca là trong thôn tốt thợ săn, có một tay săn thú bản sự. Trong nhà từ trước đến nay không thiếu thịt ăn, thời gian trôi qua so với bình thường người ta dư giả không ít. Đem chó đưa cho hắn, không riêng không cần lo lắng chó con tể sẽ chịu đông lạnh thủ đói, ngược lại có thể đi theo hắn lên núi từng trải, tương lai nói không chừng còn có thể thành một đầu lợi hại chó săn. Đây tuyệt đối là cho chó con tể tìm cái, không thể tốt hơn kết cục. Hắn nhìn xem Đại Lực ca bên chân con kia, vẫn còn đang đánh chợp mắt vằn hổ chó con, vừa cười tăng thêm câu. Nói đến, cái này vằn hổ tệ theo nó cha Tiểu Bạch tính tình, nhìn xem cờ, kỳ thật cơ linh cực kỳ, trong đôi mắt mang theo sợi giá kình, tương lai đi theo ngươi lên núi, chỉ định có thể giúp đỡ đại ân. Ngươi nếu là thích, liền không có gì thích hợp bằng. Chu An nhìn xem Chu Đại Lực ôm con kia vằn hổ chó có lúc, mặt mày hớn hở dáng vẻ. Trong lòng đống nhiên khẽ động, suy nghĩ trong viện chó con sát thực nhiều. Nhiều đưa một con cũng không sao, liền lại mở miệng hỏi. Đại Lực ca, một con chó có đủ hay không? Ngươi bình thường lên núi đi săn, nhiều con chó cũng có thể nhiều cái bạn, nếu không ta lại nhiều đưa một con cho ngươi. Lời kia vừa thốt ra, Chu Đại Lực con mắt bá một cái sáng lên.
nguyên bản liền mang theo ý cười mặt, trong nháy mắt chất đầy kinh hỉ, miệng đều không khép lại được. Hoa, hai con. An Tử, ta thật có thể cầm hai con. Chu An bị hắn cố này khờ sức lực chọc cười, lúc này gật đầu. Đương nhiên có thể. Bất quá ta đến nói rõ với ngươi, những thứ này chó đều là tiểu bạch tể, tiểu bạch ngươi cũng biết, cái kia hình thể tráng cực kỳ, những tiểu tử này trưởng thành hình thể đoán chừng nhỏ không được, lượng cơm ăn chỉ định đến đi theo vật lên. Hắn chỉ ổ chó bên trong, chính nhét chung một chỗ đùa giỡn cái khác chó con. Nuôi hai con, ngày kế đến ăn không ít thứ, thì khẳng định không thể thiếu, về sau ngươi sợ là được nhiều lên núi đi săn, mới có thể cung cấp bên trên miệng của bọn nó lương. Này, cái này có cái gì khó khăn? Chu Đại Lực không hề nghĩ ngợi liền vỗ bộ ngực cam đoan, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chỉ cần có thể đem bọn chúng nuôi, ta mỗi ngày lên núi đều được. Đừng lại cho chúng nó uy thịt, tuyệt đối đem bọn nó nuôi đến cùng tiểu bạch giống nhau cường tráng thực. Hắn túi đầu nhìn xem trong ngực chó con, trong giọng nói bảo bối sức lực giấu đều giấu không được. Chu An gặp hắn bộ dáng này, nhịn không được cười ra tiếng. Được, có lời này của ngươi ta an tâm. Bất quá nuôi chó cũng không thể quá nuông chiều, đến từ nhỏ giáo quý cự. Trở về sau, mỗi ngày đến chậm rãi huấn, để bọn chúng biết đường, nghe chỉ lệnh, tương lai mới có thể trở thành xuất sắc chó săn, đi theo ngươi lên núi đi săn lúc cũng có thể phụ một tay. Ai? Được rồi. Chu Đại Lực liên tục gật đầu, sau đó lại tuyển một con đáng yêu vằn hổ tiểu bản chó. An Tử ngươi yên tâm, ta chỉ định hảo hảo dạy. Chờ chúng nó trưởng thành, ta mang theo bọn chúng lên núi, nhất định có thể đánh lấy càng nhiều con mồi. Hai con chó con bị hắn một tay nâng một con, chen tại trong khuỷu tay của hắn. Tựa hồ là cảm thấy ấm áp, không dãy rủa nữa. Ngược lại lẫn nhau cọ sát đầu, nhắm mắt lại đánh lên chớp mắt. Vậy ta đi trước a, An Tử, hôm nào ta lại tới. Chu Đại Lực ôm hai con chó con, Hoan Thiên Hỉ Địa nhanh chân rời đi, tấm lưng kia nhìn so đánh chỉ lớn lợn rừng cao hứng. Rất nhanh tới ban đêm, Chu An lưu loát địa hướng lòng bếp thêm củi khô. Đem bên cạnh nối liền trong phòng giường sưởi, sấy khô đến dần dần nóng lên. Ca, cái này giường nóng quá hồ a. Chương 394, làm sao thiêu đến như thế bỏng, chương 394, làm sao thiêu đến như thế bỏng. Tiểu Thất Chu Thụy đào lấy giường xuôi theo, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhiệt khí hun đến đỏ bừng. Chu An vuốt ve trên tay củi xám, đi qua vớt vớt đệ đệ đầu. Nóng hổi mới tốt nha. Ban đêm đi ngủ nhưng phải đem chăn mền đậy chặt thực, nhất là ngươi, đừng có lại đạp chăn mền. Tiểu Thất lập tức ngạnh lấy nhỏ cổ, nghiêm trang cam đoan. Đại ca yên tâm, ta mới không đá chăn mền đâu. Hiện tại mới tháng 10 thượng tuần, phía Nam Lương Quảng bên kia sợ là còn mặc áo mỏng đâu, có thể cái này trường Bạch Sơn không giống. Chu gia thôn sát bên trường Bạch Sơn, cách rừng gần, trong đêm so nơi khác còn lạnh hơn bên trên 3 phần. Xem chừng sau nửa đêm liền phải xuống đến 2-3 độ, đông lạnh bị cảm cũng không phải đùa giỡn. Cho nên Chu An đem đệ muội nhóm ngủ giường sưởi đều đốt bên trên, còn cho bọn hắn chuẩn bị thật dày chăn mền. Ngày thứ 2 trời mới vừa tờ mờ sáng, Chu An liền đã tỉnh. Hắn đã đem hôm nay đệ muội nhóm cơm hộp chuẩn bị xong, đến lúc đó đưa đến trong trường học nóng lấy ăn. Sau đó liền gọi bọn đệ đệ rời giường, chuẩn bị đi học. Mau dậy đi mặc quần áo, một hồi muốn đi học. Nhị đệ Chu Phúc vừa nghe đến thanh âm, lập tức ngồi dậy bắt đầu tìm tòi quần áo. Có thể tiểu Ngũ Chu Xuyên vẫn còn co quắp tại trong chăn, đưa lưng về phía bên ngoài, không nhúc nhích. "Tiểu Ngũ, đi lên." Chu An cất giọng hô một câu, nhắc nhở. Thường ngày lúc này, tiểu Ngũ đã sớm nên một tiếng, hôm nay lại không nửa điểm động tĩnh. Chu An nhíu nhíu mày, lại đề cao chút âm lượng. "Tiểu Xuyên, nên đi học, đừng nằm ỉ." Trong chăn người vẫn như cũ không có phản ứng, chỉ có bả vai có chút chập trùng, giống như là hắn ngủ thật say. Bên cạnh Chu Phúc đã mặc quần áo xong, thấy thế quay đầu nói, "Đại ca, tiểu Ngũ tối hôm qua ngủ được thật sớm a, gọi thế nào bất tỉnh đâu." Chu An trong lòng hơi hồi hộp một chút, bước nhanh đi qua, đưa tay xốc lên tiểu Ngũ trên đầu đang đắp góc chăn. Cái này xem xét, hắn tâm liền chìm xuống dưới. Tiểu Ngũ khuôn mặt nhỏ thiêu đến đỏ bừng, lông mày hơi nhíu, bờ môi có chút phát khô, hô hấp cũng so bình thường thô chọc chút. Cả người lộ ra cố không có tinh thần mê hoặc sức lực, hiển nhiên là không thích hợp. Hắn mau đem tay thăm dò qua, mu bàn tay nhẹ nhàng dán lên tiểu Ngũ cái chán. Cái kia nóng hổi nhiệt độ, trong nháy mắt bỏng đến trong lòng của hắn siết chặt. A đây là phát sốt. Chu An hô nhỏ một tiếng, giọng nói mang vẻ không che giấu được sốt ruột. Làm sao thiêu đến như thế bỏng? Hắn một tiếng này kinh động đến trên giường những người khác, tiểu Thất cũng lại gần nhìn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Tiểu Ngũ ca thế nào? Có phải hay không đông lạnh lấy rồi? Chu An không có rảnh nghĩ lại, trước tiên đem tiểu Ngũ chăn mền dịch tốt, lại quay người đối đã mặc quần áo tử tế Chu Phúc, nói: "Tiểu Phúc, ngươi hôm nay mang theo cái khác đệ đệ đi trường học, thuận tiện cùng lao sư nói một tiếng, giúp tiểu Ngũ xin phép nghỉ, hắn tình huống này, khẳng định là không có cách nào đi học, đến ở nhà nghỉ 2 ngày." Chu Phúc nhìn xem trên giường thiêu đến mơ hồ tiểu Ngũ, gật gật đầu. "Ta đã biết ca, vậy chúng ta đi, ngươi ở nhà chiếu cố tiểu Ngũ." Chu Phúc mang theo cái khác đệ muội đi ra ngoài, trong viện truyền đến đóng cửa nhẹ vang lên. Chu An ngồi tại giường một bên, nhìn xem tiểu Ngũ thiêu đến mặt đỏ bừng. Cái này phát sốt nguyên do, hắn ước chừng có thể đoán cái 7-8 phần. Hôm qua là Chu Thiên, không cần lên học. Mấy cái trai trai tiểu tử cùng gắn hoan tiểu dã ngựa, trong thôn điên chạy cả ngày. Lâm Trạm vạng tối thời điểm, tiểu Ngũ chạy về đến, cao hứng bừng bừng địa nói muốn ăn xào ốc đồng. Không đợi Chu An đứng thanh, liền kéo ống quần thẳng đến đầu thôn đầu kia con lạch nhỏ đi. Đầu kia trong lạch ngòi ốc đồng nhiều, có thể trận này nước đã lạnh thấu. Trên tảng đá lớn rêu xanh, chợt cực kỳ. Chu An lúc ấy vội vàng thu thập ban ngày bổ tốt tuổi lửa, nghĩ đến để hắn chơi một hồi liền trở về, không có quá để ý. Kết quả cũng không lâu lắm, tiểu Ngũ liền toàn thân ướt sũng địa chạy trở về. Ông quần cùng áo choàng ngắn và táo đều tại tích thủy, còn đến mở môi phát xanh. Nói là tại trong sông sờ ốc đồng thời điểm, dẫm trượt thạch đầu, cả người ngã vào trong nước. Chu An lúc ấy tức giận đến quá sức, tranh thủ thời gian tìm ra quần áo sạch để hắn thay đổi, còn đốt đi bắt canh gừng buộc hắn uống. Nguyên lai tưởng rằng đổi quần áo lại uống canh gừng, hẳn là không cái gì trở ngại. Không nghĩ tới hàn khí này vẫn là chui chỗ trống, tại trong đêm lặng lẽ phát tác. Cũng may Chu An học tập y thuật, bình thường đau đầu nhức óc, phong hàn cảm mạo, thật đúng là không làm khó được hắn. Dưới mắt Tiểu Ngũ tình huống này, nhìn xem dọa người, nói cho cùng cũng chính là bị lạnh tà, không tính là gì khó giải quyết ma bệnh. Hắn đem không gian bên trong thu thập dược liệu đem ra, đều là trị phong hàn cảm mạo đối chứng thuốc. Đến phòng bếp, Chu An tìm ra cái hũ, dùng nước rửa xuyến sạch sẽ, thêm vào nửa bình nước giếng, đem dược liệu toàn bộ bỏ vào. Ngọn lửa đôn đốt địa liếm láp cái hũ ngậm mồm, mùi thuốc rất nhanh tràn ngập ra. Nồng đậm cỏ cây cay đắng vị, tại trong phòng bếp đi lòng vòng. Chu An canh giữ ở bên nhà bếp, thỉnh thoảng nhấc lên cái hũ cái nắp nhìn xem. Xem chừng canh giờ không sai biệt lắm, đem nấu đến nồng đậm dược chất rót vào trong chén. Vương đến giường bên cạnh lúc, Tiểu Ngũ mơ mơ màng màng tỉnh. Thiêu đến không có lợi hại như vậy, ánh mắt nhưng vẫn là lơ mơ. Chu An vịn hắn ngồi xuống, chậm rãi đem chén thuốc đưa tới bên miệng hắn. Dược chấp rất khổ, Tiểu Ngũ cao mày muốn tránh, lại bị Chu An nhẹ nhàng đè xuống phần gáy. Uống bệnh mới có thể tốt, nhịn một chút liền đi qua. Một bát thuốc vào trong bụng, không có quá dài thời gian, Tiểu Ngũ trên trán nhiệt độ liền dần dần lui. Sờ lấy xúc cảm bình thường rất nhiều, người cũng tinh thần một chút. Có thể dựa vào đầu giường đặt gần lò sưởi ngồi một hồi, ánh mắt cũng sáng rỡ. Có thể bệnh này tà giống như là cuốn lên như vậy, hết sốt, nhưng lại thêm mới ma bệnh. Trong lỗ mũi giống như là chặn lại đoàn đông, thỉnh thoảng hút trượt một tiếng. Thanh nước mũi thuận lỗ mũi hướng xuống trôi, sáng bóng người bên trong khối kia đều đỏ. Không riêng như thế, còn cục lên. Ho đến đặc biệt lợi hại, khuôn mặt nhỏ đều ho đến đỏ lên. Cái này một khục, liền kéo vài ngày. Mỗi ngày nghe Tiểu Ngũ cái kia khụ khụ âm thanh mà, Chu An trong đầu cũng không thoải mái. Hắn biết, cái này ho khan lưu nước mũi không tính là cái gì bệnh bộc phát nặng, không giống phát sốt như thế có thể cháy hỏng đầu óc. Nhưng nhìn lấy đệ đệ bị tội, hắn cái này làm đại ca, trong lòng tổng cảm giác khó chịu. Hai từ nhỏ, ho đến lợi hại, trong đêm đều ngủ không an ổn. Lan qua lộ lại, thỉnh thoảng còn bị tiếng ho khan của mình bừng tỉnh. Hốc mắt hồng hồng, nhìn xem cũng làm người ta đau lòng. Chu An cũng minh bạch, thuốc đông y có hiệu quả vốn là chậm, không thể so với thuốc tây tới nhanh như vậy làm. Nhưng hắn đánh tâm nhãn bên trong, càng tin trung y biện pháp. Chậm là chậm điểm, có thể giảm cứu chính là từ trên căn điều trị. Đem thể cốt bên trong hàn khí, một chút xíu đổi ra ngoài, có thể đem toàn bộ thân thể đều điều hòa thuận. Đối Tiểu Ngũ cái này trai trai hại từ thể cốt, chỗ tốt là thật sự. Có thể cái này ho khan tổng không tốt, cũng không phải vấn đề. Ban ngày khục, trong đêm cũng khục, Tiểu Ngũ cũng họng đều ho đến có chút câm. Chu An trong lòng rõ ràng, cái này cảm mạo sau ho khan nếu là càng kéo dài, cũng không phải đùa giỡn. Thời gian dài, sợ là muốn đả thương lấy đường hô hấp. Thật rơi xuống cái mãn tính ho khan bệnh căn, về sau hơi không chú ý liền phạm, đó mới là phiền phức. Chương 395, quả nhiên, có được hệ thống chính là thoải mái. Chương 395, quả nhiên, có được hệ thống chính là thoải mái. Tiểu Ngũ cái này ho khan kéo mấy ngày không thấy khá, Chu An tâm cũng đi theo điều lấy. Ngoại trừ cho đệ đệ nấu thuốc, chiếu khán trong nhà, không làm gì liền đem sách thuốc lấy ra, các loại nghiên cứu. Trang sách bên trên lít nha lít nhít chữ, bị hắn dùng bút chỉ vòng lại vòng. Hắn ngòi bút xẹt qua những cái kia liên quan tới ho khan phổi tật chương tiết, từng hàng hướng xuống nhìn. Lông mày khi thì nhăn lại, khi thì buông ra. Nhìn thấy nào đó một tờ lúc, Chu An con mắt phút chốc sáng lên. Sách thuốc bên trong rõ ràng viết, cảm mạo hậu cửu khục không càng, ngoại trừ chén thuốc điều trị, châm cứu cũng là thấy hiệu quả nhanh biện pháp. Hắn tranh thủ thời gian từng chữ từng câu đọc tiếp bên dưới. Trong sách nói, cái này ho khan phần lớn là ngoại tà xâm phế phủ, đem phổi khí quấy đến loạn chương pháp. Khí không thuận, mới không ngừng địa sông đi lên, dẫn tới người không chỗ ở khục. Châm cứu đâu, chính là tìm đúng huyệt vị hạ châm. Đem kinh lạc bên trong khí huyết làm theo. Ho khan tự nhiên là bình. Xuống chút nữa lật, quả nhiên liệt lấy mấy cái đối chứng huyệt vị. Phía sau lưng huyệt phế du, liệt huyết huyệt cùng thái nguyên huyệt các loại. Chu An nhìn xem cái này từng cái huyệt vị danh tự cùng độ giải, tay không tự giác địa gai gãi cái hốc, có chút khó khăn. Hắn đi theo cái này sách thuốc suy nghĩ non nửa năm, đối với phổ thông bệnh nhẹ, nắm đến 89/10. Có thể châm cứu thứ này, hắn là thật không có chẳng qua. Chu An lông mày vận thành cái u cục, miệng bên trong không tự giác địa thì thầm âm thanh châm cứu. Vừa dứt lời, đầu ngón tay ở dưới trang sách giống như là có linh tính. Ao ao mình lật lên, cuối cùng vững vàng đứng tại chuyên môn giảng châm cứu nội dung bên trên. Hắn thở sâu, bắt đầu lại từ đầu lần. Có thể càng về sau nhìn, trong đầu càng trầm, bó tay toàn tập. Nguyên lai tưởng rằng châm cứu bất quá là cầm mấy cây kim đâm vào trong thịt, nhìn xem đơn giản. Thật muốn hướng sâu học, mới biết được nơi này đầu môn đạo có thể sâu. Cái kia ngân thiểm tránh châm nhỏ, nhìn xem không đáng chú ý, đâm đi xuống giảng cứu lại nhiều muốn chết. Trên người mệt vị lít nha lít nhít, cái nào đều không phải là có thể tùy tiện đụng. Giống như là chôn ở da thịt bên trong cơ quan, đâm đối có thể chữa bệnh. Đâm lệch nửa phần, chưa chừng liền dẫn xuất đại họa tới. Trong sách giấy trắng mực đen viết minh bạch, muốn học châm cứu, trước được đem người thể xương cốt, cơ bắp, mạch máu, thần kinh mò được môn thanh. Chớ nói chi là cái kia 362 cái đứng đắn huyệt vị, từng cái đều phải định đến ly không kém. Kém hơn nửa phần, châm xuống dưới liền có thể cuốn tới bên cạnh thần kinh, nói không chừng liền sai lầm. Tiến châm thủ pháp càng là mơ hồ. Có muốn thẳng lấy đâm, có đến như đến, còn có đến dán xương cốt bên cạnh vê đi vào. Sâu cạn càng là không mảy may có thể chênh lệch, nếu không hiệu quả ngày đêm khác biệt. Chu An bị làm khó, cái này không phải mấy ngày liền có thể luyện ra được bản sự. Mà lại châm cứu tay người này, đến có nghiêm chỉnh lao sư phó, tay nắm tay mang theo mới được. Không phải đối sách vợ mù suy nghĩ, liền có thể thành. Người bình thường đi theo sư phó học, ít nhất cũng phải tầm 5-3 tháng, mới có thể sở lấy điểm môn. Thật muốn có thể cầm lấy châm cho người ta đâm, còn phải hướng sâu học. 1 năm 2 năm là ngắn, 3 năm có thể lên lâm sàng không coi là chậm. Về phần nói muốn đem môn thủ nghệ này học tinh, cái kia không có 3-5 năm trở lên công phu, căn bản đừng nghĩ. Chu An lông mày vận thành chữ xuyên, liền không có buông lỏng. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình cũng coi như có chút học ý thiên phú, có thể lúc này bị cái này châm cứu làm khó, lòng tự tin bị hao tổn. Chờ mình đem cái này châm cứu học xong, đoán chừng đệ đệ muội muội đều dài lao đại rồi, bệnh sớm tốt. Có thể nói đi thì nói lại, cái này châm cứu là thật có môn đạo. Lao tổ tông truyền thừa tay nghề, có thể lưu truyền nhiều năm như vậy, tự nhiên có sự lợi hại của nó chỗ. Nếu có thể học tấu, không chỉ có thể chiếu khán đệ muội, cũng có thể nhiều môn bản thân bản sự. Chu An đối sách thuốc buồn một hồi lâu, đột nhiên trong đầu đột nhiên sáng lên. Mình đây không phải có hệ thống mà. Học châm cứu chậm như vậy, tội gì cứng rắn chịu đựng. Không bằng đi hệ thống bên trong nó, có thể hay không tìm cái đường tắt. Hắn ở trong lòng mặc niệm âm thanh, mở ra hệ thống bảng. Trước mắt lập tức trải rộng ra một khối màu lam nhạt hư ảnh, phía trên lít nha lít nhít liệt lấy các hạng công năng. Chu An đầu ngón tay tại định hướng hộp may mắn cái kia cột điểm một cái, bắn ra cái lục soát khung. Hắn nghĩ nghĩ, đưa vào châm cứu kỹ năng bốn chữ. Vừa ấn xong, phía dưới liền nhảy ra một chuỗi tuyển hạng. Thấy ánh mắt hắn đều thẳng, thật là có. Sơ cấp châm cứu tinh thông, công khai ghi giá 3000 điểm tích lũy. Trung cấp châm cứu tinh thông, muốn 9000 điểm tích lũy. Cao nhất bên trên cái kia cao cấp châm cứu tinh thông, giá cả quý hơn một chút, 18000 điểm tích lũy. Chu An nhìn chằm chằm ba cái kia số lượng, suy nghĩ một lát. Sơ cấp châm cứu tinh thông, sợ là chỉ đủ đối phó Gia Long. Trung cấp nghe đủ, có thể trong lòng của hắn đầu điểm này tưởng niệm đi lên. Đã muốn làm, không bằng một bước đúng chỗ. Cái này châm cứu bản sự, học xong thế nhưng là có thể quản cả đời. Về sau người trong nhà có cái đầu đau nóng não, gặp gỡ chút gì ma bệnh, đều cần dùng đến. 18000 điểm tích lũy nhìn xem nhiều, thật tính toán ra, so về sau cầu người xem bệnh, cái kia muốn có lời nhiều. Thế là hắn tại cao cấp châm cứu tinh thông cái kia cột, điểm xác nhận. Khấu trừ ra 18000 điểm tích lũy về sau, một cô nóng hầm hập khí lãng, đông nhiên từ thiên linh đóng rất vào. Trong đầu giống như là sôi trào, các loại tri thức phô thiên cái địa vào tới. 362 cái kinh huyệt vị trí, sâu cạn, trung quanh mạch máu thần kinh phân bố, lập tức toàn rõ ràng. Không riêng gì huyệt vị, các loại châm pháp cũng đi theo xông ra. Những cái kia nguyên bản tại trong sách thuốc, thấy hoa mắt chóng mặt văn tự. Lúc này hoàn toàn biến thành sống sờ sờ hình tượng, tại trong đầu đổi tới đổi lui. Rõ ràng đến tựa như mình đã đâm vài chục năm châm giống như. Phản phất nhắm mắt lại đều có thể tìm đúng huyệt vị hạ châm. Hắn túi đầu mắt nhìn mình tay, nhịn không được nết môi cười. Cái này đường tắt, đi được thật là đủ thoải mái. Quả nhiên, có được hệ thống chính là thoải mái. Trong đầu cỗ này nóng hổi sức lực còn không có số dưới, hắn hận không thể lập tức liền thử một chút mới được bản sự. Hắn lập tức tại hệ thống bên trong, hạ đơn chọn vẹn châm cứu công cụ, trước tiên đem giá hỏa thập chuẩn bị đầy đủ lại nói. Thanh toán xong điểm tích lũy một giây sau, trong tay liền có thêm cái hộp gỗ nhỏ. Mở ra xem, bên trong phủ lên màu đỏ sẫm vải nung. Chỉnh tay mã, nhiều loại châm. Bắt mắt nhất chính là kim châm cứu, chính là thường thấy nhất cái chủng loại kia tinh tế châm. Bên cạnh còn có mấy hàng mang châm, còn có mai hoa châm, cùng ba cạnh châm cùng tròn châm nhọn. Một hộp châm lớn có nhỏ có dài có ngắn, nhìn thấy người hoa mắt. Chu An đem hộp gỗ hướng trong ngực một thăm dò, bước chân nhẹ nhàng địa hướng trong phòng đi. Vừa vén rèm cửa lên, chỉ thấy tiểu ngũ Chu Xuyên chính dựa vào đầu giường đặt gần lò sưởi ngồi. Thỉnh thoảng khúc hai tiếng, khuôn mặt nhỏ ho đến đỏ bừng, trạng thái vẫn có chút không tốt. Tiểu ngũ, tốt đi một chút không? Chu An đem hộp hướng giường bên cạnh bàn nhỏ bên trên vừa để xuống, hỏi. Chu Xuyên nghe tiếng ngẩng đầu, một chút liền thoáng nhìn trong hộp, những cái kia sáng lấp lánh châm. Con mắt lập tức trợn tròn, một mặt hiếu kỳ. Đại ca, ngươi đây là cái gì nha? Nhiều như vậy châm, là muốn may y phục sao? Chương 396, cái này hơn nửa đêm thế nào không ngủ được. Chương 396, cái này hơn nửa đêm thế nào không ngủ được. Chu An cầm lấy một cây kim châm cứu, tại đầu ngón tay đi lòng vòng. Cây kim dưới ánh mặt trời lấp lóe, hắn cười hắc hắc. Khe hở cái gì quần áo? Ngươi cái này ho khan không phải lão không tốt sao? Ca cho ngươi đâm mấy châm, bảo đảm có tác dụng. Kim kim. Chu Xuyên mặt bá một cái liền trợn nhìn, hắn đông nhiên hướng giường bên trong rụt rụt, liên tục khoát tay. Không được không được. Đại ca ngươi cũng chớ làm loạn. Ngươi cũng không phải trên trấn lao trung y liễu, làm sao kim kim a? Cái đồ chơi này đâm hỏng có thể làm thế nào? Hắn một bên nói một bên liếc trộm trong cái hộp kia châm, hầu kết nhịn không được lăn lăn. Sau cái gáy đều nổi lên một tầng mồ hôi dịn, chỉ nhìn cũng làm người ta sợ hãi trong lòng. Những kim này vừa nhọn vừa dài, đâm vào trên thân còn không phải đau chết. Chu An gặp tiểu ngũ núp ở giường sừng, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Vội vàng cấp hắn đánh cược, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn. Ca hiện tại cái này châm cứu kỹ thuật, kia là tiêu chuẩn. Nhắm mắt lại đều có thể tìm đúng địa phương, tuyệt đối đâm không xấu ngươi, đảm bảo đem ngươi cái này ho khan ma bệnh lập tức chữa khỏi, so uống cái kia khổ thuốc thang còn có tác dụng nhiều. Tiểu ngũ Chu Xuyên nhưng vẫn là đem đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như. Hắn nhìn xem một hộp ngân châm, thanh âm mang theo bắn tỉa rung động. Ca, nếu không quên đi thôi. Ta cảm thấy, ta cái này ho khan cũng không có lợi hại như vậy, lại cục mấy ngày, nói không chừng mình liền tốt đâu. Chu An trong lòng rõ ràng đệ đệ là sợ hãi, có thể cái này ho khan mang xuống cuối cùng không phải sự tình. Hắn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, mày nhíu lại quá chặt chẽ, thanh âm cũng chìm mấy phần. Ai, ngươi tiểu tử thúi này, thế mà không tin ca. Bình thường ca hiểu ngươi nhất, hiện tại để ngươi đâm hai châm chữa bệnh, ngươi ngược lại cùng ta ra sức khước tử, là cảm thấy đại ca gạt ngươi sao? Lời kia vừa thốt ra, tiểu ngũ mặt bá địa liền đỏ lên. Hắn kính trọng nhất đại ca, trong nhà những năm này toàn bộ nhờ đại ca chống đỡ. Lúc này nghe đại ca nói lời này, nhỏ lông mày lập tức vặn thành cái u cục. Châm mắc không có hai cái công phu, hắn đông nhiên hít mũi một cái. Giống như là đã quyết định tiên đại quyết tâm, ngạnh lấy nhỏ cổ nói. Ai? Thốt ta. Đại ca ngươi đâm đi. Ta nhịn được. Lại thương ta cũng không lên tiếng. Hắn nói lời này lúc, con mắt bê quá chặt chẽ, tay nhỏ gắt gao nắm lấy ga giường. Chu An chỗ nào nhìn không ra, tiểu tử này không phải tin ý thuật của mình. Rõ ràng là sợ gây mình không vui, kiên trì đáp ứng tới. Một cỗ ấm áp thuật tim, chậm rãi trôi mở. Chu An nhịn cười không được, đưa tay vuốt vuốt tiểu ngũ tóc. Yên tâm đi, tiểu tử thối. Ca không có lừa ngươi, ta thật sẽ châm cứu, ngươi ngoan ngoãn nằm, liền đâm mấy lần, rất nhanh liền có thể tốt. Tiểu ngũ nhẹ nhàng địa ân một tiếng, tay nhỏ lặng lẽ buông lỏng ra ga giường. Chu An từ trong hộp gỗ lấy ra căn nhỏ nhất kim châm cứu, đầu ngón tay nắm vuốt châm đuôi, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Có cái kia cao cấp châm cứu kỹ năng mang theo, hắn thủ hạ này công phu đơn giản tuyệt. Cổ tay hơi trầm xuống, thân châm vụt địa một chút liền đâm đi vào. Sâu cạn nắm đến không kém chút nào, nhanh đến mức cơ hồ khiến người thấy không rõ động tác. Bất quá thời gian qua một lát, ba bốn huyệt vị bên trên liền đều quấn lên ngân châm. Trên giường Tiểu Ngũ nguyên bản một mực cắn răng, liền đợi đến cái kia kim đâm tiến đến đau sức lực. Có thể đã đợi lại đợi, chỉ cảm thấy giống như là bị con muỗi nhẹ nhàng đinh một chút. Điểm này cảm giác đau nhẹ, cơ hồ có thể không cần tính. Tiểu gì? Không thương a? Chu An thoáng nhìn hắn vụng trộm mở mắt, khóe miệng nhịn không được ngắc ngắc. Tiểu Ngũ mau đem con mắt nhắm lại, ồ mồm địa ứng. Ừm. Không thương. Chu An thủ pháp này, sớm đã có thể so với trên trấn ngồi công đường xử án mấy chục năm lão trung ý đi. Tiến châm lúc nhanh như thiểm điện, có thể nhanh chóng xuyên qua làn da. Giảm bớt cây kim tại làn da dừng lại thời gian, từ đó giảm xuống cảm giác đau. Tránh đi mạch máu cùng thần kinh dày đặc địa phương, tự nhiên thiếu đi không cần thiết kích thích. Cứ như vậy liên tiếp đâm 2-3 ngày, mỗi ngày sớm tối các một lần. Ngày hôm trước đâm xong, Tiểu Ngũ trong đêm ho khan liền nhẹ chút. Sáng ngày thứ 2 bắt đầu, thanh nước mũi cũng thiếu. Ngày thứ 3 chạm vào tối, hắn chạy trong viện đuổi theo Tiểu Bạch chơi, trở về thế mà không có khục một tiếng. Trong cổ họng cố này ngứa sức lực triệt để không có liên đối lấy tinh thần đầu đều đủ. Cơm tối lúc, Tiểu Ngũ sột soạt uống vào cháo, đột nhiên ngẩng đầu. Đại ca, ngươi cũng quá lợi hại. Cái này rim kim thật đem ta ho khan chưa khỏi. Ngươi thế nào cái gì đều sẽ a? Hắn cầm chén hướng trên bàn vừa để xuống, bộ ngực nhỏ ưỡn đến mức cao cao. Chờ ta trưởng thành, cũng muốn giống ngươi lợi hại như vậy, sẽ đánh săn, biết trị bệnh, cái gì cũng khó khăn không ngã. Chu An nghe vậy cười cười, trong lòng rất là vui mừng. Ha ha, tốt. Chờ các ngươi trưởng thành, khẳng định so đại ca còn lợi hại hơn. Ban đêm đêm đã khuya, Chu An ngủ được cũng không chìm. Mơ mơ màng màng ở giữa, hắn tựa hồ nghe ra ngoài phòng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt vận động, giống như là có người đang lộng thứ gì. Chu An ngồi dậy, sờ đến khoác lên giường bên cạnh quần áo khoác lên người, lặng lẽ không có tiếng địa chuyển hạ giường. Đi qua về sau, mượn lòng bếp bên trong ngẫu nhiên tuôn ra hỏa tinh tử, hắn thấy rõ là nhị đệ Chu Phúc. Đứa nhỏ này ôm một bó bổ tốt tuổi, hướng lòng bếp bên trong nhét. Ánh lửa chiếu vào trên mặt hắn, có thể nhìn thấy trên chóp mũi dính lấy xám. Chu An nguyên bản còn tưởng rằng là hai tử nửa đêm khát bắt đầu tìm nước uống, nhưng nhìn cái này quan cảnh, hiển nhiên không phải. Chu Phúc chính chuyên tâm làm việc, bị đột nhiên xuất hiện người giật nảy mình. Đột nhiên quay đầu nhìn qua, thấy là đại ca, hỏi: "Đại ca, ngươi thế nào tỉnh?" Ta nghe thấy động tĩnh, Chu An nuốt nuốt còn có chút phát trầm con mắt, thanh âm mang theo vừa tỉnh ngủ khàn khàn. "Tiểu Phúc, cái này hơn nửa đêm thế nào không ngủ được? Ngươi đến mai buổi sáng còn phải đi học đâu, ban đêm ngủ không ngon, ban ngày lên lớp nhiều không nha." Chu Phúc đem cuối cùng mấy cây tuổi nhét vào lòng bếp, dùng que thời lửa gẩy gẩy, để ngọn lửa thiêu đến vượng hơn chút. Mới xoay người lại, tay nhỏ tại góc áo bên trên cọ sát. "Ta vừa rồi đi tiểu đêm, sờ lên tam đệ tứ muội bọn hắn cái kia giường, không ra thế nào nóng hổi. Mấy ngày nay hạ sương, sau nửa đêm lạnh đến cực liệt, ta suy nghĩ thêm chút tuổi, để giường có thể nóng đến hướng đông, miễn cho bọn hắn đông lạnh lấy cảm bạo. Hồi trước tiểu xuyên vừa đã bị sốt, cũng không thể lại cảm lạnh." Hắn nói đến đương nhiên, phản phất đây là lại bình thường bất quá sự tình. Có thể Chu An nghe, trong lòng lại như bị thứ gì va vào một phát, vừa chua vừa mềm. Hắn lúc này mới nhớ tới, mấy ngày nay trong đêm luôn cảm thấy giường so thường ngày nóng hổi chút. Còn tưởng rằng là mình thêm tuổi đủ nhiều, nguyên lai là đứa nhỏ này ở sau lưng bận rộn. Mười mấy tuổi hài tử, chính là tham ngủ niên kỷ. Ba ngày tại trong học đường niệm nhất thiên thư, tan học trở về còn phải giúp đỡ trong nhà làm việc. Theo lý thuyết nằm xuống liền có thể ngủ như chết qua đi, có thể hắn vậy mà mỗi ngày nửa đêm đều đứng lên, sờ soạng châm củi lửa. Người mỗi ngày đều như vậy. Chu An truy vấn, thanh âm không tự giác địa thả mềm. Chương 397, than đá. Thứ này khó làm nha, chương 397, than đá. Thứ này khó làm nha. Chu Phúc túi đầu xuống, móc bắt đầu chỉ ừ một tiếng. Cũng không phải mỗi ngày, liền cái này mấy đêm rồi trời giá rét mới bắt đầu. Đại ca ngươi ba ngày mệt mỏi, ta suy nghĩ ta đến trăm tuổi, ngươi có thể ngủ an tâm điểm. Chu An nhìn xem Chu Phúc, đứa nhỏ này, từ nhỏ đã hiểu chuyện đến làm cho lòng người đau. Trong nhà hài tử nhiều, cha mẹ phải đi trước, hắn làm đại ca luôn muốn nhiều khiêm điểm. Có thể cái này nhị đệ, nhưng dù sao ở sau lưng thay hắn chia sẻ. Đứa nhỏ ngốc. Chu An đi qua, đưa thay sờ sờ Chu Phúc đầu. Trăm tuổi lựa sự tình có đại ca đâu, ngươi chính là vươn người con tham ngủ thời điểm, nửa đêm cái nào chịu được. Ngày mai lên lớp nên đánh ngủ gật. Chu Phúc lại ngẩng mặt lên, con mắt lóe sáng loè loẹt. Không có việc gì đại ca, ta không buồn ngủ. Coi như buồn ngủ, ta nghỉ giữa khóa híp mắt một hồi liền đi. Ngươi nhìn lửa này nhiều vượng, các đệ đệ muội muội nhất định có thể ngủ ấm áp. Chu An thở dài, chỉ là lôi kéo tay của hắn hướng giường vừa đeo. Nghe đại ca, về sau trong đêm châm tuổi chuyện này, ngươi liền không quan tâm. Ta đến thêm là được. Nhanh, về trên giường đi, cuốn chặt lấy ngủ tiếp một lát, trời còn sớm đây. Chu Phúc ở trong chăn bên trong vặn vẹo uốn éo, nhỏ giọng lẩm bẩm ta không khốn. Có thể mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, không đầy một lát liền phát ra đều tiếng hít thở. Chu An thay hắn dịch góc chăn, lúc này mới rón rén trở lại mình trên giường. Có thể nhắm mắt lại, trong đầu lại rối bời, hoàn toàn không có buồn ngủ. Trước đó hắn cảm thấy tuổi đốt liền rất tốt, dù sao toàn bộ Chu gia thôn bên trong, cơ hồ từng nhà đều là tuổi đốt lửa. Chu gia thôn lưng tựa lại sơn, đầy khắp núi đồi các loại cây cối. Nhà ai đốt giường không phải hướng lòng bếp bên trong nhét những thứ này. Mùa đông đốt sớm chuẩn bị tốt cứng rắn tuổi, lấy dùng thuận tiện, hầu như không cần hoa cái gì chi phí, từng nhà đều như thế qua. Hắn trước kia cảm thấy rất tốt, tuổi thứ này lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Bốc cháy ngọn lửa nhảy lên đến vượng, dương nóng đến cũng nhanh, không có gì có thể bắt bẻ. Có thể đêm nay việc này để hắn đông nhiên đã tỉnh hồn lại. Trời lạnh, tuổi lửa nhược điểm liền hiện ra tới. Tuổi là nóng quá, có thể quá không khỏi đốt. Một cây cánh tay thô cứng rắn tuổi, vượng hỏa thiêu bắt đầu cũng liền nửa canh giờ quan cảnh. Trong đêm nhiệt độ hàng đến kịch liệt, sau nửa đêm lòng bếp mát lạnh, giường liền theo rơi xuống nhiệt độ, cũng không phải có người bắt đầu châm tuổi. Chu Phúc đứa nhỏ này chính là sợ các đệ đệ muội muội đông lạnh, mới ngạnh sinh sinh từ ấm áp trong chăn leo ra, bị phần này tội. Như thế so sánh, than đá chỗ tốt liền hiện ra tới. Than đá cái đồ chơi này đen xì, nhìn xem không đáng chú ý, thế nhưng là chịu lửa cực kỳ. Một lò than đá điền vào đi, phong tốt lò cửa, có thể an an ổn ổn đốt bên trên, chỉ 7, 8 tiếng. Nếu là khổ người tốt, phong đến chặt chẽ, đốt bên trên 10 giờ, đều không phải là việc khó. Hỏa lực cũng ổn, không giống tuổi lửa như thế chợt mạnh chợt yếu. Dương có thể một mực nóng hổi, dù là sau nửa đêm lạnh nhất thời điểm, cũng không cần lo lắng nhiệt độ rơi xuống. Nếu là trong nhà có thể dùng tới than đá, đâu còn cần phải nửa đêm châm tuổi. Ngủ suốt cả đêm, Dương đều là đặc biệt tấm đặc biệt nóng. Than đá cái đồ chơi này, sắp thực so tuổi lửa mạnh hơn không ít. Có thể Chu ra thôn từng nhà, vẫn là trông coi tuổi lửa dùng, không có nhà ai đứng đắn đốt qua than đá. Trong này đạo đạo, Chu An nằm tại trên giường suy nghĩ dưới, càng nghĩ càng minh bạch trong đó khó xử. Đầu một cái chính là chuyện tiền. Tuổi là trên núi dài, chỉ cần chịu hạ khí lực, khiêng lưới búa lên núi chặt là được. Phơi khô liền có thể hướng lòng bếp bên trong lấp, một phân tiền không cần bỏ ra. Có thể than đá không giống, kia là mỏ bên trên móc ra, đến lấy tiền đi than đá cửa hàng mua. Tiền nào đồ nấy, thiếu một vóc dáng mà đều cầm không đi. Hắn nhớ ký tại cái này năm 1964 than đá giá, không sai biệt lắm 2-3 phần tiền một cân. Chợt nghe xong, mấy phần tiền mà thôi, giống như không tính là cái gì. Thật là hướng mảnh bên trong tính, cái này sổ sách liền dọa người. Liền lấy nhà bọn hắn tới nói, cả một nhà người, quan giường liền mân mê mấy cái. Thiên nhi lạnh lên, cái này mấy dọn giường đều phải thiêu đến nóng hổi. Giống Chu An loại này, nhiều người giường cũng nhiều gia đình. Muốn cho một mọi người người cung cấp tấm đốt giường, một đêm không sai biệt lắm phải dùng 20 cân khoảng trường than đá. Một ngày chính là 4-5 mao tiền, một tháng qua, riêng là đốt than đá liền phải 13-14 khối tiền. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Trong thôn nhà ai thời gian không phải căng thẳng. Toàn gia tích lũy một năm, có thể tích trữ 10 khối 8 khối liền cảm ơn trời đất. 13-14 khối tiền A. Mà lại chỉ là một tháng than đá dùng lượng. Trường Bạch Sơn mùa đông vậy nhưng lớn đi, lạnh thời điểm thậm chí có thể mọc đạt nửa năm, nhà ai bỏ được như thế hoa. Chu An cũng không phải sầu chuyện tiền, cái này than đá đắt đi nữa hắn cũng mua được. Có thể cái này than đá, không phải ngươi có tiền liền có thể tùy tiền mua. Đầu năm nay quy củ chính là như vậy, cái gì đều phải bằng phiếu. Bố muốn bố phiếu, lương cần lương phiếu, liền ngay cả đánh bình xì dầu đều phải móc thực phẩm phụ bản. Cái này đốt than đá, tự nhiên cũng phải có than đá phiếu mới được. Không có phiếu, mặc cho ngươi cất nhiều tiền hơn nữa, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Coi như trong tay nắm chặt phiếu, muốn đem than đá kéo về nhà cũng không phải chuyện dễ dàng. Mắt nhìn thấy thiên nhất trời so một ngày lạnh, tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ độn than đá qua mùa đông. Trên trấn than đá cửa hàng đã sớm thành địa phương náo nhiệt nhất. Mỗi ngày trời chưa sáng, than đá cửa tiệm liền sắp xếp lên hàng dài, đen nghịt một bọn người đầu. Đều là cất phiếu, mang theo giỏ chờ lấy mua than đá người. Đi trễ, hoặc là đến phiên mình lúc than đá đã bán sạch, hoặc là chính là chỉ còn lại chút nát bột than đá con, bốc cháy không trải qua dùng, còn sạch bốc khói. Càng khiến người ta khó khăn chính là, cái này than đá còn hẳn mua, nhiều người ta căn bản không bán cho ngươi. Sở dĩ cái này quan cảnh, nói cho cùng vẫn là than đá quá đắt như vàng. Chu An nghe người ta nói chuyện phiếm lúc nói qua, quốc gia chính nhất môn tâm tư làm công nghiệp nặng. Luyện thép, tạo máy móc, loại nào đều cách không được than đá. Những cái kia đại công trong xưởng, mỗi ngày chờ lấy than đá đi đến đầu đường, không có than đá, bên trong xưởng căn bản không có cách nào khởi công a. Có thể đông bắc bên kia vừa vào đông, trời đông giá rét. Người trong thành từng nhà đều phải đốt than đá sưởi ấm, công nghiệp phải dùng, dân dụng cũng muốn dùng. Liên nhiều như vậy than đá, sư nhiều cháu ít, tự nhiên là hút hàng bắt đầu. Trong thành còn như vậy, bọn hắn núi dựa này trong thôn thì càng đừng nói nữa. Thật muốn mua than đá, còn phải động chút tâm tư. Chu An liền nghe nói qua, có chút đầu óc linh hoạt, sớm tại cuối mùa hè đầu mùa thu. Trời còn không có lạnh như vậy thời điểm, liền bắt đầu nhờ quan hệ tìm mua lộ. Hoặc là nâng ở nhà máy đi làm thân thích, từ đơn vị tập thể mua sắm số lượng bên trong san ra điểm. Hoặc là chính là tìm tới những cái kia, trong tay có dư phiếu. Hoa so mệnh giá cao không ít tiền, vụ trộm từ phiếu con buôn trong tay đổi mấy trương. Tuy nói cái này không hợp quy củ, thật là đến trời đông giá rét thời điểm, có thể có than đá đốt, ai còn lo lắng nhiều như vậy. Chu An nằm tại trên giường, nghe ngoài cửa sổ tiếng gió vù vù, cảm thấy rất là đau đầu. Trời là càng ngày càng lạnh, lúc này than đá hút hàm nhất. Coi như trong tay hắn có tiền, cũng mua không được bao nhiêu. Chính phát số lúc, Chu An đông nhiên chợt nhớ tới cái gì, mắt sáng rực lên. Hắn mở ra hệ thống, màu lam nhạt màn ánh sáng ở trước mắt trải rộng ra. Phía trên định hướng hộp may mắn bốn chữ, lóe ánh sáng nhạt. Hắn tại lục soát cột thâu nhập than đá hai chữ. Chu An trong đầu vừa bước lên tới ngọn lửa, một giây sau liền bị một chậu nước lạnh tưới tắt. Chương 398, Huệ Hoa Thẩm Tử trong nhà xảy ra chuyện lớn, chương 398, Huệ Hoa Thẩm Tử trong nhà xảy ra chuyện lớn. Cái kia than đá đằng sau ngọn đơn vị, không phải hắn nóng trông tấn rõ ràng là cái nho nhỏ cân chữ. Than đá và trứng gà bán đơn vị, lại là đồng dạng, một cái định hướng hộp may mắn bên trong chỉ có một cân. Một cân than đá giá bán, là định hướng hộp may mắn thấp nhất giá bán 2000 điểm tích lũy. Nếu như dựa theo cái giá tiền này mà tính, tại hệ thống bên trong mua than đá là phi thường không có lợi một việc. Dù sao một ngày ít nhất phải đốt 20 cân than đá, không có khả năng tại định hướng hộp may mắn bên trong mua, vẫn là được bản thân nghĩ biện pháp mới được. Chu An suy tư, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên liền xông ra, đào than đá. Cái kia ý thức đồ thăng cấp về sau, trong mắt thế giới liền thay đổi bộ dáng. Cái nào khối dòng sông bên trong cất dấu tỏa sáng cát vàng, cái nào phiến trong núi lớn chôn lấy ôn nhuận ngọc thạch, thậm chí là đen kịt than đá, đều có thể tại trên địa đồ hiện ra. Hồi trước đi kẹp ra câu, chính là dựa vào cái này ý thức đồ, làm không ít cát vàng trở về. Trường Bạch Sơn đất này dưới, dưới nền đất bảo bối nhiều nữa đâu. Hắn trước kia nghe người khác nói qua, toàn bộ Cát Lâm tỉnh 6 thành than đá đều tại Trường Bạch Sơn địa giới bên trong. Có nhiều chỗ đã bị khảo sát đội phát hiện, đem than đá khai thác. Có thể càng nhiều than đá, liền cùng chôn dưới đất sầm núi, còn không có bị người tìm. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn đầu liền nhiệt hồ. Nếu có thể tìm tới cái không ai quản nhỏ mỏ than, đào điểm than đá trở về, làm cái mấy chục tấn, không chỉ riêng này cái mùa đông đủ rồi, về sau mỗi cái mùa đông cũng không thiếu than đá dùng. Có thể ý niệm này vừa nổi bật, liền bị chính hắn quay đầu dội cho chậu nước lạnh. Hắn gặp qua mỏ than dáng vẻ, trước kia xa xa nhìn thấy qua, quốc doanh mỏ than giá đỡ. Đen xỉ giàn khoan thẳng đâm đâm địa đứng ở đó mà, cùng cái miệng mở rộng cự thú giống như. Mỏ than phân hai loại, một loại là lộ thiên. Lộ thiên mỏ nghe liền bất lo. Ngay tại trên mặt đất đảo, đem phía trên thổ a thạch đầu a lay mở, liền có thể thấy đen xỉ tầng than. Dùng máy xúc một đảo, xe tải một vận liền thành, đơn giản vô cùng. Có thể Trường Bạch Sơn núi này trong rừng, hắn quá quen thuộc. Thảm cỏ phía dưới chính là cứng rắn thạch đầu, nào có dễ dàng như vậy lộ ra tầng than. Một loại khác chính là dưới mặt đất mỏ than. Cùng con chuột đào hang, đến hạ giếng, cái kia giếng sâu đến quá dọa người. Vừa nghĩ tới hạ giếng, Chu An bỗng nhiên sau cái gáy liền bốc lên khí lạnh. Trước được đục giếng ống, hoặc là thẳng từ trên xuống dưới, hoặc là nghiêng hướng dưới mặt đất chui, đã thông lại đảo đường tắt. Hái thời điểm còn phải dùng thuốc nổ nổ, lấy được than đá còn phải thuận đường tắt vận đến mặt đất. Cái này cũng chưa hết, dưới đáy đến thông gió, bằng không thì người đợi một hồi liền mình chết. Còn phải thoát nước, bằng không thì nước tích nhiều có thể đem người chìm. Đường tắt hai bên còn phải dùng giá đỡ, neo cán chống đỡ. Bằng không thì trên đỉnh thạch đầu sụp đổ xuống, ngay cả cái nguyên lành thi thể đều không để lại. Công việc này không phải một mình hắn tài giỏi. Quốc doanh mỏ than đều là mấy chục trên trăm người, còn có các loại máy móc. Cứ như vậy còn thỉnh thoảng nghe nói ra chút chuyện, gắt bạo tạc, thấu nước, nóc hầm sợ, bên nào đều có thể muốn mệnh. Hắn mặc dù trong tay có hệ thống, nhưng hắn dù sao chỉ có một người. Thật muốn dây vào dưới mặt đất mỏ than, đây không phải là đào than đá, là đi cho Diêm Vương ra đưa đồ ăn. Chu An nghĩ nửa ngày, lông mày vặn thành cái u cục. Trong chợ than đá khó mua, bằng phiếu cung ứng điểm này còn chưa đủ nhét cái răng. Hệ thống bên trong định hướng hộp may mắn càng đừng đề cập, một cân than đá muốn 2000 điểm tích lũy. Mình khai thác mỏ, kia là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, căn bản không thực tế. Chuyện này giống tảng đá đặt ở trong lòng, mai đến hắn sau nửa đêm mới mơ hồ ngủ. Trời tờ mờ sáng lúc, hắn trở mình một cái đứng lên, sờ lên đầu giường đặt xa lò sưởi, các đệ đệ muội muội ngủ được đang chìm. Hắn rón rén choàng áo đông, đi vào phòng bếp cho bọn đệ đệ chuẩn bị, mang đến trường học cơm hộp. Đem bọn đệ đệ đưa tiễn về sau, hắn trong sân trẻ tuổi. Trước kia từ trên núi cưa không ít tây, cất vào không gian bên trong mang về. Bình thường không có việc gì lúc ở nhà, liền lấy một chút ra, dùng lưỡi búa cho bổ ra. Bổ tới thứ ba chói lúc, cửa sân tấm đột nhiên bị phanh 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 gõ vang lực đạo vừa vội lại nặng. Chu An bị giật mình, lập tức thả ra trong tay lưỡi búa. Bên cạnh ổ chó bên trong tiểu bạch, lập tức hướng về phía cửa sân sủa loạn. Lúc này sẽ là ai chứ? Trong lòng của hắn lẩm bẩm, vung xuống lưỡi búa đi tới cửa. Then cửa vừa kéo ra, liền thấy tới không phải người khác, chính là sát vách hàng xóm Tường Thúc. An Tử. Tường Thúc vừa vào cửa, lập tức nói, có thể tính lấy ngươi ở nhà. Chu An mau đem hắn hướng trong viện đường, hỏi, Tường Thúc, cái này sáng sớm, cái gì vậy gấp thành dạng này? Tiến đến ngồi một chút đi. Tường Thúc lông mày vặn thành cái u cục, trùng điệp thở dài, khẩu khí kia kéo đến lao dài, trong sân đánh cái xoáy mà mới tán. Ai? Thanh âm hắn chìm giống đè ép tảng đá, nói, ở tại đầu thôn Tây Huệ Hoa Thẩm Tử, trong nhà xảy ra chuyện lớn. Chu An nghe vậy mà người, Huệ Hoa Thẩm Tử. Trong đầu hắn qua một vòng, rất nhanh liền có ấn tượng, là ở tại đầu thôn Tây cái kia hộ, bình thường trong thôn ngẫu nhiên gặp, phần lớn là tại giếng bên bàn gánh nước, hoặc là đi sân phơi lĩnh nông cụ, gặp người luôn luôn túi đầu, lộ ra thật thà cười, đánh cái đối mặt liền đi qua. Huệ Hoa Thẩm Tử nhìn xem tuổi hơn 40, rõ ràng còn chưa già, tóc lại đã sớm trợn nhìn hơn phân nửa. Tổng dùng căn miếng vải đen mỏng kéo, trên mặt khắc lấy thật xấu nếp nhăn. Trên tay hiện đầy vết nước cùng vết chai, xem xét chính là lâu dài cùng cục đất, kim khâu khay đan liên hệ người thành thật. Nói chuyện tế thanh tế khí, cho tới bây giờ không có với ai đỏ qua mặt. Huệ Hoa Thẩm Tử nhà. Chu An lông mày cũng đi theo nắm chặt lên, vội vàng hỏi nói, trong nhà nàng ra cái gì vậy rồi? Tương Thúc lại thở dài, hướng cửa sân xê dịch, nhẹ giọng nói, chuyện này ta cũng là sáng nay nghe người khác nói, ngươi Huệ Hoa Thẩm Tử nhà cái kia đại nhi tử, quả trứng màu đen, ngươi còn có ấn tượng không? Chu An gật gật đầu, quả trứng màu đen lớn hơn hắn 2 tuổi. Người cũng như tên, làn da đen xỉ, là cái muộn hồ lô, không thích nói chuyện, khí lực khước đại đắc ngận. Quả trứng màu đen tiểu tử này. Tương Thúc chật chật lưỡi, giọng nói mang vẻ điểm tức hận. Trước đó vụng trộm đi phía Bắc Hắc Lò Than, nói là bên kia cho tiền công cao, có thể hiệp kết. Kết quả hôm qua nửa đêm bên kia liền đến người mang hộ tin, nói hầm lò sập. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, khóe mắt nếp nhăn sâu hơn. Người không có ra, liền chôn ở bên trong. Trong viện lập tức yên tĩnh, Chu An trong đầu như bị thứ gì nhói một cái, vừa chua vừa trầm. Cái này, hắn há to miệng, muốn nói chút gì, lại phát hiện yết hầu có chút căng lên. Cái kia Huệ Hoa Thẩm Tử, còn có thể thế nào lấy? Tường Thúc lắc đầu, thở dài một cái. Buổi sáng có người trông thấy nàng tại nhà mình ngưỡng cửa ngồi, nước mắt trôi đến cùng đoạn mất tuyến hạt châu, cuống họng đều khóc câm, ngay cả câu nguyên lành nói đều nói không nên lời. Nàng nam nhân phải đi trước, liền trông cậy vào quả trứng màu đen tiểu tử này chống đỡ nhà đâu. Tường Thúc cùng Chu An tương đối không nói gì, nửa ngày không có lại nói tiếp. Tường Thúc lời nói giống khối băng đá mài, đông điện nện vào Chu An trong lòng. Ở kiếp trước những cái kia nhanh quên chuyện xưa, lúc này lại nghĩ đến bắt đầu. Chương 399, cái kia hắc lò than là địa phương nào? Chương 399, cái kia hắc lò than là địa phương nào? Ở kiếp trước Chu Gia thôn, thời gian khổ giống nhai thuốc đắng. Gạch một phòng để lọt lấy gió, trong nồi cháo loãng có thể chiếu rõ bóng người. Bao nhiêu nhà đến đầu xuân liền đoạn mất lương, đại nhân hải tử gìm dây lưng quần trông mong cứu tế. Vì có thể để cho đám con nhiều gặm miệng bánh ngô, trong thôn không ít nam nhân hướng hắc lò than chạy. Cái kia hắc lò than là địa phương nào? Nghe qua người nói, tiến vào liền cùng tiến vào Diêm Vương điện giống như. Đường tắt hẹp đến chuyển không ra thân, đỉnh đầu thạch đầu thỉnh thoảng rơi xuống cát bã. Đầu đèn quang mê man, tầm nhìn rất thấp. Gắt mùi vị sặc đến người thẳng ho khan, dưới chân nước không có qua mắt cá chân, băng đến tấu xương. Coi như nơi này, một ngày có thể kiếm bên trên hai khối tiền mặt, còn quản một trận mang thức ăn mặn cơm gạo lức. Cái này tại lúc ấy, là khó có thể là gặp tiền lương cao. Chu An nhớ rõ, ở kiếp trước trong thôn đi hắc lò than, chỉ riêng hắn có thể để bên trên tên liền có 4-5 cái. Đại lực ca khi đó trong nhà điều kiện cũng khổ, Quý Thẩm Nhi bị bệnh liệt giường, trong nhà đói. Hắn cắn răng đi hắc lò than, còn có quả trứng màu đen cũng là cùng đi. Sau đó thì sao? Đại lực ca cùng quả trứng màu đen, tại hắc lò than bên trong lần lượt xảy ra chuyện, đều không thể còn sống trở về. Một thế này, hắn trùng sinh trở về, dựa vào trong đầu điểm này tiên tri cùng hệ thống. Trước tiên đem nhà mình đệ muội hộ đến một mực, lại tay nắm tay dạy đại lực ca đi săn. Đại lực ca học nhanh, bây giờ đi săn kỹ thuật khá tốt. Rất nhanh liền để dành được không ít tiền, cho lão nương lấy thuốc, cho muội muội thêm y phục. Trong nhà giường đất đều đổi thành mới phôi, rốt cuộc không cần đi hắc lò than bán mạng. Có thể quả trứng màu đen nhà đâu? Chu An lại đem cái này gốc dạ quên mất không còn một mảnh. Hoè Hoa Thẩm Tử nam nhân phải đi trước, trong nhà liền nàng mang theo mấy đứa bé. Mỗi năm phân khẩu phần lương thực đều không đủ ăn, quả trứng màu đen nhìn xem trong nhà thực sự đói, mới lại đi lên con đường kia. Chu An ngồi xổm ở đống tuổi bên cạnh, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Gió thổi qua, ố ố mà vang lên, giống ai đang khóc. Hắn cùng Hoè Hoa Thẩm Tử một nhà, tuy nói là một cái thôn, kỳ thật cũng liền sơ giao. Nàng gánh nước lúc gặp hắn đốn tuổi, sẽ trầm thấp địa nói tiếng An Tử trở về. Hắn ứng một tiếng Thẩm Tử ngài bận rộn lấy liền lại không có những lời khác. Hắn sau khi xuống lại, tâm tư tất cả nhà mình đệ muội trên thân, nghĩ đến làm sao làm ăn, làm sao tích lũy tiền, làm sao để mùa đông này tốt hơn điểm. Quả trứng màu đen nhà khó xử, Chu An thật sự là không chú ý được tới. Chu An lúc này trong đầu đổ đắc hoảng, giống lấp đoàn ở mức đông. Có thể hắn cũng biết, cái này trách không được chính mình. Hắn không phải thần tiên, liền một phổ thông hắn tử, hai bả vai khiêng cái đầu. Có thể đem nhà mình đệ muội nuôi lớn, có thể giúp đỡ lấy đại lực ca một nhà đi ra khốn cục, đã hao hơn phân nửa khí lực. Trong thôn nhiều người như vậy nhà, đều có các khó xử, hắn cái nào cố qua được đến. Cũng không thể nói, trùng sinh một lần, liền phải đem người cả thôn thời gian đều gánh tại mình trên vai. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn trong lòng vẫn là rất khó chịu. Tương thúc thở một hơi thật dài, mang theo một cỗ tan không ra ủ rột. Quả trứng màu đen đứa bé kia, ta là nhìn xem lớn lên, hởi chuồng tại sân phơi gạo lăn lộn bộ dáng còn tại trước mắt lắt đâu, làm sao lại? Ra chuyện này, ta Chu gia thôn người ai trong lòng không đổ đắc hoảng. Tương thúc dương mắt nhìn về phía Chu An, tiếp tục nói. Đều là một cái thôn quê nhà hắn hiện tại khẳng định loạn thành một bầy, ta muốn đi phụ một tay, trẻ tuổi gánh nước, hoặc là dựng cái lều cái gì, luôn có thể giúp đỡ điểm. Người tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, muốn hay không cùng nhau đi? Thập kỷ 60 nông thôn, thời gian trôi qua khó khăn. Có thể quê nhà quan hệ trong đó, lại là vô cùng chặt chẽ. Nhà ai nếu là có việc hiếu hỉ, căn bản không cần thua chiêng gõ chống địa hô, tin tức tựa như đã mọc cánh, không ra nửa ngày liền có thể truyền khắp toàn thôn. Nhất là việc tang lễ, càng là không cần cố ý chào hỏi. Một nhà có người qua đời, các thôn dân buông xuống nhà mình việc nhà nông liền sẽ chạy đến. Lão nhân phụ trách thu xếp trong ngoài, người trẻ tuổi làm việc nặng, nhóm đàn bà con gái thì tụ tại phòng bếp giúp làm cơm. Chu An nghe được trong lòng mọi nhừ, lập tức gật đầu đáp ứng. Đi. Thế nào có thể không đi? Đều là một cái thôn ở, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, lúc này không đáp nắm tay, vậy còn cứ gọi người sao? Trong thôn thường nói, hôn sự giảng cứu cái không mời không đến. Phải đợi chủ gia đưa thiết mời, mới tốt vô cùng náo nhiệt địa đi chúc mừng. Có thể việc tang lễ không giống, giảng cứu cái không mời từ đến. Nhà ai gặp khó, không cần chờ người ta mở miệng, chủ động tới cửa hỗ trợ, đó mới là nhân tình vị. Lúc này Hoè Hoa Thẩm Tử sợ là con động, đâu còn có tâm tư từng nhà đi nói. Tương thúc, ta hiện tại liền đi xem một chút có thể hay không hỗ trợ cái gì. Chu An trên vai khiêng cái phình lên bao tải, bên trong là hơn mấy chục cân đại mễ. Hắn kiếm gạo, mới vừa đi tới đầu thôn cây kia lão hoè thủ dưới, chỉ thấy Chu Đại Lực từ lối rẽ bên trên đặt tới. Đại Lực ca giờ phút này trên vai khiêng vài thứ, nhìn xem phân lượng không nhẹ. Chu Đại Lực cũng là nghe người khác nói chuyện này, thế là đem có thể đem ra được đồ vật đều vơ vét tới. Hắn cầm khối thịt khô, dùng dây cỏ buộc lên, béo ngậy. Thịt mỡ hóng ánh giống hổ phách, thịt nạc lộ ra đỏ sáng. Béo gầy giao nhau vừa vặn, là 7 phần mập 3 phần gầy, xem chừng đến có tầm 10 cân nặng. Lại nhìn trên vai hắn khiêng, lại là chỉ hoang sai bợ gì ạ, nhìn cái kia phân lượng, nói ít cũng có 3-40 cân. Còn có hai con chim tùng kê, nhìn xem cũng rất mập. Những thứ này con mồi đều là hắn hôm qua vừa đánh trở về, thịt còn mới mẻ. Chu An nhìn thấy Chu Đại Lực đưa nhiều đồ như vậy, không khỏi cảm thấy mình cái này một túi gạo, có phải hay không có chút quá keo kiệt. Bất quá hắn cái này một túi lớn gạo, cũng có cái hơn 60 cân. Tại cái này thập kỷ 60 tới nói, đã là cực kỳ quý giá đồ vật. Chu An đi vào Hoè Hoa Thẩm Tử trong nhà về sau, phát hiện đã có rất nhiều thôn dân đều đến. Các nam nhân có đang giúp đỡ dựng lều chứa linh cứu, có đã lên núi đi đào mộ huyệt. Còn có người đi trên trấn, hỗ trợ mua chút hương nến tiền giấy cái gì. Nhóm đàn bà con gái gánh vác lên hậu cần, chuẩn bị cống phẩm, bồi tiếp tang gia nữ quyến, giúp đỡ may và hiệu bố, chỉnh lý quần áo. Cửa sân lui tới người, so ngày xưa nhiều hơn không ít, mỗi người trong tay đều không trống không. có vác lấy giỏ trúc, rổ dùng vải thô che kín, mơ hồ có thể nhìn ra là khoai lang hoặc là khoai tây. Có ít người chuẩn bị chính là toàn thật lâu lương phiếu hoặc mấy lông tiền lẻ. Nếu như trong nhà thực sự không bỏ ra nổi cái gì, liền khiêng từng bó vừa chặt tuổi tới. Ai cũng biết hoẹ hoa thẩm tử nhà khó xử. Quả trứng màu đen cha hắn phải đi trước, thời gian vốn là khó khăn. Bây giờ trụ có đủ, trong nhà càng là khó qua. Cái này trong lúc mấu chốt, không ai so đo nhà mình thiếu một cà lăm, đều nghĩ đến hướng hoẹ hoa thẩm tử nhà, nhiều thêm một phần lực. Các thôn dân tập hợp một chỗ thời điểm, khó tránh khỏi sẽ chuyện phiếm. Vương Nhị Thẩm trong tay một bên bận rộn, từng cái bên cạnh tận tình khuyên bảo địa khuyên đủ. Đại Long mẹ hắn, ngươi nhưng phải cùng ngươi nhà Đại Long hảo hảo nói một chút, để hắn mau từ cái kia hắc lò than trở về đi. Chương 400, thật là khiến người ta trong lòng níu lấy đau nhức à. Chương 400, thật là khiến người ta trong lòng níu lấy đau nhức à. Bên cạnh các thôn dân cũng nao nao phụ họa. Đúng a. Bây giờ quả trứng màu đen ra chuyện này, thật là khiến người ta trong lòng níu lấy đau nhức à. Hắc lò than chỗ kia thật không phải là người lợi, bên trong nói sập thì sập, vạn nhất ra cái gì vậy, ngươi cái này nửa đời sau có thể thế nào qua. Đại Long nương trong tay củi lửa bổng đông địa rơi trên mặt đất, nàng thật sâu thở dài. Ai, ai nói không phải đâu. Nàng thanh âm câm giống bị giấy ráp mài qua, trong mắt chậm rãi liền dâng lên thủy sắc. Ta hôm kia cái sai người mang tin cho hắn, để hắn tranh thủ thời gian trở về, dù là ở nhà gặm bánh nô đâu, cũng so tại địa phương quỷ quái kia mạnh. Có thể hắn không phải không nguyện ý, nói lại làm mấy tháng chờ ăn Tết liền trở lại. Bên cạnh chọn lấy món ăn Lưu Đại Nương, chen lời miệng. Hắn có phải hay không còn băn khoăn khoản tiền kia? Đại Long nương nhẹ gật đầu, mày nhíu lại quá chặt chẽ. Còn không phải sao? Hắn nói hắc lò than lão bản đáp ứng, năm nay làm đến ăn Tết, ngoại trừ tiền công, mỗi người còn nhiều phát một bút ăn Tết tiền, còn nói mỗi người đưa mấy bao tải to than đá. Lời này vừa ra, chung quanh mấy người đều không có lên tiếng. Người nào không biết cái kia hắc lò than nguy hiểm vừa cực khổ. Hạ giếng người trở về, ngoại trừ tròng trắng mắt cùng răng, toàn thân trên dưới liền không có khối sạch sẽ địa phương. Có thể chỗ tốt kia cũng thực sự mê người. Trong thôn hán tử đi đội sản xuất bắt đầu làm việc, một ngày mới kiếm mấy cái công điểm. Cuối năm chia hoa hồng có thể rơi xuống mấy đồng tiền. Ngoại trừ tại cái này hắc lò than bên trong, chỗ kia làm việc, ăn Tết còn có thể tái phát một khoản tiền. Còn có cái kia mấy bao tải than đá, càng là quý giá. Bản thân nhà đốt, ai bỏ được. Kéo đến trên trấn, thế dần túi than đá có thể đổi không ít thứ đâu. Đại Long nương dùng tay áo lau lau khóe mắt, trong thanh âm mang theo điểm bất đắc dĩ. Hắn chính là như thế nói với ta, nói muốn nhiều kiếm điểm, trở về cho ta kéo khối mới áo bông mặt, lại cho em bé tích lũy điểm học phí. Ta biết hắn hiếu thuận, có thể chỗ kia. Nàng không có nói thêm gì đi nữa, chỉ là nặng nề mà đập xuống trong tay củi lửa. Đông một tiếng, giống như làn đện ở mỗi người trong lòng. Trong viện tiếng thở dài liên tiếp, bầu không khí mười phần trầm thấp. Vương Nhị Thẩm trong thanh âm mang theo sợi nói không rõ bị đè nén. Ai, đầu năm nay ai không khổ đâu? Ta trong thôn đào đất khả giác, dãi nắng dầm mưa, quanh năm suốt tháng tích lũy không hạ mấy vóc dáng mà. Cái kia hắc lò than bên trong em bé, chui tại không thấy ánh mặt trời dưới nền đất, mệnh đều buộc tại dây lưng quần bên trên, không phải cũng như thường là cái chữa khổ. Lưu Đại Nương hướng trên mặt đất xì ngụm nước bọt, trong ánh mắt bốc lửa. Muốn nói tới nhuẩn, liền số những cái kia hắc lò than lão bản. Nghe nói bọn hắn ngừng lại có thể ăn được bạch bánh bao không nhân liền thịt, xuyên áo đông bên trong sợi thô đều là mới đông, nào giống ta, giữa mùa đông còn phải bọc lấy đánh mấy tầng miếng vá phá áo. Những số tiền kia a, tất cả đều là cầm nhân mạng đổi. Còn không phải sao? Tăng nghiệp nha. Tiếng nghị luận ông tản ra, trên mặt mỗi người đều được lớp bụi bại vẻ u sầu. Ngay tại chặt cây tuổi Chu An, đem những người này đối thoại, một chữ không sót địa tiến vào trong lỗ tai. Để hắn nguyên bản bình tĩnh như nước hồ thu, đột nhiên tạo nên liên ý ý. Hắc lò than, than đá. Hai cái này từ tại trong đầu hắn đánh một vòng, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xông ra. Giống mùa đông bên trong luồn lên hỏa tinh, trong nháy mắt liền tiêu đến vượng. Hắn là thật thiếu than đá. Từ lúc thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, đốt giường liền thành đau đầu sự tình. Tuổi đặc biệt không trải qua đốt, trong đêm đốt không được bao dài thời gian liền diện. Không có cách, còn phải đứng lên sờ soạng chấm tuổi. Nếu là có thể có than đá liền không đồng dạng, vật kia chịu lửa, một lò con có thể ấm suốt cả đêm. Ngủ được an tâm, không cần thụ cái kia nửa đêm trong gió lạnh đứng dậy tội. Trước đó hắn không phải không nghĩ tới, mình đi đào than đá. Có thể bằng một mình hắn, không có công cụ không có giúp đỡ, quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng bây giờ, hắc lò than bên trong có là than đá a. Chu An mắt sáng rực lên. Hắn trước kia nghe người ta nói, liền xem như nhỏ nhất hắc lò than, một ngày cũng có thể ra mấy chục tấn than đá. Nhiều như vậy than đá, trông chất tại kia mà giống toàn núi nhỏ, nếu là có thể làm điểm trở về. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn liền không nhịn được ở trong lòng tính toán mở. Người khác muốn trộm than đá khó, là bởi vì món đồ kia chết chìm chết chậm. Gánh tại trên vai đi không được mấy bước liền mệt mỏi thở hổn hển, còn dễ dàng bị người gặp được. Có thể hắn không giống, hắn có không gian hệ thống. Chỉ cần tâm niệm vừa động, lấy tay sờ qua thứ này, liền có thể lặng yên không một tiếng động thu vào đi, thần không biết quỷ không hay. Nếu là có thể trà trộn vào hắc lò than, thừa dịp người không chú ý đem than đá thu vào không gian, quả thực là quá dễ dàng. Càng nghĩ, Chu An càng cảm thấy chủ ý này đáng tin cậy. Hắn thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ, làm như thế nào tiến vào cái kia hắc lò than. Là giả bộ như tìm việc để hoạt động trà trộn vào đi, vẫn là thừa dịp lúc ban đêm bên trong trông coi thư giãn thời điểm sở qua đi. Mà lại, chuyện này làm cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Những cái kia hắc lò than là tư nhân, lão bản vì kiếm tiền, ngay cả thợ mỏ tính mệnh đều không xem ra gì, lún người chết là chuyện thường xảy ra. Cầm hắc lò than than đá, Chu An không có bất luận cái gì lương tâm phía trên bất an. Hắn lại nghĩ tới các thôn dân nói, lò than bên trong công nhân là theo thiên tính toán tiền công, cùng sản lượng không treo câu. Bởi như vậy, hắn trộm điểm than đá, đã không để những cái kia khổ cấp các công nhân ít cầm tiền, cũng không tính được hại ai, nhiều lắm thì để cái kia lòng dạ hiểm độc lao bản kiếm ít tí xíu. Lãnh phong lại trà sắp tới, lại làm cho Chu An đầu óc thanh tỉnh hơn. Cái này hắc lò than, xem ra là phải đi một chuyến. Rất nhanh Chu An liền đã nghĩ kỹ, kế hoạch vụng trộm lẫn vào hắc lò than là không thực tế. Hắc lò than loại địa phương kia, ra vào đều là gương mặt quen. Giám sát con mắt độc cực kỳ, chuyên chọn gương mặt lạ chằm chằm. Thật muốn cứng rắn hỗn, sợ là không đợi sờ đến than đá, liền phải bị xách cánh tay ném ra, làm không cẩn thận còn phải chịu đống nhiên đánh. Nghĩ như vậy, không bằng quang minh chính đại đi vào. Hắc lò than chỗ kia, lâu dài thiếu người. Hạ giếng đào than đá là lấy mạng đổi tiền nghề nghiệp, hôm nay cái này mệt mỏi chạy, ngày mai cái kia bị thương. Lão bản ước gì mỗi ngày có người đến, chỉ cần chịu hạ lực, căn bản không cần phí cái gì kình liền có thể đi vào. Thành bên trong thợ mỏ, mỗi ngày cùng than đá liên hệ. Muốn tìm cơ hội thu chút tiến không gian, ngược lại dễ dàng hơn nhiều. Bất quá chuyện này không thể lộ ra. Đại lực ca người kia thực sự biết bảo đảm đến khuyên hắn, nói không chính xác còn phải lôi kéo hắn không cho đi. Các đệ đệ muội muội tuổi còn nhỏ, tuy nói hiểu chuyện, nhưng nếu là biết hắn đi chỗ kia làm việc, trong đêm chỉ định ngủ không yên, sẽ lo lắng vớ vẩn. Chu An hạ quyết tâm, việc này được bản thân kiêng. Chuyển đường trước kia, hắn đi tìm đại lực ca. Đại lực ca, nói cho ngươi vấn đề, ta muốn vào núi lợi trận, nhiều đánh vài thứ trở về. Đại lực ca nghe nói như thế, nhẹ gật đầu. Cái này trời đang rất lạnh, nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Không cần, ta nghĩ mình đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không sở đến nơi tốt. Trong nhà mấy cái kia em bé, còn phải làm phiền ngươi cùng quý thẩm nhiều chiếu khán chiếu khán. Đại lực ca nhìn thấy hắn, trong ánh mắt có chút không yên lòng. Nhưng nhìn Chu An nói đến chắc chắn, cuối cùng vẫn là gật đầu. Thành, ngươi yên tâm đi. Trong nhà có ta đây, nhất định giúp ngươi tốt nhìn cho kỹ bọn hắn. Liên là chính ngươi cẩn thận, đừng hướng qua sâu địa phương chui. Biết. Trở về nhà, Chu An lại cùng các đệ đệ muội muội dặn dò vài câu. Sau đó trên lưng đã sớm thu thập xong bao phục, quay người bước lên đi hướng hắc lò than đường. Chương 401, lò than hiện tại còn nhận người sao? Chương 401, lò than hiện tại còn nhận người sao? Hắn chỉ nghe người trong thôn mập mờ đề cập qua, hắc lò than tại một cái trong khe núi. Cụ thể giấu ở cái nào gặp khó khăn, lại là nửa điểm nói không rõ. Cũng may trong đầu ý thức đồ đáng tin cậy, đem con quấn quấn đường núi, nên mặc chỗ ngã ba đều tiêu ký đến rõ ràng. Chu An liền theo chỉ dẫn, từng bước một hướng trên núi đi. Xem chừng đi 3-4 giờ, rốt cục nhanh đến. Vượt qua một vệt ánh sáng trơ trọi trên núi, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi. Khe núi chỗ sâu hám lấy một khối, giống như là bị ngạnh sinh sinh quét một miếng thịt. Sườn đất bị hun sơn đen bôi đen liên đối lấy chúng quanh thạch đầu cỏ khô, đều che một tầng rửa không sạch đen xám. Gió từ thung lũng bên trong quyện ra, mang theo cỗ này hắc người vị, thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Xa xa đã nhìn thấy cái kia hắc lò than lối vào, nào có cái gì đứng đắn đại môn. Chính là cái đen xì cửa hang, bên cạnh bám lấy cái lều. Nói là lều, kỳ thật chính là mấy cây siêu siêu vẹo vẹo tạp cây gỗ còn bám lấy. Trên đỉnh được chiếu rách cùng giấy dầu, gió thổi qua liền phần phật vang, nhìn xem tùy thời có thể tan ra thành từng mảnh. Vậy đại khái chính là thợ mỏ nghỉ chân lều. Chu An hướng lều bên kia đụng đụng, chỉ thấy bên trong loạn thất bát tao chất đống đồ vật. Dựa vào tường căn đứng thẳng mấy cái cuốc sắt, cái cuốc gỉ đến đỏ một khối hắc một khối. Cán cây gỗ bị mài đến bóng loáng, còn quấn vải vòng phá dây gai phòng hoạt. Trên mặt đất ném lấy mấy quyển vải đay thô dây thừng, trong không khí một cỗ mùi lạ. Mồ hôi siêu vị, bột than đá tử vị, còn có chút nói không rõ mùi nấm mốc, xen lẫn trong cùng một chỗ hướng người trong phổi chui. Cách lều không xa, có mấy gian gạch một phòng, so lều ra dáng nhiều. Tường là mới dán bùn đất, mặc dù cũng dính chút đen xám, nhưng nhìn lấy rắn chắc. Nóc nhà phủ lên thật dày mạch cành cây, phía trên đè ép thạch đầu thông khí thổi, không giống lều như thế hở mưa rột. Chu An trong lòng đoán, cái này chỉ định là than đá lao bản hoặc là giám sát chỗ ở, bằng không thì sao có thể như thế giảng cứu. Chu An tại nguyên chỗ đứng vững, nhìn thấy cái kia mấy gian gạch một phòng. Lều bên trong tuy có bóng người lắc lư, nhưng đều là tạm thời nghỉ chân thợ mỏ, nhìn cũng không phải là có thể phách bản người. Muốn tìm chiêu công phương pháp, hơn phân nửa phải đi cái kia mấy gian ra giám phòng. Hắn nhấc chân hướng gạch một phòng đi, cách còn có xa mấy bước lúc, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến kẹt kẹt lay động âm thanh, giống như là có người tại lắc cái ghế. Đi tới cửa lúc, cửa không khóa nghiêm, giữ lại đường may, hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Trong phòng một cái nam nhân chính bắt chéo hai chân, nằm tại trên ghế mây, mũ che ở trên mặt, ngay tại nhàn nhã nghỉ ngơi. Nghe thấy động tĩnh, hắn chậm rãi đem mũ hướng bên cạnh đẩy. Lộ ra trương mang theo nếp nhăn mặt, ước chừng khoảng 40 tuổi, lộ ra cố khôn khéo sức lực. Có việc. Thanh âm của nam nhân mang theo điểm vừa tỉnh ngủ khàn khàn, ánh mắt rơi vào Chu An trên thân. Trên dưới đánh một vòng, giống như là muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái đấu. Chu An đứng tại cổng, tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra thực sự. Đại ca, ta muốn hỏi dưới, cái này lò than hiện tại còn nhận người sao? Nam nhân từ trên ghế mây ngồi xuống, nhìn thấy Chu An nói, ta là cái này mà quản sự, họ Lưu. Ngươi thật muốn tiến cái này hầm lò bên trong làm việc? Chu An gật đầu, cái eo thẳng tắp. Đúng, trong nhà chờ lấy dùng tiền, muốn tìm phần công việc. Lưu quản sự, ngài nhìn có thể hay không cho cái cơ hội? Lưu quản sự suy một tiếng, từ trên bàn lấy ra điếu thuốc quyển ngậm lên miệng. Cơ hội ngược lại là có. Muốn làm hiện tại liền có thể bắt đầu làm việc, ta chỗ này không thất nợ, một ngày hai khối tiền, cùng ngày kết. Lời này vừa ra, Chu An trong lòng âm thầm nghĩ, so trong thôn kiếm công điểm mạnh hơn nhiều, khó trách có người biết rõ nguy hiểm cũng nguyện ý tới. Cũng không có chờ hắn thở phào, Lưu quản sự lời nói liền chuyển điều, mang theo điểm chơi liều. Bất quá cảnh cáo phải nói ở phía trước, cái này hầm lò bên trong việc, không phải người bình thường tài giỏi. Thật muốn ra cái gì vậy, đứt tay đứt chân là chuyện thường, vận khí kém. Hắn không có nói đi xuống, chỉ là dùng ngón tay chỉ hầm lò miệng phương hướng. Đến lúc đó cũng đừng oán trời oán địa, càng đừng nghĩ lấy tìm hầm lò bên trên muốn cái gì thuyết pháp. Chu An trên mặt không có rụt rè, chỉ vững vàng đáp. Lưu quản sự yên tâm, ta đã đến, liền biết quy củ của nơi này. Chính mình sự tình mình chịu trách nhiệm, tuyệt không cho hầm lò bên trên thêm phiền phức. Lưu quản sự nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, rốt cục phất phất tay.
Thành, thật sảng khoái.
Qua bên kia lều tìm lão Vương, để hắn lấy cho ngươi bộ gia hỏa, mang cái đèn, hiện tại liền xuống hầm lò. Nhớ kỹ, hôm nay làm đủ canh giờ, buổi tối tới tìm ta lĩnh tiền.
Tạ Lưu quản sự.
Chu An lên tiếng, quay người hướng lều đi. Mới vừa đi tới lều cổng, chỉ thấy một cái hán tử từ bên trong ra đón. Người này nhìn xem sắp 50, cái đầu không cao, lưng có điểm cong, toàn thân đều giống như từ đống than bên trong vớt ra. Cách xa mấy bước liền có thể nghe được, cỗ này hắc người mùi mồ hôi cùng than đá vị. Người chính là mới tới. Lão Vương thanh âm có chút câm, dù sao bị than đá bùi sặc nhiều năm. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Chu An, trong đôi mắt mang theo điểm nói không rõ tư vị. Có dò xét, có đồng tình, còn có chút bất đắc dĩ. Chu An đứng tiếng, vâng, đại thúc, ta gọi Chu An.
Gọi ta Vương thúc là được.
Lão Vương khoát tay áo, quay người từ lều sừng lôi ra một bộ công cụ.
Cầm, đi theo ta.
Hướng hầm lò miệng đi trên đường, lão Vương thở dài, bước chân chậm chút.
Em bé, ta nhìn thấy ngươi tuổi tác, nhiều lắm là đầu 20 thôi.
Tuổi nhỏ như thế, thế nào đến làm cái này?
Cái này hầm lò bên trong cũng không phải cái gì nơi tốt, trên đỉnh thạch đầu nói rơi liền rơi, không chỉ có nguy hiểm còn vất vả, một ngày làm xuống đến, xương cốt đều có thể mệt mỏi tan ra thành từng mảnh, thật không phải ngươi có thể làm đến.
Chu An nghe lão Vương, trong lòng rất ấm. Hắn biết đây là lời nói thật, cũng là có ý tốt, cả cười cười.
Vương thúc, ngài không cần lo lắng, ta có sức lực, cũng có thể chịu khổ, có thể làm đến.
Lão Vương lại thở dài, khẩu khí này thán đến so vừa rồi còn chìm.
Được thôi, ta biết các ngươi người trẻ tuổi đều thật mạnh. Hôm nay ta liền mang ngươi nhận biết đường, dạy dỗ ngươi thế nào làm. Nếu là thực sự nhịn không được, đến mai liền mau về nhà, đừng tại đây mà chịu đựng, không đáng.
Đang khi nói chuyện, đã đến hầm lò miệng. Cái kia cửa vào nhìn xem so nơi xa nhìn thấy dọa người hơn, chính là cái đen xì lỗ thủng. Chỉ chứa một người xoay người tiến vào vừa bên trên dùng mấy cây thô mộc đòn đỉnh lấy. Lão Vương trước xoay người chui vào, Chu An theo sát phía sau. Mới vừa vào đi, đã cảm thấy đỉnh đầu tia sáng trong nháy mắt bị cắt đứt. Chỉ còn lại đầu đèn điểm này mờ nhạt ánh sáng, miễn cưỡng chiếu sáng trước người nửa mét địa phương.
Đường tắt so trong tưởng tượng còn muốn thấp, nhiều nhất 1m5 cao.
Chu An 1m7 mấy cái đầu, nhất định phải không lưng đi. Cái hốt cơ hồ có thể cọ đến đỉnh bên trên tầng than, cấn đến hoảng. Hai bên vách đá đều là trần trụi tầng than, hắc đến tỏa sáng. Phía trên hiện đầy quốc chim đục qua vết tích, mấp mô.
Chương 402, tại quỷ môn quan bên cạnh dịch bước con, chương 402, tại quỷ môn quan bên cạnh dịch bước con.
Ngẫu nhiên có giọt nước từ khe đá bên trong chảy ra, cạch cạch điểm đện ở đống than bên trên.
Vì phong lún, đường tắt hai bên đinh lấy chút của gỗ.
Nói là treo trống, nhưng nhìn lấy không biết tác dụng lớn không lớn. Phần lớn là từ trên núi bổ tới tạp mục, phẩm chất không đồng nhất, siêu siêu vẹo vẹo địa đính tại tầng than bên trong. Có cột gỗ bị trên đỉnh áp lực, ép tới thay đổi hình, như bị uốn con đũa. Vỏ cây sớm bị mài đến tinh quang, lộ ra đầu gỗ tim lại hắc lại chiều. Nhìn xem tựa như ngâm nước gỗ mục, phản phất một giây sau liền sẽ răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn. Chu An đi theo lão Vương đi lên phía trước, ánh mắt đảo qua những cái kia cột gỗ, trong lòng nhịn không được bổ trồn. Hắn tự nghĩ cũng coi như gặp qua chút hiểm địa, trên núi vách núi, mùa đông băng động đều xông qua, cũng không có cái nào chỗ giống như bây giờ, để cho người ta đánh trong đáy lòng rụt rè. Đỉnh đầu là lúc nào cũng có thể sụp xuống tầng nham thạch, bên người là lúc nào cũng có thể đứt gãy trèo trống. Cái này không phải làm việc, rõ ràng là tại quỷ môn quan bên cạnh dịch bước con. Càng đi bên trong đi, không khí càng ngày càng kém. Đâm đến tan không ra than đá bụi, giống sương mù, tiến vào cái mũi, tiết hầu. Sắp đến người quả muốn ho khan, hắn dùng sức nhẫn nhịn nẹn, vẫn là nhịn không được. Cô này mùi vị cũng trách, ngoại trừ bột than đá mùi tanh, còn hòa với điểm lưu hình vị chua mà, hút nhiều đầu đều phát chìm. Trong lỗ tai càng là không được sống yên ổn, đinh đinh đang đục than đá âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Có buồn một chìm, có bén nhọn, giống như là vô số thanh truy tại trong đầu gõ. Còn có xe chở quán bánh xe ép qua đường dây tiếng vang, bịch bịch. Chật hẹp trong đường tắt các loại thanh âm, chấn động đến màng nhĩ ông trực hưởng. Dưới chân bột than đá tích thật dày một tầng, đạp lên sàn sạt vang. Chu An đi được phá lệ cẩn thận, nhưng vẫn là không có lưu ý. Toàn bộ giày đều rơi vào một cái nước đọng trong hố. Cái kia nước hắc đến phát nhiều, dưới đáy bình tĩnh vẻ ngoài, băng đến người khẽ run rẩy. Hắn mau đem chân rút ra, trong giày rót đầy hắc thủy. Đi một bước, đáy giày liền ngọ vang một tiếng, lại lạnh lại dính. Lão Vương ở phía trước nghe thấy động tĩnh, quay đầu dùng đèn chiếu chiếu, thở dài, dẫm lên nước. Nhìn một chút đi, bên trong dạng này hố nhiều nữa đâu.
Tiến vào trong chỗ sâu của đường hầm, lão Vương tìm khối tương đối địa phương rộng rãi một chút dừng lại. Hắn xoay người, nhìn xem còn tại thích ứng hoàn cảnh Chu An. Từ bên cạnh cơ lấy một cây côn sắt đưa qua, nói: "Tiểu huynh đệ, đã ngươi là thật muốn làm, ta liền hảo hảo dạy dỗ ngươi. Cái đồ chơi này gọi xà beng, ngươi ngóng nó, đằng trước mài đến nọ."
Chu An tiếp nhận xà beng, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, là làm bằng sắt cây vậy.
Lão Vương chỉ trước mặt tầng than, phía trên mơ hồ có thể trông thấy mấy đạo thiên nhiên khe hở.
Ngươi nhìn kỹ, trước tiên đem cái này đầu nhọn đỉnh tiến trong khe, dùng sức hướng chỗ sâu đâm, chờ một lại hô hào phòng giam ra bên ngoài lại ra.
Nói, chính hắn cầm qua một căn khác xà beng, xoay người nhắm ngay một vết nứt.
Hắc, quát khẽ một tiếng, trên cánh tay cơ bắp kéo căng, xà beng đung nhiên hướng xuống để ép. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, tầng than bên trên vỡ ra đạo càng lớn lỗ hổng. Mấy khối đen xỉ cục than đá, xoát rớt xuống, đập xuống đất rơi lên một trận than đá bụi.
Nhìn thấy không?
Lão Vương ngồi dậy, lau trên mặt xám.
Nếu là gặp loại này khoan khoái tầng than, một nạy ra liền có thể xuống tới một khối lớn, tỉnh kỉnh.
Nhưng nếu là đụng kết cực kỳ, cùng thạch đầu, vậy thì phải đổi ra hỏa.
Hắn nói, lại từ góc tường xách qua một thanh quốc chim.
Cái này quốc chim đầu sắt bóng lưỡng, cán cây gỗ bị người nắm đến bóng loáng tỏa sáng, nhìn cũng có chút năm tháng.
Cái này quốc chim đến có nặng 7, 8 cân, vung lên tới dùng xảo kình, không thể quang làm ma lực.
Lão Vương ước lượng lấy cốt chim, tiếp tục nói: "Ngươi đến thuận tầng than đường vân nện, liền cùng trẻ tuổi tìm vân gỗ, đã tìm đúng đường đi còn tốt, tìm không đúng, mệnh chết cũng nện không hạ bao nhiêu." Hắn làm mẫu lấy giơ lên cốt chim, cánh tay về sau xoay tròn, mượn quán tính bỗng nhiên đánh tới hướng tầng than. Đông. Một tiếng vang trầm tại trong đường tắt nổ tung, tầng than bên trên lập tức băng tiếp theo phiến nát than đá. Lão Vương ngay sau đó lại là mấy lần, đông 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 tiếng vang hợp thành một chuỗi. Nhìn thấy không? Lão Vương thở phì phò dừng lại, trong thanh âm mang theo mọi mệt. Một cái tay khác ngàn vạn không thể nhàn rỗi, đến bịn cái này trụ tử. Cái này trên đỉnh thạch đầu rất là nguy hiểm, có đôi khi ngươi dùng sức nện than đá, chấn động đến lợi hại, trên đỉnh đá vụn liền ào ào rơi xuống. Vịn nhiều ít có thể điểm an toàn. Cái cuốc nện xuống nát than đá, tại bên chân xếp thành đống nhỏ, đến tranh thủ thời gian gom. Lão Vương từ góc tường kéo qua một thanh thủ sắt, một xẻng đem nát than đá hướng ở giữa tụ. Bên cạnh dựa vào hai cái cành liễu rọ, đem nát than đá xẻng tiến sọt bên trong. Đổ đầy một rọ, lão Vương liền hướng xe chở quáng bên trên chuyển. Cái kia xe chở quáng là thô đầu gỗ đinh, hình chữ nhật cùng, dưới đây an lấy hai bánh xe sắt. Chục bánh đà bên trên không có bên trên dầu, chuyển bắt đầu kẹt 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 mà văng lên, cùng khóc giống như. Đường tắt mặt đất mấp mô, đều là đá vụn cùng cục than đá. Đẩy lên đến không lưng dùng sức, hơi bất lưu thần, bánh xe thẻ tiến trong khe đá. Cả người liền phải hướng phía trước lảo đảo, kém chút ngã quỵ. Có đoạn đường tắt hẹp đến chỉ có thể dung một người qua, xe chở quáng đẩy không đi vào, cũng chỉ có thể chỗ tựa lưng. Lão Vương đem cành liễu giỏ hướng trên mặt đất vừa để xuống, để Chu An hỗ trợ đem giỏ dây thừng hướng trên bờ vai siết. Cái kia dây thừng mài đến cứng rắn, hướng trong thịt một khảm, Chu An nhìn xem đều cảm thấy đau. Chu An đi theo làm đến trưa, vung mạnh cái cuốc lúc, cánh tay chua đến không nhấc lên nổi. Chờ đến phiên soạn, dây thừng hướng trên bờ vai đìm lại. Cỗ này siết kình thẳng hướng đầu khớp xương chui, cảm giác bả vai như bị xé mở đồng dạng. Kết thúc công việc lúc, đi theo đám người hướng hầm lò bên ngoài chuyện, Chu An bắp chân thẳng run lên. Chu An trở lại lều, nhìn xem mình cặp kia hắt phải xem không ra nguyên sắc tay. Chỉ cảm thấy khí lực cả người đều bị rút khô, ngay cả há mồm nói chuyện kình đều không có. Cái này hắt lò than việc, nói là lấy mạng đổi tiền, thật sự là nửa chút không giả. Chu An tài cán nửa ngày, liền đã bị mệt đến ngất ngư. Trong đầu điểm này nửa đường bỏ cuộc suy nghĩ, lập tức xuất hiện. Thật là muốn rời khỏi, lại có chút không nỡ. Hắn lặng lẽ hướng không gian bên trong lướt qua, đen xỉ than đá đống giống toàn núi nhỏ. Lăng góc cạnh sừng cục than đá nhét chung một chỗ, hiện ra bóng loáng ánh sáng. Buổi chiều thừa dịp nghỉ chân lỗ hổng, hoặc là cố ý vây quanh không ai đường tắt. Hắn chờ đúng thời cơ liền đem than đá hướng không gian bên trong thu. Vụn vụn vặt vặt cộng lại, xem chừng đến có mấy tấn. Cái này mấy tấn than đá, coi như mỗi ngày đốt giường, đốt một mùa đông cũng hoàn toàn đủ. Thu than đá thời điểm, hắn từ trước đến nay cẩn thận. Mỗi lần thu thời điểm, chỉ lấy một bộ phận, sẽ không thu quá nhiều. Nếu thật là lòng tham một lần thu quá nhiều, tầng than rỗng, trên đỉnh thạch đầu không có chèo trống, sụp đổ xuống cũng không phải đùa giỡn. Những thứ này nhân viên tạp vụ tuy nói cùng hắn không quen, đều là lấy mạng đổi tiền khổ người. Nếu thật là bởi vì hắn xảy ra chuyện, đời này trong lòng đều phải ép tảng đá. Cứ như vậy một bên mệt mỏi thở nặng, một bên trộm đạo lấy hướng không gian bên trong độn than đá. Mặc dù hắn rất muốn về nhà, nhưng vẫn là phải tiếp tục làm. Lộng cú đủ lượng than đá, sau đó lại trở về bồi các đệ đệ muội muội. Chu An tại hắc lò than bên trong, một đợi chính là 7 ngày, chương 403, tuyết giới á. Tuyết giới á, chương 403, tuyết giới á. Tuyết giới á. Cái này 7 ngày, thời gian trôi qua phá lệ dài dằng dặc, mỗi một ngày đều bị mồ hôi cùng than đá bụi thẩm thấu. Trời chưa sáng liền theo lão Vương, tiến vào cái kia đen xì đường tắt. Vung mạnh cái cuốc, nạy ra tầm than, lưng than đá rọ. Lòng bàn tay bong bóng, phá một tầng lại lên một tầng. Có thể cái này vất vả không phí công. Chu An không gian chữ vật bên trong, sớm đã chất lên liên miên môi sơn. Đen bóng cục than đá tầng tầng lớp lớp, xem chừng chừng 7-80 tấn. Trong lòng của hắn ước lượng, nhiều như vậy than đá, nhà mình đốt giường sưởi ấm, sợ là 20 năm đều dùng không hết. Chu An không phải ham hố tính tình, gặp không gian bên trong than đá đầy đủ dùng, trong lòng cây kia căng cứng dây cùng cũng nới lỏng. Hắn muốn về nhà, không muốn tiếp tục chịu khổ, muốn nghe xem đệ muội nhóm líu ríu vui chơi âm thanh. Ngày thứ 8 trước kia, Chu An không có đi theo hạ giếng, trực tiếp đi tìm Lưu quản sự. Lưu quản sự đang ngồi ở gạch một phòng trên ghế mây tính sổ sách, gặp Chu An tiến đến, mí mắt đều không ngẩng một chút. Chu An đứng tại bên cạnh bàn, thanh âm có chút câm, mấy ngày nay cho than ăn nhiều lắm. Lưu quản sự, ta nghĩ sẽ rời đi. Đi. Lưu quản sự đem trong tay bản tính hướng trên bàn một đập, dương mắt nhìn thấy hắn, trong đôi mắt mang theo điểm đã sớm ngờ tới khinh thường. Tài cán 7 ngày liền không chịu nổi. Ta liền nói ngươi cái này da mịn thì mềm, không phải ăn chén cơm này liệu. Hắn trên dưới quét Chu An một chút, khóe miệng hất lên. Sớm biết ngươi làm không giải, uổng phí công phu dạy ngươi. Chu An không có nhận lời nói, chỉ chọn một chút đầu. Nơi này việc xác thực quá khổ, ta thực sự gánh không được, nghĩ về thôn. Về thôn có thể. Lưu quản sự cầm lấy trên bàn hộp thuốc lá gõ gõ, ngựa khí mang theo điểm không kiên nhẫn. Theo quy củ, làm bất mãn một tháng đi, đến chụp một ngày tiền công. Trừ đi hai khối, chân chu cũng ngay. Lời này vừa ra, Chu An ngược lại không để ý. Hắn vốn cũng không phải là vì cái này mấy khối tiền tới, mà là vì than đã tới. Đừng nói chụp một ngày, chính là lại chụp hai ngày, cũng không quan hệ. Hừ, mao đầu tiểu tử chính là mao đầu tiểu tử. Cái này hắc hầm lò bên trong tiền, không phải tốt như vậy kiếm. Sau lưng truyền đến Lưu quản sự lẩm bẩm. Chu An không có quay đầu, bước chân nhẹ nhàng đi đào được phối phòng. Hắn quay đầu ngắm nhìn cái kia đen xì hầm lò miệng, lại nhìn một chút nơi xa liên miên núi. Tạm biệt, hắc lò than. Hắn muốn về nhà. Đại ca trở về á? Chu An lúc về đến nhà, trên bờ vai khiêng hai đại bào tải than đá. Vừa đi vào trong viện, chỉ thấy đệ đệ muội muội chính cùng chó con nhóm chơi. Vừa dứt lời, mấy cái đầu nhỏ tranh nhau chen lấn ôm lấy đại ca cánh tay, vây quanh Chu An mồm năm miệng mười hỏi thăm không ngừng. "Ca, ngươi khiêng cái gì nha?" Chìm không chìm. Tiểu Thất Chu Thụy ngước cổ, tò mò nhìn chằm chằm bao tải, tay nhỏ còn muốn đi sờ. Chu An đem bao tải hướng trong nội viện vừa để xuống, phủi tay bên trên xám, mang trên mặt điểm mỏi mệt, lại thỏa mãn cười. Đây là than đá, so nhà ta đốt tuổi lửa có tác dụng nhiều, về sau đốt giường liền dựa vào nó, bảo đảm có thể đem giường thiêu đến nóng hầm hập. Hắn nói giải khai bao tải dây thừng, lộ ra bên trong đen xì, sáng lấp lánh cục than đá. Bọn nhỏ đều bu lại, đưa tay nhỏ chọc chọc. Chu An nhìn xem các đệ đệ muội muội, ngữ khí nghiêm túc lên. Nhớ kỹ, nhà ta đốt than đá sự tình, ai cũng không thể cùng bên ngoài nói, mặc kệ là sắt vách nhị trụ tử, vẫn là học đường đồng học, cũng không thể sách, biết không? Bọn nhỏ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhẹ gật đầu, tiểu đại nhân giống như bộ dáng. Ca, ta hiểu, đây là đồ tốt, nói sợ người khác tới muốn. Không nói. Chúng ta tuyệt đối không nói. Những hài tử này tuy nói niên kỷ không phải rất lớn, nhưng cái đỉnh cái nghe lời, nhất là đại ca nói bọn hắn đặc biệt nghe. Chỉ cần là đại ca dặn dò sự tình, bọn hắn chưa từng có vi phạm. Sau đó thời gian, Chu An không có lại thế nào đi ra ngoài. Ban ngày cho đệ muội nhóm làm tốt ăn, ngẫu nhiên ở chung. Ban đêm liền dạy các đệ muội nhận thức chữ, hoặc là giảng chút trên núi chuyện lý thú. Thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm trải qua, thẳng đến một trận tuyết lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Ngày nay buổi sáng, Chu An là bị trong viện tiếng hoan hô đánh thức. Hắn choàng kiện dày áo đông vén rèm cửa lên, một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Chỉ gặp giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, nhỏ vụn tuyết hoa còn tại du du dương dương địa tung bay. Trên mặt đất đã tích thật dày một tầng, đạp lên kéo kẹt rung động. Tuyết rơi á, tuyết rơi á. Bọn nhỏ trong sân nhảy tới nhảy lui, trong tay nắm nuốt tuyết đoàn lẫn nhau ném. Chu An nhìn xem bọn hắn nhảy cẫng dáng vẻ, trong lòng cũng ấm áp dễ chịu. Năm trước sơ tuyết tới sớm, đầu tháng 10 liền hạ xuống. Năm nay đều nhanh tháng 11 mới chờ đến trận này tuyết, quả thật làm cho người đặc biệt hiếm có. Các đệ đệ muội muội đã sớm ở trong viện mừng rỡ, nắm chặt tuyết đoàn đuổi theo chạy tới. Áo đông dính không ít trắng bóng hạt tuyết, tóc sao đều kết tầng mỏng sương. Lại không hề hay biết lạnh, chơi một cái so một cái cao hứng. Đại ca, chúng ta cùng đi đóng người tuyết có được hay không? Ta nghĩ đóng một cái to lớn người tuyết. Các đệ đệ muội muội mời, Chu An chỗ nào bỏ được tự tuyệt. Nhưng là hắn liếc thấy gặp, mấy đứa bé cóng đến đỏ bừng tay. Đốt ngón tay đều cóng đến phát tím, hắn vội vàng hô một tiếng. Chấm đã. Mấy đứa bé đồng loạt quay đầu. Chỉ gặp Chu An bước nhanh từ trong nhà xách ra cái bao vải, giải khai nút buộc, bên trong lộ ra mấy phó lông xù bao tay. Tay kia bộ là giái cá ra làm, màu lông là tông màu nâu. Nhìn xem không tính sáng rõ, có thể xích lại gần nhìn, mỗi một cây lông tơ đều bóng loáng không dính nước. Sờ lên cùng thổ cẩm, vừa mềm lại mật. Trước đó đi kẹp ra câu kiếm tiền thời điểm, đụng phải một đám giái cá. Nước này giái cá ra thế nhưng là đỉnh đỉnh độ tốt, chống nước phòng lạnh giữ ấm. Chu An trở về sau, liền sai người đem nước này giái cá ra, cho làm thành rất nhiều phụ tá bộ, mỗi một đứa bé đều có. Cái kia tuyết quá băng, cẩn thận đông lạnh hỏng tay. Chu An đi đến Tiểu Anh Tử cùng Tiểu Linh Nhi trước mặt, cầm lấy hai bộ nhỏ nhất thủ sáo, cho các nàng đeo lên. Hắn một bên nói, một bên cho những hải tử khác chia tay bộ. Tiểu Thất Chu Thụy đeo lên thủ sáo về sau, lập tức trợn tròn trong mắt. Hoa, đại ca, cái bao tay này đeo lên cùng thăm dò tại đầu giường đặt gần lò sưởi giống như, ấm áp dễ chịu. Tiểu Ngũ Chu Xuyên cũng thử một chút, hoạt động mấy lần ngón tay, kinh hỉ nói, thật không đông lạnh tay. Trước đó mang đông vải thủ sáo, sờ một lát tuyết liền ướt đẫm, nước này dái cá ra không có chút nào thấm tuyết. Chu An nhìn xem bọn hắn thỏa mãn dáng vẻ, khóe miệng cũng mang tới cười. Được rồi, mang tốt liền chơi đi. Biết rồi. Bọn nhỏ đã sớm kìm nén không được, tại trong đống tuyết tốt một trận bận rộn. Không đầy một lát, trong viện liền đứng lên mấy cái người tuyết. Lớn nhất cái kia là Chu Cường Đống, trên đầu chụp lấy Chu An đào thải cũ mũ rơm. Còn tìm ra mấy khối bề ngoài, cho người tuyết ấn tròn căng con mắt. Chu An tựa ở trên khung cửa nhìn xem, trong lòng suy nghĩ. Hôm nay hạ sơ tuyết, được nhiều ăn chút ấm áp đồ vật, chương 404, sơ tuyết, dùng nồi sắt lớn nồi hầm cách thủy con, chương 404, sơ tuyết, dùng nồi sắt lớn nồi hầm cách thủy con. Chu An nghĩ nghĩ, đối tam đệ Chu Cường nói: "Cương tử, đừng mân mê người tuyết kia mà, nói cho ngươi vấn đề." Chu Cương ứng tiếng, đem trong tay tuyết đoàn hướng bên cạnh một đặt xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. "Ca, cái gì vậy nha? Hôm nay sơ tuyết, trời đúng là thật lạnh, đợi lát nữa ngươi đi lội nữ chi thanh viện tử, đem chi thanh các tỷ tỷ đều gọi tới, nhà ta hôm nay dùng nồi sắt lớn nồi hầm cách thủy con, để các nàng cũng tới noan noan thân thể." Chu Cương nhãn tỉnh sáng lên, vô đuổi đứng lên. "Ai? Được rồi, cái này đi. Cái này đông bắc mùa đông, là thuộc ăn cái nổi nhất thoải mái." Ngoài phòng gió bấc cùng sói chu, vợ vây quanh nóng hôi hổi nồi sắt. Đùa hướng trong canh một quái, mò lên khối mang gân thịt hướng miệng bên trong đưa. Cỗ này nóng hổi sức lực, từ cổ họng một mực cấm đến chân tâm, so cái gì đều mạnh. Nhắc tới đông bắc cái nổi, cùng cái kia tứ xuyên nổi lẩu cũng không đồng dạng. Tứ xuyên bên kia nổi lẩu, đỏ rực rực. Không chỉ có thả lão đa quả ớt, sẽ còn đặt một chút mỡ bò ở bên trong. Món đồ kia cay đến người ứa ra mồ hôi, ăn một bữa có thể đem áo đông đều thoát. Ta đông bắc cái này cái nổi chẳng phải cay, giảng cứu chính là cái tươi chữ. Canh đến nồng, vị đến dày, uống một ngụm chép miệng một cái, có thể phẩm ra thực chất bên trong hương. Thừa dịp nữ chi thanh nhóm còn chưa tới, Chu An đã bắt đầu làm cái nồi nước sốt. Chu An đem dưa chua cắt thành tơ mỏng, xếp tại trong chén. Đem chứa mỡ heo trắng men buồn, cho lấy ra. Cái này lợn rừng mỡ lá luyện được mỡ heo, đặc biệt tuyết trắng. Nồi sắt thiêu đến bốc khói, đem mỡ heo ném vào. Âm một tiếng, váng dầu văng láo cao, một cỗ hân hương chậm rãi phiêu đầy phòng bếp. Hắn cầm cái nồi mở ra, mỡ heo hóa đến không sai biệt lắm. Liền đem cắt gọn miếng gừng, hành đoạn, tỏi phiến một mạch đổ vào. Lốp bốp một xào, đây phòng đều là tân hương. Đại ca, ta giúp ngươi nhóm lửa. Lục đệ Chu Hà nghe được trong phòng bếp động tĩnh, mười phần khéo léo tới hỗ trợ. Chu An cười vỗ vỗ đầu của hắn, nói: "Tiểu Lục thần ngoan, sẽ giúp ta đem cái kia bình làm quả ớt lấy ra, lại bắt đem bắt rác cây quế." Chu An bóp mấy cái làm quả ớt ném vào, lại gắn điểm bắt rác cây quế. Lần sau hai lần, liền đem dưa chua tia đổ vào. Lục Hoàng giao nhau dưa chua gặp nóng co rụt lại, chua chua mùi vị hòa với bánh rán dầu sông đi lên. Chu An nuốt ngụm nước bọt, cái nồi lật đến càng cận. Ca, vị này mà nghe liền thèm người. Tiểu Thất nghe được hương vị chạy vào phòng bếp, cái mũi co lại co lại. Gấp cái gì, còn không có cái nút đâu. Chu An hướng bên cạnh xê dịch, lộ ra bếp lò bên trên ấm lấy nồi đất. Cái này canh là hôm qua nửa đêm liền bắt đầu nấu, lợn rừng ống xương trần nước về sau, tăng thêm miếng gừng tại nồi đất bên trong chậm rãi hầm. Hầm đến sau nửa đêm, canh nấu đến cùng sữa bò, 10 phần tuyết trắng. Phía trên trôi tầng sáng lấp lánh váng dầu, nghe liền hương. Hắn xốc lên nồi đất đóng, mau đem xương canh hướng nồi sắt bên trong ngược lại. Xoẹt một tiếng, nóng hổi canh đụng vào xào hương cốt lẩu. Lập tức lật lên lớn âm, từ ngực địa lan lộn. Dưa chua chua, xương cốt tươi, mỡ heo hương toàn cuốn tại cùng một chỗ. Để lửa chậm rãi đốt, canh trong nồi chậm rãi nấu. Mặt tử phiết đến sạch sẽ, liền chờ khách nhân tới hạ đồ ăn. Rất nhanh, cửa sân chuyển đến Chu Cương lớn giọng. Đại ca, Chi Thanh các tỷ tỷ đến. Tiểu An, chúng ta tới đi. Ngoài cửa viện chuyển đến Thanh Thúy, lại dẫn điểm nhảy tông tiếng la. Chu An nghe xong cái này âm thanh, liền biết là Trần Giao tỷ. Trần Giao hôm nay mặc một kiện xinh đẹp vải xanh áo đông, nàng dậm chân bên trên tuyết, đem khăn quàng cổ hướng xuống giật giật, lộ ra cóng đến đỏ bừng khuôn mặt. Con mắt lóe sáng cực kỳ, một chút liền nhìn thấy bên nhà bếp bận rộn Chu An. Có thể tính đến nhà ngươi, bên ngoài hạt tuyết còn đánh vào trên mặt, cùng thanh đao nhỏ giống như. Trần Giao nói, quen cửa quen mẹo hướng trong phòng đi. Trực tiếp liền hướng Chu An nhà trên ghế salon khẽ nghiêng, cả người rơi vào ghế sofa bên trong. Thoải mái thở dài, nói: "Ôi, cái này ghế sofa ngồi chính là so với chúng ta cái kia cứng rắn băng ghế thoải mái, thoải mái." Nàng bộ này tự tại hài lòng dáng vẻ, thấy cái khác nữ chi thanh nhón cười không ngừng. Trần Giao vô vô ghế sofa lan can, con mắt cong thành một nhà. Vẫn là Tiểu An nhà tốt, trong phòng này so nơi khác ấm áp thật nhiều. Nói thật, rốt cục chờ đến cái này Trường Bạch Sơn mùa đông. Hắc hắc, lại đến miêu đông thời điểm. Đoạn thời gian trước ngày mùa thu hoạch, nhưng làm ta mệt chết. Lời này vừa ra, cái khác nữ chi thanh nhóm đều đi theo nhau nhau gật đầu. Nhớ tới ngày mùa thu hoạch trận kia, trời chưa sáng liền phải xuống đất. Cắt lúa, tách ra bắp lô, đào đất đầu, trong đất công việc một thùng tiếp một thùng. Trên tay mài ra bong bóng phá lại kết, cánh tay chua đến nỗi ngay cả đũa đều nhanh cầm không được. Ban đêm nằm xuống, toàn thân xương cốt khe hở đều đau. Còn không phải sao? Vương Nguyệt Nguyệt xoa xoa tay tiến đến bên nhà bếp sưởi ấm, tiếp tục nói: "Cái này ngày mùa thu hoạch rốt cục qua, rốt cục chờ đến tuyết rơi, chúng ta lại có thể miêu đông. Cái này bắt đầu mùa đông sau thời gian, đối người trong thôn nhất là nữ chi thanh nhóm tới nói, là trong một năm lỏng lẻo nhất nhanh thời điểm. Gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch loay hoay chân không chạm đất, chỉ có tuyết lớn đem thiên địa đều đậy chặt thực, mới có thể chân chính ngủ lại tới. Mỗi ngày quần tại trên giường chăn ấm, ngẫu nhiên đến Chu An nhà ở chung, có điểm ăn ngon. Dạng này thời gian, ai không nóng trông? Chu An nhà phòng khách phi thường rộng rãi, còn bày biện cái chắc lịch đại hỏa bếp lò. Lỗ hỏa đang cháy mạnh, hô hô địa ra bên ngoài tản ra nhiệt khí. Chu An đem chiếc kia hầm lấy nước sốt nồi sắt lớn bưng tới, vững vàng gác ở lò khung sắt bên trên. Trong nồi canh lập tức từ ngực quần quần bắt đầu, dâng lên bạch hơi mang theo sợi câu người hương. Miêu đông chính là đồ cái thoải mái. Chu An dùng khăn lau xoa xoa tay, xông vây quanh lò ấm tay nữ chi thanh nhóm cười. Về sau không có việc gì liền đến, ta chỗ này có lửa có ăn, nếu là thèm, ta lại cho các ngươi làm điểm trên núi mới mẹ đồ chơi. Trần Giao chính đưa tay hướng lò bên trong nướng tay, nghe vậy thẳng gật đầu. Vậy nhưng quá tốt rồi. Chúng ta trong nội viện lò kia còn, đốt nửa ngày trong phòng còn lạnh băng băng, nào có ngươi chỗ này thoải mái. Nói chuyện công phu, Chu An đã quay người hướng phòng bếp chạy mấy chuyến, một chuyến lội đem đồ ăn hướng trên bàn bưng. Trước hết nhất mang lên tới là mấy bàn thịt, cắt đến thật mỏng lợn rừng ngũ hoa đỏ bên trong tấu bạch. Thịt mỡ bộ phận hiện ra bóng loáng, nhìn xem liền vững chắc. Bên cạnh một bàn hoáng sái bờ di à thịt nhan sắc lệch sâu, vân ra rõ ràng, là hồi trước vừa đánh. Dùng muối ướp 2 ngày nữa, vừa vẫn thích hợp vào nồi con. Còn có cuộn gà rừng thịt, chặt thành khối nhỏ, phía trên còn mang theo điểm da thịt. Nhất làm cho mắt người thèm chính là hai đại cuộn cá lát, phiến đến trong suốt. Ông trời của ta, con cá này phiến nhìn xem liền non. Trần Giao lại gần nhìn, con mắt chừng đến căng tròn. Đây là cái gì cá a? Nhìn xem so cung tiêu xã bán thức ăn thủy sản nhiều. Chương 405, ta 2 ngày nữa muốn đi lội loạn thạch câu. Chương 405, ta 2 ngày nữa muốn đi lội loạn thạch câu. Trên núi bong bóng con bên trong lân mịn cá. Chu An một bên bày đĩa, một bên tiếp tục nói. Hôm qua tuyết rơi trước mới vừa bắt, thu thập sạch sẽ phiến liên miên, đặt trong đống tuyết đông lạnh một lát, vào nồi không dễ dàng tán. Ngay sau đó lên bàn chính là thức ăn chay, khoai tây cắt thành khối, miến dùng nước cấm ngâm. Còn có rửa sạch sẽ cải trắng, cùng ngâm phát sau các loại khuẩn nấm. Cuối cùng, Chu An bưng tới cái chậu rửa mặt. Bên trong là vỏ tốt bị vắt, tăng thêm điểm bắp nô phấn, nhìn xem và nóng. Đây là chuẩn bị bánh nướng. Trần Giao một chút liền nhận ra, trên mặt cười nở hoa. Ta liền thích ăn ngươi thiếp bánh bột nô, cạnh nổi cái kia vòng tiêu vỏ bọc thơm nhất. Đợi lát nữa canh lại lăn trọng điểm liên tiếp. Chu An nuốt nuốt mì vắt, trên tay lực đạo cân xứng. Mượn cái nồi nhiệt khí một chưng, lại dính chút canh nước đợi lát nữa tuyệt đối thèm khóc các ngươi. Tràn đầy cả bàn đồ ăn bày nổi bật, mùi thịt hòa với mùi đồ ăn. Lại bọc lấy trong nồi bay ra nước sốt mùi tươi, thẳng hướng lô mũi người bên trong chui. Nữ chi thanh nhóm con mắt đều lượng lượng, nhìn ra được tâm tình đặc biệt tốt. Trần Giao nhìn xem một bàn lớn đồ ăn, thỏa mãn địa cảm thán nói: "Vẫn là Tiểu An đối chúng ta thực sự, mỗi lần tới đều cho làm nhiều như vậy ăn ngon, so tại nhà mình còn thoải mái." "Chính là được." Vương Nguyệt Nguyệt xoa xoa tay, con mắt nhìn chằm chằm trong nồi lăn lộn canh. "Cái này nước sốt cũng quá thơm." Vừa rồi nghe liền thèm, bây giờ nhìn lấy thịt này phía tử, ta ngụm nước đều nhanh xuống tới. "Nhanh đừng đợi, ta thúc đẩy đi." Trần Giao đã sớm cầm lấy đũa, nghe vậy lập tức phụ họa. "Đúng đúng đúng, bắt đầu ăn bắt đầu ăn. Chờ đợi thêm nữa, ta ta sợ nhịn không được trực tiếp hướng trong nồi đưa tay. Trần Dao hướng miệng bên trong lấp phiến, bỏng quen sau thịt ba chỉ phiến. Dầu chân hòa với dưa chua chua hương, tại đầu lưỡi nổ tung. Hắn một bên ngay, một bên hàm hồ nói: "Cái này thịt ba chỉ quá thơm, mập dầu đều hòa trong canh, một điểm không ngán. Còn không phải sao, mà lại cái này canh nấu đến tuyệt, liền cái này canh chan canh ta có thể ăn tam đoạn." Vương Nguyệt Nguyệt chọn lấy đũa miến, miến bọc lấy nước canh, nàng híp mắt thở dài. Thời gian này nếu là mỗi ngày có, vậy coi như quá hạnh phúc. Nói giỡn ở giữa, Chu An kẹp khối hoáng xài bờ gì à thịt bỏ vào trong miệng. Chậm rãi nhai lấy, đột nhiên nhìn về phía Trần Dao. "Trần Dao tỷ, nói cho ngươi vấn đề. Ta hai ngày nữa muốn đi lội loạn thành câu, trong nhà mấy cái này tiểu nhân, sợ là đến nhờ các người nhiều chiếu khán chiếu khán." Trần Dao chính hướng trong nồi hạ cải trắng, nghe vậy động tác một trận. Đuôi đều đứng tại giữa không trung, mang theo điểm nghi hoặc hỏi: "Loạn thạch câu, cái này đều hạ tuyết, ngươi chạy nơi đó đi làm gì? Giữa mùa đông, trong phòng trông coi lò sưởi ấm không tốt sao? Đáng ra hướng trên núi chui." Bên cạnh Lang Nghệ cũng buông đũa xuống, lông mày hơi nhíu, trong mắt mang theo không yên lòng. "Chính là a, Tiểu An, hiện tại tuyết đều che lại đường, đường núi khẳng định khó đi cực kỳ. Đi săn cũng không vội tại cái này nhất thời, nếu không coi như xong đi. Các loại đầu xuân lại đi cũng không muộn a." Chu An để đũa xuống, gãi đầu một cái, hắn biết là mọi người quan tâm hắn. "Hiện tại tuyết rơi, đường núi là khó đi, bất quá chỉ cần chậm rãi đi, cẩn thận lấy điểm, cũng là không ra được cái gì đừng rẽ. Lại nói, đi loạn thạch câu đi săn, liền phải đợi đến hết tuyết về sau, mới là tốt nhất thời cơ." Loạn thạch câu nơi này, là Chu An từ Đại Xuân thúc miệng bên trong nghe được. Đầu trở về loạn thạch câu, Chu An là cùng Đại Lực ca kết bạn đi. Về sau Chu An mình lại đơn độc đi qua một lần, cái kia thu hoạch đơn giản ghê gớm. Cũng chính là lần đó, hắn mới tính chân chính thăm dò loạn thạch câu nội tình. Chỗ này giá vật, thật sự là so sánh khập khiễng gần mấy mảng lớn núi cộng lại còn nhiều. Bình thường trên núi khó gặp hồ ly, tại loạn thạch câu cùng xẻ nhà giống như phổ biến. Chu An trước trước sau sau ở chỗ này đánh hơn mấy chục chỉ, da lông lột bỏ đến tiêu đến sạch sẽ. Để cho người ta hỗ trợ cho may kiện ra chồn áo khoác, mùa đông đắp lên người, cùng thăm dò cái lò lửa nhỏ giống như. Ngoại trừ hồ ly, sói cũng đặc biệt nhiều, sói chu âm thanh tại trong đêm có thể chuyển hai dặm địa. Tại loạn thạch câu cũng đánh qua mấy đầu gấu ngựa, lợn rừng càng là thành quần kết đội, ủi đến trên đất thạch đầu đều lan loạn. Nhắc tới loạn thạch câu săn thú thời điểm tốt, còn liền phải là hạ sơ tuyết về sau. Tuyết rơi con không lớn, vừa vặn có thể đem mặt đất đóng tầng bạch. Lại không đến mức quá dày, ép tới người bước không ra chân. Động vật đi qua, mong ấn, chảo ấn rõ ràng mở đất tại trên mặt tuyết. Là cái gì địa vị, có bao nhiêu con, đi bên nào, xem xét liền minh bạch. Trời lạnh xuống tới, giá vật cũng biến thành dễ đối phó, phản ứng trở nên càng thêm chậm chạp. Trong mùa hè chạy cùng tiễn, mùa đông chạy liền chậm. Càng khẩn yếu hơn chính là, lúc này giá vật trên thân đều mang thực sự mỡ. Mùa thu bên trong bọn chúng liều mạng ăn, đem phiêu nuôi đến thật dày, liền vì qua mùa đông kháng đông lạnh. Lúc này đánh trở về con mồi, mặc kệ là thịt heo rừng vẫn là hoang sài bợ gì à thịt. Hầm trong nồi váng dầu có thể phủ thật dày một tầng, ăn miệng đầy hương. Da cũng dày đặc, giống da sói da gấu, thuộc da chế xong trải tại trên giường, so cái gì đệm giường đều có tác dụng. Kỳ thật Chu An không cần chạy lần này loạn thạch câu, hắn không gian bên trong tổ thịt cũng hoàn toàn đủ ăn. Có thể hắn chính là muốn đi. Từ lần thứ nhất đi loạn thạch câu, hắn liền thích cái chỗ kia. Chu An lần này muốn đi loạn thạch câu, không phải là vì lấp bao tử, là thực chất bên trong điểm này dã kình bị câu lên. Loạn thạch câu chỗ kia dã vật nhiều, thế núi lại kỳ, mỗi lần đi cũng giống như sông vùng đất mới giới. Cho dù là đi qua đường, tuyết rơi xuống về sau cũng đổi bộ dáng, cất giấu đến không hết mới mẹ kình. Tại loạn thạch câu bên trong nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly săn thú cảm giác, thật sự là để cho người ta mê muội. Nữ chi thanh nhóm nghe xong Chu An giảng thuật, trên mặt đều lộ ra vẻ đã hiểu. Chỉ là lông mày vẫn chưa hoàn toàn triển khai, vẫn còn có chút lo lắng. Biết ngươi thích đánh săn, có thể cái này ngày tuyết rơi nặng hạt, một người lên núi cuối cùng để cho người ta không yên lòng. Bên cạnh Vương Nguyệt Nguyệt cũng thở dài, nói: "Ai, nếu là Đại Lực còn tại trong thôn liền tốt. Hắn cùng ngươi đi chung lên núi, chúng ta trong lòng cũng có thể an tâm điểm." Không sai, lúc này Chu Đại Lực đã không tại Chu gia thôn. Chu Đại Lực không sai biệt lắm lúc tháng 10 mới từ Đại Liên trở về. Ở nhà chờ đợi vừa mới cái nhiều tháng, lúc này mới trung tuần tháng 11, liền lại vui vẻ mà điệu chạy về Đại Liên. Có người phía sau nói thầm, nói Đại Lực đây là tại Đại Liên kiếm lấy nhiều tiền, bằng không thì cái nào bỏ được lão ngồi xe lửa. Cái kia vé xe lửa tiền, đủ dân quê nhà mấy tháng tiêu xài. Nhưng thật ra là bởi vì đã xuất ra bên trong việc vui, thiên đại hỷ sự. Hồi trước bưu cục gửi đến một phong thư, là Lưu Tiểu Bội từ Đại Liên gửi tới. Trên thư viết, hồi trước nàng luôn cảm thấy thân thể đổ lười, ăn cái gì đều không thấy ngon miệng. Mới đầu tưởng rằng mệt nhọc, thẳng đến ngày đó choáng đầu đến đứng không vững, mới đi lội vệ sinh viện. Tra một cái, đại phu cười nói đây là có hỷ. Tháng còn cạn, đến cẩn thận nghỉ ngơi. Lưu Tiểu Bội cầm giấy chuẩn bệnh, tay đều run lên. Cùng ngày tìm giấy bút, đem tin tức này viết ở trong thư gửi trở về. Trong câu chữ tất cả đều là bối rối vừa vui sướng sức lực, ngay cả đầu bút lông đều so bình thường run dữ dội hơn. Nói mình trong đêm tổng ngủ không được, đã ngóng trông hải tử nhanh lên giải. Lại sợ mình tay chân vụ bể, chiếu cố không tốt hải tử. Chu An còn nhớ rõ ngày đó tình hình. Đại Lực cầm tin xông vào viện tử, Trần Dao tỷ đem thư nội dung bên trong nói ra. Làm nghe nói Tiểu Bội mang thai thời điểm, Chu Đại Lực đông nhiên từ trên ghế đầu nhảy, chương 406, là thật thích lên núi nhà, chương 406, là thật thích lên núi nhà. Hắn trong sân đi lòng vòng, xoa xoa tay. Một hồi gãi gãi đầu, một hồi lại toét miệng cười, cô này cao hứng sức lực nha. Ta muốn làm cha. Hắn cứng cổ hô một tiếng, thanh âm hồng lượng đến có thể chuyển đến thôn đầu đông. Hô xong lại cảm thấy không có ý tứ, gái cái hót cười hắc hắc. Vào lúc ban đêm, Đại Lực liền đem chuyện này cùng cha mẹ Quý Thúc Quý Thẩm nói. Lão lương khẩu nghe xong, Quý Thẩm sửng sốt nửa ngày, đột nhiên bôi lên nước mắt. một bên bôi một bên cười, trong lòng đặc biệt vui vẻ. Ông trời phù hộ, cuối cùng ngắm trông. Lão lưỡng khẩu một đêm ngủ không ngon, sáng sớm hôm sau liền thúc dục đại lực thu dọn đồ đạc. Quý Thẩm lục tung, đem trong nhà đồ tốt đều tìm cho ra, cho tiểu bội mang đến, để nàng bồi bổ thân thể. Ngươi đến bên kia, nhưng phải cẩn thận hầu hạ, đừng để nàng dính nước lạnh, đừng để nàng mệt mỏi. Quý Thúc cũng ở một bên, kiên nhẫn dặn dò. Trong nhà có muội muội của ngươi Tiểu Nguyệt chiếu khán, không cần ngươi quan tâm. Đến Đại Liên, hảo hảo trông coi tiểu bội, cuối năm chính ở đằng kia ăn Tết, đừng đến về chạy, trên đường đông lạnh lấy mệt mỏi đều không tốt. Lực Mạnh chút đầu cùng Giá Tỏi, cùng ngày liền đi công xã. Cùng lãnh đạo nói chuyện tình huống, lập tức sẽ đồng ý, lúc này liền cho phê thư giới thiệu. Đây là đại hỷ sự, nên đi. Cầm thư giới thiệu đi huyện thành nhà ga, mua được phiếu một khắc này. Hắn đem tấm kia cứng rắn trang giấy, thăm dò tại thiếp ngực trong túi, giống như là cất khối nóng hổi bàn đùi. Hiện tại Đại Lực ca cũng đã cùng tiểu bội tỷ đoàn tụ, hắn về Chu gia thôn hẳn là sang năm chuyện. Cho nên lần này Chu An đi loạn thạch câu đi săn, tự nhiên là không thể để cho bên trên Đại Lực ca cùng nhau. Nóng hầm hập cái nồi đã ăn xong, nữ chi thanh nhóm thu thập xong bát đũa, lại dặn dò Chu An vài câu lên núi chú ý an toàn, liền kết bạn trở về. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Chu An liền tỉnh. Nhà bếp bên trong thêm mang củi, dường mấy cái hoa màu bánh, lại nhịn một nồi sữa dê. Sau đó bắt đầu thu dọn nhà băng, súng săn sáng bóng bóng lưỡng, dây băng đạn thắt ở trên lưng. Ca, ngươi muốn đi à nha? Tiểu thất Chu Thụy vớt mắt từ giữa phòng ra, tóc ngủ được rối bời. Chu An ngồi sụp xuống, giúp hắn sửa sang tóc. Ừm, ca muốn đi đi săn, các ngươi ở nhà ngon chút, đừng có chạy lung tung. Nghe chi thanh các tỷ tỷ. Mấy cái đệ muội lại gần, mồm năm miệng mười ứng với. Hai cái tiểu nha đầu còn lôi kéo góc áo của hắn, để hắn về sớm một chút. Chu An đi ra ngoài trước đó, sờ lên canh giữ ở trong viện Tiểu Hoàng. Ngoan Tiểu Hoàng, xem trong nhà, đừng để người sống tiến đến. Tiểu Hoàng giống như là nghe hiểu, cái đuôi lắc càng hoan, dùng đầu cọ sát lòng bàn tay của hắn, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào. Tiểu Hoàng con chó này, không phải Chu An tự tay nuôi lớn, mà là Tiểu Bạch mình mang về cô vợ trẻ. Vừa tới thời điểm, gây đến giống căn tuổi lửa côn, bây giờ bị Chu An nuôi đến tráng thật không ít. Nhắc tới Tiểu Hoàng, Chu An là đánh tâm nhãn bên trong hài lòng. Tuy nói không mang nó tiến lên núi, không biết đi săn lúc đỡ hay không dùng, nhưng trong nhà hộ viện công việc này, nó so với ai khác đều tận tâm. Ngày bình thường chỉ cần là người trong nhà, hoặc là thường tới nữ chi thanh, đại lực ca một nhà, nó xa xa gặp liền vẫy đuôi, thân mật cực kỳ. Nhưng nếu là tới gương mặt lạ, dù chỉ là tại tường viện bên ngoài nhiều đứng một lúc, nó lập tức vểnh tai, trong cổ họng ồ ồ địa cảnh cáo. Nếu thật là có người dám đào lấy đầu tường đi đến nhìn, nó có thể nhảy dựng lên đối tường sủa loạn. Cô này hung sức lực, thậm chí ngay cả Tiểu Bạch cũng không sánh nổi. Ngay cả trong thôn đặc biệt gia hùng hải tử đều sợ hai nó. Có một lần một con gấu con, nghĩ thừa dịp trong nhà không ai tiến viện nhìn xem, vừa đẩy ra hở khép cửa sân, Tiểu Hoàng liền cùng một trận gió giống như nhào tới, doa đến cái kia em bé ngã cái bờ mông đôn, lộn nhào địa chạy. Từ đó về sau, Chu gia thôn ai cũng biết, Chu An nhà chó không dễ trọng. Tiểu Hoàng đã ngoan ngoãn ngồi xổm ở phía sau cửa, con mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài. Chu An yên lòng mang lên cửa sân, Tiểu Bạch cùng báo đen lập tức theo sau, một trái một phải cùng tại chân hắn bên cạnh. Lần này đi loạn thạch câu đi săn, Chu An đem hai người họ đều cùng một chỗ mang tới. Tiểu Bạch đạp mạnh vào trong núi, cái đuôi liền không sống yên qua, giống đầu nhỏ roi giống như tại sau lưng vung đến vui sướng. Thỉnh thoảng dừng lại ngửi ngửi thân cây, trong cổ họng phát ra ngắn ngủi nghẹn nào. Cô này hưng phấn sức lực đều muốn tràn ra tới. Chu An nhìn nó bộ dáng này, khoe miệng nhịn không được ngắc ngắc. Chó chết bầm này, là thật thích lên núi nha. Chương 407, mỗi ngày đi bắt nhiều như vậy sống trùng. Chương 407, mỗi ngày đi bắt nhiều như vậy sống trùng. Từ Chu gia thôn đến loạn thạch câu, bình thường thiên hảo thời điểm, đi mau cũng muốn nửa ngày. Bây giờ tuyết lạc một tầng, đường thì càng khó đi. Chân đạp xuống dưới, tuyết động không tới mắt cá chân. Mỗi một bước đều phải mạo điểm kình mới có thể rút ra, tuyết mạt tử sẽ còn thuận ống quần chui vào trong. Tiểu Bạch ngược lại là lưu loát, nó vốn là vóc dáng cao lớn, móng vừa rộng, giẫm tại tuyết bên trên vững vững vàng vàng. Có thể báo đen liền không có cách nào, đi mười phần gian nan. Cái này linh miêu vốn là vóc người nhỏ, bốn chân cũng ngắn, đi tại trong đống tuyết, đơn giản giống chiếc mắc cạn thuyền nhỏ. Đi hai bước liền rơi vào tuyết bên trong, chỉ lộ ra cái tròn vo đầu, cùng không ngừng bay nhảy móng vuốt. Chu An nhìn nó đáng thương, xoay người đem nó mò bắt đầu. Được, ngươi vẫn là tiên tiến không gian bên trong ngủ một hồi đi. Chu An nói, sờ lấy báo đen mặc niệm thu hồi. Một giây sau, trong ngực báo đen liền không có bóng dáng, bị hắn thu vào rừng chân không gian bên trong. Không có báo đen liên lụy, cước trình nhanh một chút. Xem chừng nhanh đến buổi chiều 2-3 điểm, phía trước thế núi mới dần dần trở nên dốc đứng. Đây là đến loạn thạch câu. Thiên câu, Chu An liền thẳng đến trong trí nhớ đầu kia tiểu khê. Năm ngoái hắn chính là ở chỗ này, gặp được đồ tốt. Kết băng suối mặt, giống đầu sáng lấp lánh đai lưng ngọc khảm tại trong khe núi. Đến gần phát hiện, tầng băng không tính quá dày, dưới đáy mơ hồ có thể trông thấy dòng nước cái bóng. Chu An từ không gian bên trong xuất ra một thanh truy, tuyệt khối tầng băng nhìn mỏng chút địa phương, vung lên truy liền đập xuống. Bình một tiếng, một khối to bằng chậu rửa mặt vụ băng ngã lộn nhào chìm vào trong nước, lộ ra dưới đáy nước chảy. Vừa đập ra kẽ nước băng tuyết, trong nước liền có động tĩnh. Lít nha lít nhít bóng đen con, trong nước lún náo. Kích thước không lớn, cũng liền trưởng thành dài bằng ngón cái ngắn. Tròn trịa thân thể uốn éo, tất cả đều là hết giàn ạ. Hôm qua năm Chu An từ cái này nước suối bên trong nắm lao đa hết giàn ạ. Nhà đông người, cho nên đã ăn không ít. Hiện tại lại nhiều bắt một điểm hết giàn ạ, đặt ở trong không gian chứa đựng, đến lúc đó lại có thể ăn dòng dã một năm. Ngồi xổm vớt hết giàn ạ thời điểm, Chu An trong đầu chuyển cái suy nghĩ. Hắn có một mảng lớn nuôi dưỡng không gian, nếu có thể đem những này tiểu gia hỏa nhích vào nuôi, về sau liền tránh khỏi mỗi lần chạy xa như vậy đến vớt, chẳng phải là thuận tiện. Có thể ý niệm này vừa xuất hiện, liền bị chính hắn ấn xuống. Nuôi hết giàn ạ. Nghe đơn giản, kỳ thực phiền phức cực kỳ. Hắn ở kiếp trước nhìn một chút nông nghiệp tiết mục, hiểu qua hết giả nạ nuôi dưỡng môn đạo. Cái đồ chơi này quý giá, không phải tùy tiện tìm hố nước liền có thể nuôi sống. Đến có nước có lục, trong nước đến có cây rong, cung cấp nòng nọc gặm ăn. Trên bờ còn phải có che bóng địa phương, để thành con ếch nghỉ chân. Chỉ là dựng như thế cái hoàn cảnh, liền phải phí không ít công phu. Lại nói ăn uống, càng là cái đầu đau sự tình. Nòng nọc còn tốt đối phó, làm điểm một cá, bã đậu mài thành phấn, trộn lẫn thành cháo liền có thể uy. Có thể trưởng thành con ếch, miệng liền cái ăn, ăn đồ vật liền tương đối đặc biệt. Nha trùng, xanh xăm trùng, con giun, rồi giỏi. Không có giống nhau là tốt làm. Chu An suốt ngày không phải lên núi đi săn, chính là chiếu cố đệ muội. Nào có thời gian rỗi, mỗi ngày đi bắt nhiều như vậy sống trùng. Hắn nhớ lại hậu thế giống như có loại biện pháp, nói là dùng hắc quang đèn dụ trùng. Trong đêm đem đèn một tràng, côn trùng cùng như bị điên hướng trên đèn nào. Hết giả nạ canh giữ ở bên cạnh, há miệng liền có thể ăn no. Có thể biện pháp này, tại dưới mắt Chu Gia thôn, đơn thuần nghĩa viển vông. Hiện tại là lúc nào? Thập kỷ 60, trong thôn ngay cả điện đều không có thông. Từng nhà ban đêm, điểm không phải dầu hỏa đèn chính là đuốc cảnh thông lễ hội đốt đuốc sáng sủa điểm địa phương đều hiếm thấy. Nếu thật là làm cái hắc quang đèn ra, thông chỗ nào điện? Cho dù có biện pháp cung cấp điện, cái kia ánh đèn trong đêm tối cùng cái mặt trời nhỏ, không được đem người cả thôn đều dẫn tới. Đến lúc đó thế nào giải thích? Cái đồ chơi này có thể giải thả không rõ ràng. Vì nuôi mấy cái hết gian ạ, rước lấy một đống không nói rõ được cũng không tả rõ được phiền phức, không đáng. Chương 408, hàng thượng đẳng tiên ma, chương 408, hàng thượng đẳng tiên ma. Loạn thạch câu nơi này, ngày bình thường hiếm có người đặt chân. Nơi này mặc dù lệch, lại là hết gian ạ nhạc viên. Ở cái địa phương này mấy đầu tiểu khê bên trong, đều cất giấu hết gian ạ, cái kia số lượng nhiều đến để cho người ta lưu lưới. Chu An ngồi xổm ở bên dòng suối, động tác lại nhanh nhẹn cực kỳ. Cầm túi lưới tại nước suối bên trong, không ngừng địa vớt. Trong ngày mùa đông hết gian ạ, không sai biệt lắm tiến vào ngủ đông, một điểm sức sống đều không có. Bắt lại gọi là một cái dễ dàng. Như thế không lâu sau, liền bắt không già trẻ. Đem túi lưới bên trong hết gian ạ, hướng không gian chữ vật bên trong thu. Lúc này tân thu hết gian ạ lọt vào đi, lại chất thành một tòa nho nhỏ núi. Nhìn cái này lượng, lấy về cả nhà ăn một năm cũng đủ. Dẹp xong hết gian ạ, Chu An phủi tay bên trên tuyết, đứng dậy. Lúc này trời vẫn sáng, mặt trời lười biếng tung xuống điểm ánh sáng, lại không nhiều ít tấm áp. Cách trời tối còn có 2 đến 3 giờ thời gian, trong lòng của hắn suy nghĩ, đã tới, không bằng lại hướng rừng chỗ sâu đi một chút, nói không chừng có thể đụng vào điểm mới mẹ đồ vật. Cánh rừng này đến mùa đông, liếc nhìn lại tất cả đều là trắng phèo phèo tuyết. Trên nhánh cây treo đầy băng lăng con, gió thổi qua, đinh đinh đang đang mà vang lên. Trên đất tuyết động, không tới bắp chân bụng, mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đi không bao xa, Chu An trong lòng nhớ thương lên con chó kia táo quả sổ. Hôm qua năm qua thời điểm, hái được lao đa dưa leo ngọc nữ. Cái kia trái cây chín thời điểm, chua ngọt nhiều chất lỏng, bắt đầu ăn gọi là một cái đã nghiền. Có thể ngày hôm nay một đường nhìn qua đi, đừng nói quả liên đối lấy dây leo bên trên lá khô cũng bị mất. Dù sao cái này dưa leo ngọc nữ thời tiết qua lâu rồi, hoặc là chín mọng rơi tại trong đống tuyết nát, hoặc là chính là bị trên núi con sóc, thỏ rừng loại hình lũ tiểu ra hỏa nhặt đi làm qua mùa đông khẩu phần lương thực. Càng đi về phía trước, hắn lại nghĩ tới quả hồ đào. Những năm qua lúc này trên cây có một mảng lớn quả hồ đào, mà bây giờ trên cây trụi lủi, một chút nhìn sang cái gì đều không có. Những cái kia quả hồ đào, nghĩ đến cũng là đã sớm tan mất. Chu An dừng bước lại, nhìn qua một mảnh trắng xóa thế giới. Hắn khe khẽ thở dài, trong đầu khá là đáng tiếc. Năm nay núi này đi vào xác thực chậm chút, bỏ qua thật nhiều lâm sản. Bất quá hắn cũng không ảo não, bỏ qua liền bỏ qua. Nói không chừng lại hướng bên trong đi một chút, có thể có khác kinh hỉ đâu. Chính suy nghĩ càng đi về phía trước đi, trong lỗ tai đột nhiên tiến vào cái thanh âm thanh thúy. Leng keng. Chu An bước chân bỗng nhiên một trận, trong đầu lộn bột một chút, lập tức liền nhiệt hồ. Là hệ thống nhắc nhở. Lần này lên núi trước, hắn bỏ ra 3000 điểm tích lũy, đổi cái cùng dược liệu tương quan kỹ năng. Kỹ năng này nói trắng ra là chính là cái dược liệu máy giỏ. Chỉ cần Chu An đi qua địa phương viên 20 mét bên trong, không quan tâm là mọc trên mặt đất, vẫn là chôn dưới đất căn, chỉ cần là có thể làm thuốc, hệ thống đều có thể cho cái tin. Chu An trận này chính học trung y liệ, trong không gian có rất nhiều dược liệu đều là thiếu, cho nên lần này lên núi, một nửa tâm tư đang đánh thịt rừng, một nửa khác liền nóng trông, có thể đụng vào tốt hơn dược liệu, bổ sung mình dược liệu kho. Theo len ken một tiếng, hệ thống thanh âm nhắc nhở đi theo sông ra, phân biệt đến hoang dại thiên ma. Thiên ma. Tuần con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, tâm lý hứng thú tràn đầy. Hoang dại thiên ma a. Thứ này Chu An thế nhưng là sớm có nghe thấy. Thiên ma cái đồ chơi này từ xưa đến nay đều là dược liệu bên trong bà bối, quý giá đây. Thứ này tại Minh Thanh thời điểm, vậy cũng là phải cẩn thận chứa ở trong hộp gấm, làm cống phẩm hướng trong hoàng cung đưa. Chương 409, đầy đất thiên ma, chương 409, đầy đất thiên ma. Dưới mắt cái này thập niên 60, thiên ma cái đồ chơi này cũng không rẻ đâu. Hoang dại thiên ma tại cung tiêu xã giá thu mua, quả thực là có thể hất ra cái khác dược liệu một mảng lớn. Chu An trước đó cố ý tại cung tiêu xã hỏi qua, giống kỳ hủ, xài hồ những thứ này phổ biến dược liệu. 1 kg căng hết cỡ, cũng liền 1-2 khối tiền. Có thể cái này hoang dại thiên ma, thật có thể cho đến 6 khối khoảng chừng. 6 khối tiền a, không sai biệt lắm đủ tầm thường nhân gia nửa tháng chi phí sinh hoạt. Chu An rõ ràng nhớ kỹ, tiếp qua mấy chục năm, cái này hoang dại thiên ma quý giá đến càng tà dị. Trực tiếp bị về thành, quốc gia cấp 2 bảo hộ thực vật. Đến lúc đó, nếu ai dám lén lút đảo, bị bắt lấy cũng không phải phạt tiền đơn giản như vậy, làm không cẩn thận liền phải ngồi xổm nhà ngục. Trên thị trường có thể nhìn thấy thiên ma, tất cả đều là nhân công lều lớn bên trong trồng ra tới. Hoang dại cái bóng cũng không thấy, thật muốn có người lấy ra, cái kia so vàng còn hiếm có. Kỳ thật tại Trường Bạch Sơn bên trên, so sánh với cái khác dược liệu, hoang dại thiên ma số lượng là tương đối ít. Nghe nói thứ này không phải tùy tiện cái nào miếng đất đều có thể giải, yếu đất đây. Nó đến cùng một loại gọi mật vòng khuẩn đồ chơi, đi chung sinh hoạt. Tựa như người đến tìm hợp ý hòa kế, kết nhóm lưu sinh giống như. Thiếu đi cái này nấm, thiên ma hạt giống lọt vào trong đất. Căn bản phát không được mầm, chớ nói chi là trưởng thành có thể làm thuốc thân cũ. Không riêng như thế, nhiệt độ chung quanh ở mức độ, thậm chí độ cao so với mặt biển cao thấp, đều phải hợp tâm ý của nó. Quá lạnh không được, quá làm cũng không được. Đất là loại kia lỏng loẹt nhuyễn nhuyễn, lá mục nhiều hát thổ. Còn phải cái bóng, không thể để cho mặt trời thẳng rơi. Khó trách tại mấy chục năm sau, sẽ trở thành cấp 2 bảo hộ thực vật. Chu An đứng tại trong đống tuyết, hướng bốn phía quét một vòng, trong mắt ngoại trừ bạch vẫn là bạch. Tuyết động đem rừng đắp lên cực kỳ chặt chẽ, phía dưới này chôn lấy vật gì, căn bản nhìn không thấy. Kỳ thật đào thiên ma chuyện này, tốt nhất là đuổi tại không có tuyết rơi mùa thu. Khi đó thiên ma cành cây còn thẳng tắp địa đứng thẳng, không có bị sương đánh khô, cũng không có bị tuyết lở chôn. Chỉ cần ánh mắt nhọn điểm, không khó phát hiện. Thiên ma cành lá bộ dáng rất dễ thấy, thân là lẻ loi trơ trọi một cây. Cùng trong nhà ăn cơm đũa không sai bị lắm, thẳng tắp đi lên ngày lên. Phẩm chất cũng đều đặn, nhan sắc mang theo điểm sáng hạt. Sờ lên trần trùng trụ, liền chút lông tơ đều không có, cùng chung quanh cỏ dại hoàn toàn không giống. Nhưng bây giờ là mùa đông, tuyết lớn sớm đem mặt đất đóng thật dày một tầng. Thiên ma cành cây đã sớm khô, nát tại tuyết dưới đáy, liền chút vết tích đều không để lại. Lúc này đừng nói hắn loại này mới nhập môn, chính là những cái kia trong núi, sờ soạn lần mò mấy chục năm chưa từng thấy núi khách. Dựa vào kinh nghiệm một chút xíu tìm, 89/10 cũng là phí sức. Chu An nhìn lướt qua, không nhìn thấy thiên ma tung tích. Bất quá không quan hệ, hắn lấy được kỹ năng này, có thể khóa chặt thiên ma vị trí cụ thể. Quả nhiên, rất nhanh trong đầu cái kia cố nhàn nhạt chỉ dẫn cảm giác, liền rõ ràng. Giống căn nhìn không thấy tuyến, chỉ dẫn người tiến về. Chu An thuận cảm giác kia đi qua, rất nhanh liền tìm được vị trí cụ thể. Hắn từ không gian bên trong xuất ra một thanh cái xẻng nhỏ, đem cái xẻng không có vào đất tuyết nửa thước sâu. Lại hướng lên một nảy ra, một khối lớn mang theo vụn băng tuyết, liền bị nhấc lên. Lộ ra dưới đáy màu nâu đen lá mục tổ. Hắn không dám dùng quá đại lực, sợ không để ý làm bị thương trong đất bà bối. Sau đó dùng cái xẻng nhẹ nhàng phá mở tầng ngoài tầng kia mỏng thổ. Rất nhanh, một cái màu vàng mang theo điểm nếp vốn lũ cục liền lộ ra. Giống béo hoa hoa co quắp tại trong đất, chính là thiên ma. Bộ dáng kia cùng lão trung ý trong ngăn kéo làm thiên ma không giống nhau lắm. Tươi mới thiên ma, thân củ sung mãn lại dày đặc. Chu An không có lấy cái xẻng tiếp tục hướng xuống nào, chỉ là dùng đầu ngón tay sờ lên, lộ ra ngoài bộ phận. Sau đó thấp giọng niệm câu thu hồi. Chỉ thấy viên kia thiên ma giống như là bị vô hình tay rút ra, hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Đây là hắn không gian tiện lợi, không chi phí lực hướng xuống nào, còn có thể cam đoan dễ cây hoàn chỉnh. Hệ thống nhắc nhở vẫn còn tiếp tục. Chu An tại một gốc cây tùng già cây rễ cây dưới đáy lại thanh ra một tổ thiên ma. Trong rừng sâu núi thẳm này thiên ma sắc thực so chân núi hơn rất nhiều. Chân núi rừng rời thôn con gần, những năm này bị thôn dân lật qua lật lại địa tìm. Đừng nói thiên ma loại này quý giá đồ vật, chính là phổ thông dược liệu đều hiếm thấy. Cũng liền cái này loạn thạch câu phụ cận đường khó đi, ít có người tới, mới đem những bảo bối này cho lưu lại. Không nhiều lắm công phu, hắn đã thu hơn mấy chục gốc hoang dại thiên ma. Chương 410 đủ chúng ta ăn được lâu. Chương 410 đủ chúng ta ăn được lâu. Chu An trong đầu không tự chủ được nhớ tới trong sách thuốc liên quan tới thiên ma ghi chép. Trong sách thuốc nói, nhà ai hoa hoa nếu là phạm vào tiểu nhi bệnh kinh phong, toàn thân run rẩy, lấy một khối nhỏ thiên ma cắt miếng, cùng gạo kẻ cùng một châu ngao thành cháo loãng, uy xuống dưới không có hai ngày, hoa hoa tiếng khóc liền có thể nhẹ xuống tới, trong đêm cũng có thể an ổn ngủ cái cả cảm giác. Còn có trong thôn những cái kia đã có tuổi lão nhân, nếu là không cẩn thận trúng gió, nửa người không động được, hoặc là bị chứng động kinh quấn lên, phát bệnh lúc miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Lang Trung mở đơn thuốc bên trong, 10 về có 8 về đều không thể thiếu thiên ma vị này thuốc, nói là có thể thông kinh lạc, định tâm thần. Dùng thiên ma chậm rãi điều trị, tay chân liền có thể dần dần khôi phục chút khí lực. Chứng động kinh phát tác số lần cũng có thể ít rất nhiều. Mà lại thứ này không chỉ có thể làm thuốc, lấy ra nấu canh càng là tuyệt. Sách thuốc bên trong cũng ghi chép, dùng giã thiên ma thịt hầm là trên núi tốt nhất bổ dưỡng ăn uống. Hắn suy nghĩ, có thể nhiều đào chút, tối nay liền cùng gà rừng cùng một chỗ hầm đến ăn canh. Chu An cứ như vậy không lưng, bận rộn 1-2 cái giờ. Chọn vẹn rút 1-200 cái thiên ma, từng cái sung mãn, mang theo tươi mới bùn đất khí tức. Thu hoạch này để khoe miệng của hắn, nhịn không được đi lên giường. Nguyên bản hắn còn kế hoạch thừa dịp buổi chiều công phu hướng trong núi sâu đi, nhìn xem có thể hay không gặp được bầy hiệu hoặc là lợn rừng loại hình. Nhưng bây giờ nhìn xem đầy sườn núi thiên ma, san thú suy nghĩ sớm bị quên hết đi. Ngay dần dần hướng ngã về tây, gió thổi qua, lạnh bớt. Chu An ngẩng đầu nhìn sát trời, biết lại đào xuống đi trời sắp tối rồi. Trên núi trong đêm không an toàn, đến tranh thủ thời gian tiến trong không gian đặt chân. Chu An mang theo báo đen cùng tiểu bạch tiến vào rừng chân trong không gian. Tiến vào không gian, Chu An trước tiên đem thiên ma đổ ra, cẩn thận lựa sạch sẽ. Một bộ phận bày tại trúc si bên trên hang khô, một bộ phận khác thì giữ lại tươi mới, dự định đêm nay liền nấu canh uống. Hắn nhớ tới trước đó người khác nói, thứ này hầm gà thơm nhất có dinh dưỡng. Thế là liền xoay người đi bên cạnh nuôi dưỡng không gian, từ bên trong bắt chỉ gà rừng. Trước tiên đem gà rừng chặt thành khối, tại nước sôi bên trong chắc một lần, bỏ đi bằng máu. Lại bỏ vào thô gốm nồi đất bên trong, thêm vào nước suối, gác ở trên lò chấm hầm. Các loại trong nồi canh bốc lên tiểu bong bóng, lại đem thiên ma cắt thành tấm ném vào, tiếp lấy hầm hơn nửa canh giờ. Dùng thiên ma hầm ra canh gà, không có nồng đậm mùi thuốc. Ngược lại mang theo điểm phơi khô nấm hương giống như thanh nhuận hương khí, uống vào phá lệ trong eo. Uống thiên ma nấu canh, còn có an thần trợ ngủ công hiệu. Trong ngày mùa đông yêu ho khăn người, cũng hẳn là uống nhiều thiên ma nấu canh. Ăn canh về sau, ho khăn nhẹ, làm việc cũng không thấy đến mệt mỏi. Đây cũng là thiên ma bổ dưỡng chỗ tốt, ôn hòa dưỡng sinh, thích hợp nhất thể chất lệch hư người điều trị. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Chu An nuốt mắt ngồi dậy. Bếp lò bên trên còn ấm, tối hôm qua còn lại thiên ma canh gà. Liền canh gà ăn bột ngô bánh bột ngô, mấy ngụm liền giải quyết bữa sáng. Hắn đem lại kiểm tra một lần súng săn bên trong đạn dược, quay người kêu lên. Tiểu Bạch, báo đen, đi. Đi săn đi lạc. Vừa ra không gian, một cỗ lạnh thấu xương hàn khí đập vào mặt. Trên đất tuyết động so với hôm qua sâu hơn một chút, đạp lên kéo kẹt vang. Chu An hít sâu một hơi, trong không khí tràn đầy mát lạnh khí tức. Trong lòng của hắn mừng thầm, tuyết rơi xuống rừng thích hợp nhất đi săn. Động vật dẫm tại trên mặt tuyết sẽ lưu lại rõ ràng dấu chân. Chỉ cần lần theo tung tích tìm, nhất định có thu hoạch. Quả nhiên, đi không bao xa, phía trước trên mặt tuyết liền xuất hiện một chuỗi dấu chân. Chu An lập tức thả chậm bước chân, ra hiệu Tiểu Bạch cùng báo đen chớ có lên tiếng. Thuận dấu chân dịch chuyển về phía trước mấy chục mét, chỉ thấy một mảnh khoáng đạt trong đống tuyết. Một đầu đen xì lớn lợn rừng, chính ủi mặt đất tìm ăn. Cái kia lợn rừng chừng nặng 300 cân, răng nanh từ khóe miệng lộ ra, dính lấy tuyết mạt. Trên lưng lông bờm rối bời, nhìn xem liền không dễ chọc. Chu An ngừng thở, chậm rãi giơ lên súng săn, họng súng nhắm ngay lợn rừng yếu hại. Ngón tay hắn chụp tại trên cò súng chờ lợn rừng dừng lại động tác trong mấy mắt. Phanh một tiếng súng vang, tại tuyết trong rừng nổ tung. Lợn rừng bị đau, đột nhiên xông về phía trước mấy bước, lập tức lung lay thân thể, trùng điệp đổ vào trên mặt tuyết. Xong rồi. Chu An vẻ mặt tươi cười, hướng phía lợn rừng phương hướng đi đến. Những người kia, đủ chúng ta ăn được lâu. Hắn ngồi xổm ở lợn rừng bên cạnh, tính toán các loại sau khi về nhà, đem lợn rừng xử lý sạch sẽ. Vừa vặn kêu lên trong thôn nữ chi thành nhóm, tới nhà ăn thịt heo xin đồ nướng. Cái này lợn rừng xem xét liền mập, đến lúc đó đem mập cùng gầy cắt thành khối, xen lẫn trong cùng một chỗ xuyên thành xiên, dùng gia vị ướp bên trên, dựng lên lửa than một nướng, dầu hạt châu tư tư hướng xuống tích, mùi thơm có thể phiêu thật xa. Chỉ là ngấp lại, ngụm nước đều muốn chảy xuống. Đem lợn rừng thu hồi không gian về sau, Chu An mang theo một mèo một chó, tiếp tục hướng rừng chỗ sâu đi. Đi một đoạn thời gian, bên người báo đen đột nhiên dừng bước. Chương 411, chủ nhân ta giúp ngươi tìm vị trí. Chương 411, chủ nhân ta giúp ngươi tìm vị trí. Nó nguyên bản rũ cụp lấy cái đuôi, trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp. Cái mũi tiến đến trên mặt tuyết, từng cái dùng sức ngửi ngửi, giống như là ngửi thấy cái gì không đúng hương vị. Ngay sau đó, báo đen trên người mao toàn đều nổ. Lỗ thai dán tại trên đầu, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng lẩm bẩm. Ánh mắt cũng biến thành hung hăng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước rừng rậm. Chu An trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức nắm chặt trong tay súng săn. Hắn cùng báo đen cùng một chỗ trong núi chạy lâu như vậy, biết rõ ra hỏa này tính tình. Nếu là gặp được phổ thông lợn rừng, dê rừng, báo đen tuyệt sẽ không lộ ra như vậy khẩn trương bộ dáng. Có thể để cho báo đen sù lông, nhất định là nguy hiểm manh thú to lớn. Nói không chừng là gấu ngựa, hoặc là đàn sói, thậm chí có thể là càng hiếm thấy hơn hổ đông bắc. Có thể cụ thể là cái gì, bây giờ còn chưa pháp xác định. Chu An hướng phía trước đụng đụng, nhẹ nhàng vô vô báo đen phía sau lưng, hạ thấp giọng hỏi: "Báo đen thế nào? Ngươi nghe được cái gì đồ chơi hương vị rồi?" Báo đen toàn thân lông, nổ giống từng chiếc dựng thẳng lên cương châm. Màu hổ phách con mắt trừng đến căng tròn, cảnh giác quét mắt bốn phía rừng cây. Trên mặt tuyết gió bọc lấy hàn khí, hướng trong lỗ mũi chui. Cái kia cỗ xa lạ thú vị, lại càng ngày càng rõ ràng. Trong cổ họng nó tiếng lẩm bẩm, ép tới thấp hơn. Móng vuốt vô ý thức tại trên mặt tuyết, móc ra mấy đạo cảm ứng. "Chủ nhân, ta ngửi thấy một cỗ rất đậm báo hương vị, ở phụ cận đây khẳng định có báo." Chu An nghe xong lời này, con mắt trong nháy mắt sáng lên, trong tay súng săn vô ý thức siết chặt chút. Hắn nhớ tới năm ngoái tại trong núi sâu, gặp phải con kia đông báo. Cái kia da lông thật đúng là tuyệt, vàng nhạt màu lót bên trên, xuyết lấy màu đen vòng tròn vằn. Tại ánh nắng dưới đáy hiện ra nhu nhuận ánh sáng, sờ lên vừa mềm lại mật. Lộng lẫy, đơn giản so hàng mỹ nghệ xinh đẹp hơn. Về sau hắn sai người đem tấm kia ra báo, tiêu chế đến sạch sẽ. Làm thành cái giày đặc cái đệm, trải tại trên giường. Mùa đông lúc ngủ, nằm tại da báo trên đệm. Ấm hồ hồ, gọi là một cái dễ chịu, nữ chi thanh nhóm gặp đều trông mà thèm. Lúc này nghe được phụ cận có báo, trong lòng của hắn nào còn có dư sợ. Đầy trong đầu nghĩ đều là, nếu có thể lại được mấy chương ra báo, đây chính là thật to chuyện tốt. Báo đen đem Chu An trong mắt hư vấn, thấy nhất thanh nhị sở. Lập tức liền đã hiểu chủ nhân tâm tư, nó lại dùng sức lắc đầu. "Chủ nhân, chúng ta vẫn là đi mau đi, báo hương vị vẫn rất nồng, ta cảm giác không chỉ có một con, nơi này quá nguy hiểm." Nó hướng phía trước đụng đụng, dùng đầu cọ sát Chu An mu bàn tay, ý đồ để chủ nhân thay đổi chủ ý. Chu An nhìn xem báo đen bộ này khẩn trương bộ dáng, nhịn cười không được. Hắn hiểu rất rõ cái này báo đen, tuy nói bình thường đi theo mình đi săn cũng rất dũng mãnh, có thể lá gan kỳ thật vẫn rất tiểu nhân, nhất là đối đầu lao hổ cùng báo. Loại này cường hãn manh thú, càng là đánh trong đáy lòng rụt rè. Chu An đưa tay vỗ vỗ, vác tại trên vai súng săn. Thân súng lạnh buốt kim loại xúc cảm truyền đến, để hắn càng có niềm tin. Hắn cười vướt vướt báo đen lỗ thai, nói: "Ngươi cái này ngốc mèo, có gì có thể sợ hãi nha? Có chủ nhân tại, chủ nhân bảo hộ ngươi." Hắn chỉ phía trước tung bay thú vị phương hướng, trong thanh âm tràn đầy tự tin. "Ta cái này súng săn cũng không phải ăn chay, lần trước con kia đông bắc báo không phải cũng không có chiếm được tốt. Lại nói, nếu thật là đánh không lại, chúng ta trực tiếp trốn vào không gian bên trong là được." Chu An bên chân Tiểu Bạch đột nhiên giật giật. Hắn đem chóp mũi tiến đến trên mặt tuyết, nghiêm túc ngửi nghe, hiển nhiên cũng ngửi thấy cái kia cố nồng đậm thú vị. Đỗ Cao khuyển Tiểu Bạch cùng Chu An lên núi đi săn, gặp qua lợn rừng, thỏ rừng cùng hoang sài bờ gì ạ? Thậm chí gặp được sói, nhưng chưa bao giờ đụng phải báo. Lúc này nó nghe cái này lạ lắm, lại dẫn lực uy hiếp hương vị. Một đôi mắt sáng đến kinh người, bất quá không có báo đen khẩn trường, ngược lại lộ ra cô mê chi hưng phấn. Tiểu Bạch nhẹ nhàng vây vây đuôi trên ngọn tuyết, trong cổ họng phát ra nhỏ vụn tiếng nghẹn nào. Nó đã lớn như vậy, còn chưa từng thấy tận mắt báo. Lúc này nghe hương vị, trong lòng lại kích động lại hiếu kỳ, toàn thân đều lộ ra cỗ nhảy cẫng sức lực. Không đợi Chu An mở miệng, Tiểu Bạch đã đem đầu dán tại Chu An bên chân, ồ ồ hai tiếng. Trong cổ họng gạt ra, mang theo nhảy cấm điệu, Chu An có thể nghe hiểu. Chủ nhân, ta giúp ngươi tìm vị trí. Ta đã ngửi thấy, hương vị hướng bên kia mà phiêu đâu, ta dẫn ngươi đi. Nói liền muốn hướng phía đông rừng cây vọt, vẫn là Chu An đưa tay đè lại nó phần gáy, mới không có để nó chạy quá nhanh. Chu An nhìn xem Tiểu Bạch cái này gan to bằng trời bộ dáng, nhịn cười không được. Gia hỏa này là gan là thật không nhỏ, so báo đen gan lớn nhiều, mà lại khiếu giác cũng đỉnh đỉnh lợi hại, cùng linh miêu báo đen so ra, tương xứng. Được, Tiểu Bạch, chúng ta đi. Chu An vỗ vỗ Tiểu Bạch lưng, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh rụt lại cái đuôi báo đen, thanh âm mềm một chút. Báo đen, ngươi nếu là sợ hãi, ta liền đem ngươi bỏ vào không gian đi, bên trong ấm áp, còn an toàn. Hắn biết báo đen sợ hai báo, lúc này để nó đi theo, đối với nó tới nói ngược lại là loại áp lực này. Có thể báo đen nghe xong lời này, lại lập tức ngẩng đầu. Con ngươi bên trong tràn đầy quả cường, không chỉ có không có lui về sau, ngược lại hướng phía trước đụng đụng. Dùng đầu cọ sát Chu An ống quần, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng lẩm bẩm. Giống như là đang nói ta không đi. Dù là toàn thân lông còn kéo căng, trong lòng mười phần khẩn trương. Nó cũng không nguyện ý trốn vào an toàn không gian, chỉ muốn đi theo chủ nhân bên người. Chu An nhìn xem báo đen bộ dáng này, trong đầu ấm áp dễ chịu. Hắn biết báo đen mặc dù nhát gan, nhưng tại hội chủ trong chuyện này, cho tới bây giờ không có rơi qua dây xích. Trước đó mặc kệ là gặp được đàn sói, gấu ngựa vẫn là báo, báo đen rõ ràng dọa đến sù lông, nhưng vẫn là hầu ở trước người hắn. Tốt, vậy chúng ta ba cái cùng đi. Chu An nuốt vuốt báo đen lỗ tai, lại vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu. Tiểu Bạch, ngươi ở phía trước băng cột đầu đường, chậm rãi điểm, đừng đánh cỏ kinh rắn. Báo đen, ngươi đi theo bên cạnh ta, giúp ta nhìn chằm chằm bốn phía, chúng ta cẩn thận một chút đi. Tiểu Bạch lập tức ứng tiếng, thả nhẹ bước chân, đi ở phía trước dẫn đường. Cái mũi thỉnh thoảng dán tại trên mặt tuyết, xác nhận lấy phương hướng. Báo đen thì theo thật sát Chu An bên cạnh thân, đầu càng không ngừng quét mắt chung quanh rừng cây. Ba người dẫm lên thật dày tuyết động, hướng phía báo mũi chuyển đến phương hướng đi đến. Chương 412, thật là quá cảnh giác, chương 412, thật là quá cảnh giác. Chu An nắm thật chặt trong ngực súng săn, đi theo trước mặt Tiểu Bạch, bước chân thả cực nhẹ. Tiểu Bạch dẫm lên không có mắt cá chân tuyết động, ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Chu An. Không đi bao lớn một lát, Tiểu Bạch chợt dừng bước. Lỗ tai dựng thẳng đến thẳng tắp, cảnh giác nhìn về phía trước. Chu An đuổi theo sát, thuận Tiểu Bạch ánh mắt hướng phía trước nhìn. Mấy chục mét có hơn lưng chừng núi sườn núi bên trên, thình lình lộ ra cái đen xỉ cửa hang. Cửa hang biên giới kết lấy một vòng băng lăng, hiển nhiên đây là một cái thú động. Tiểu Bạch lại gần, dùng đầu cọ sát Chu An ống quần, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Báo ngay tại bên trong hang núi kia cất giấu đâu? Chu An nhẹ gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở xuống trên sân động, trong lòng không khỏi phạm vào nói thầm. Lúc trước báo đen liền đã nói với hắn, báo mùi vị đặc biệt nồng, không phải chỉ một con. Cái này trong động đến tột cùng là một con báo, vẫn là mấy cái báo. Hắn đúng là không có yên lòng, vạn nhất trong động cất giấu hai ba con, tùy tiện xông đi lên, đừng nói đi săn, có thể hay không toàn thân trở ra đều khó nói. Hắn mang theo một mèo một chó, lặng lẽ chuyển đến bên cạnh sau lùm cây mặt. Chu An mở to hai mắt nhìn chằm chằm cửa hang, cẩn thận quan sát. Dưới mắt ổn thỏa nhất biện pháp chính là đem báo dẫn ra. Ra một con giải quyết một con, tránh khỏi bên trong động hai mặt thủ địch. Có thể làm sao dẫn đâu? Chuyện này hắn rất nhanh liền nghĩ kỹ. Đặt ở bình thường, trong núi rừng đồ ăn nhiều, báo tinh đây, chưa chắc sẽ tùy tiện mắc câu. Nhưng hôm nay là băng tiên tuyết địa, tiểu động vật hoặc là ngủ đông, hoặc là trốn ở trong ổ không ra. Báo nghĩ đi săn khó càng thêm khó, chỉ định bị đói đâu. Lúc này nếu là có sẵn mùi thịt thổi qua đi, bảo đảm có thể câu cho chúng nó ra. Chu An tâm niệm đầu khẽ động, trong lòng bàn tay liền có thêm khối chữ nặng, còn mang theo ấm áp thịt. Đây là không gian bên trong xử lý tốt ra hiệu thịt đùi, áp đặt xuống dưới lúc còn bốc lên huyết châu. Cái này hiệu chân màu da đỏ đến tỏa sáng, huyết châu con thuận khe hở hướng xuống tích, rơi vào trên mặt tuyết, trong nháy mắt liền nhân mở một mảnh nhỏ hừng mai. Thịt này trong không gian tồn lấy, cùng vừa làm thịt không có hai loại. Máu hô xoẹt xẹt sức lực đủ, nhất chiêu ra thú. Chu An ước lượng thịt phân lượng, lui về sau nửa bước, cánh tay về sau vung mạnh, mượn trên lưng sức lực hướng phía trước vung. Cái kia thịt mang theo sợi tanh hương, trên không trung vẽ đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Lạch cạch một tiếng, rơi vào cửa sơn động trên đống tuyết. Hắn cấp tốc rút tay về, một lần nữa bưng lên thương, báng súng chống đỡ trên bờ vai, đầu ngắm lặng lẽ nhắm ngay cửa hàng phương hướng. Báo là họ mèo động vật, khứu giác kia là tương đương bén nhạy, cách thật xa liền có thể nghe thấy con mồi mùi vị. Chớ nói chi là cái này mới mẹ mang máu thịt, liền bày ở cửa nhà, không dùng đến bao lớn một hồi, bên trong hạng người chỉ định được đi ra. Chu An ngồi xổm ở sau lùm cây đầu, khẩn trương chờ đợi, ngay cả mí mắt đều không dám nháy. Lỗ tai hắn dựng thẳng lên cao, nghe trong sơn động động tĩnh. Ngay từ đầu không có tiếng mà, chỉ có gió thổi qua rừng cây ố ố âm thanh. Ước chừng qua hai túi khói công phu, trong cửa hang rốt cục có động tĩnh. Đầu tiên là một đạo hoàng hắc giao nhau cái bóng, từ một nơi bí mật gần đó lung lay. Đó lấy, một cái hoàng hắc giao nhau đầu chậm rãi mọc ra tới. Thính hai bên trên cái kia túm lông đen, bị gió thổi đến có chút run. Cái mũi co lại địa ngửi ngửi trong không khí mùi thịt, lại không dám lập tức cất bước. Đây là chỉ trưởng thành đông bắc báo. Nó chân trước khoác lên cửa động trên đống tuyết, đầu khoảng trừng chuyển. Ánh mắt đảo qua Chu An ẩn thân lùm cây phương hướng, lại trở xuống cửa hàng khối kia, còn bốc hơi nóng thịt tươi bên trên. Do dự một hồi lâu công phu, đại khái là thực sự chống cự không nổi cỗ này tanh hương. Nó mới chậm rãi đem sau chảo cũng rời ra, toàn bộ thân thể rốt cục bại lộ tại trong đống tuyết. Chu An thấy rõ ràng, trong đầu nhịn không được thán một tiếng. Hoa, cái này báo là thật xinh đẹp. Thân thể dáng dấp vân cân sừng sưng, không có một chút dư thừa thịt. Từ cái cổ đến lưng lại đến eo, đường cong lại trôi chảy lại xinh đẹp. Mỗi đi một bước đều có thể trông thấy, dưới da cơ bắp nhẹ nhàng nhấp nhô. Kia là lâu dài trong núi đi săn, luyện ra được căng đầy sức lực. Mắt sáng nhất vẫn là bề ngoài của hắn. Lưng lông là ấm áp màu vàng hơi đỏ, trên thân hiện đầy màu đen vàng ban, không phải lộn xộn điểm đen, là từng vòng xinh đẹp mai hoa chạm đồ án. Chu An nhìn chằm chằm báo hình thể, xem chừng đây cũng là chỉ mẫu báo. Nó đứng tại trong đống tuyết, nhìn xem không tính đặc biệt cường tráng, xem chừng cũng liền 150-60 cân. Nếu là báo được, cái đầu đến lại hướng lên vọt một đoạn. Thể trọng hơn phân nửa đến chạy 180 cân đi, có chút khỏe mạnh thậm chí có thể tới 200 cân. Đi đều mang sợi đẻ người khí thế, cùng trước mắt cái này so, đến rõ ràng thô một vòng. Con kia mẫu báo tại hiệu thịt đùi bên cạnh lượn quanh ba vòng, cái mũi đụng lên đi người lại người. Thính hai một mực dựng thẳng, thỉnh thoảng ngẩng đầu quét về phía bốn phía rừng cây. Trung quanh một điểm động tĩnh, cũng có thể làm cho nó lập tức dừng lại động tác. Thật là quá cảnh giác. Thằng đến xác nhận không có gì khác thường, nó mới rốt cục túi đầu xuống. Miệng tiến đến hiệu thịt đùi bên trên, vừa muốn cắn xuống cái thứ nhất, Chu An bên này đã động. Hắn hít sâu một hơi, đem đầu rồi của súng ngắm một mực khóa tại báo ngực. Kia là chỗ hiểm nhất địa phương, trái tim ngay tại cái kia dưới đáy. Chỉ cần đánh trúng, đảm bảo không có chạy. Ngón tay nhẹ nhàng bóp cò súng, phốc một tiếng vang nhỏ, ống giảm thanh đè xuống đại bộ phận động tĩnh. Nhưng vẫn là có cỗ tử khí lưu, thuận nòng súng tràn ra tới. Đạn tinh chuẩn điệu tiến vào báo thân thể, nó ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng. Vừa mới đến miệng bên trong thịt, lạch cạch rơi tại trên mặt tuyết. Toàn bộ thân thể run lên bần bật, tứ chi vô ý thức đạp hai lần. Không có chống nổi hai giây, liền nặng nề mà ngã tại trong đống tuyết. Hoàng hắc giao nhau ra lông, rất nhanh bị chảy ra máu nhuộm đỏ, tại bạch tuyết làm nổi bật hạ phá lệ chói mắt. Chu An không dám động, vẫn như cũ ngồi xổm ở lùm cây bên trong. Ống giảm thanh tuy tốt, có thể báo ngã xuống động tĩnh, tại an tĩnh tuyết trong rừng vẫn là giấu không được. Nhất là sơn động ngay tại trước mặt, bên trong nếu là còn có cái khác báo, chỉ định có thể nghe thấy. Trong lòng của hắn môn thanh, báo thứ này tinh cực kỳ. Một khi phát giác được bên ngoài gặp nguy hiểm, chỉ định sẽ núp ở trong động không ra. Lại dùng thịt tươi dẫn dụ, hiệu quả liền phải giảm bớt đi nhiều. Hắn không có vội vã đi thu con kia chết báo, ngược lại đem súng ngắm lại chống bắt đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa sơn động. Lúc trước báo đen cũng đã nói, nơi này không phải chỉ một con báo. Nếu là cứ đi như thế, thực sự đáng tiếc. Thật vất vả đến một chuyến, nói cái gì cũng phải đem trong động báo một mẹ hốt gọn. Tuyết còn tại dưới, rơi vào Chu An trên mũ, rất nhanh tích một lớp mỏng manh. Hắn ngồi xổm đến chân đều tê, lại ngay cả thay cái tư thế cũng không dám. Sợ động tĩnh lớn, kinh lây trong động đồ vật. Cửa hàng yên tĩnh, liền chút gió thổi cỏ lay đều không có. Có thể Chu An tâm lý nắm chắc, bên trong khẳng định là có cái gì, kiên nhẫn chờ xem. Chương 413, thế nào cứ như vậy nhận người thích đâu? Chương 413, thế nào cứ như vậy nhận người thích đâu? Chu An ngồi xổm ở sau lùm cây đầu, cứ như vậy một mực chờ a các loại. Mắt nhìn thấy ngày đều hướng bên trên bò lên một đoạn, cái này nhất đẳng, lại đợi một giờ. Ngay tại hắn có chút nghĩ từ bỏ thời điểm, hang núi kia miệng bỗng nhiên chuyển tới tiếng va khẽ. Chu An căng thẳng trong lòng, toàn thân sức lực trong nháy mắt nhấc lên. Khoác lên trên đầu gối thương, lập tức bưng ổn. Lập tức đem súng ngắm giơ lên, đầu ngắm gắt gao tập trung vào cửa hang. Chỉ chờ con mồi thò đầu ra trong nháy mắt, liền bóp cò súng. Có thể chờ lấy, từ trong động nô ra tới đồ vật, lại làm cho Chu An ngón tay cứng ở trên cò súng. Món đồ kia đúng là báo, nhưng nhìn rõ ràng về sau, Chu An lông mày liền vận thành lũ cục. Cái này không phải có thể đánh trưởng thành báo, rõ ràng là chỉ vừa rời nãi mắt con. Tiểu gia hỏa thân thể còn đang phát dục bên trong. Chu An híp mắt đánh giá, cái này con báo căng hết cỡ cũng liền 14-15 cân nặng. Trên người lông tơ còn đồng lỏng loẹt, không giống mẫu báo trên người lông sâu như vậy lại mật. Nó nghiêng đầu, đen bóng con mắt hướng bốn phía nhìn, chóp mũi ghé vào trên mặt đất hít hà, lại ngao ố kêu một tiếng. Thanh âm mềm hồ, nửa điểm lực uy hiếp không có, không giống như là rừng tây sát thủ, ngược lại giống con mèo con. Chu An sờ lên cái cằm, trong lòng suy nghĩ, hắn đi săn lên núi săn bắn nhiều năm như vậy, đông bắc báo tập tính cũng biết chút. Đông bắc báo sinh con thời gian cũng cố định, phần lớn tại hàng 5-6 tháng, cũng có số ít lười biếng muốn kéo tới 6-7 tháng mới sinh. Trước mắt cái này con báo, nhìn tư thái, nghe tiếng kêu, căng hết cỡ cũng liền 4 tháng nhiều một chút, chính là vừa dứt sữa không lâu thời điểm. Hắn tại động vật trong thế giới, nhìn thấy nói đông bắc báo đến dài đến 3 tuổi, cũng chính là 36 tháng, mới tính thành thục, mới có thể tính chân chính trưởng thành báo. Tính như vậy xuống tới, 4 tháng lớn con báo, cũng liền cùng nhân loại 4-5 tuổi hoa, vẫn là cái gì cũng đều không hiểu mà con. Chu An nhìn chằm chằm cửa hang đoàn kia vật nhỏ, cả người đều nhìn ngây người. Ngay cả mới ngồi xuống lâu, tê dại đến tê tê bắp chân đều quên. Lúc này cẩn thận nhìn, ánh mắt hắn đều thẳng. Tên mắt con này dáng dấp cũng quá quái, cùng nó mụ mụ, dáng dấp hoàn toàn không giống. Chu An vừa rồi đánh lén con kia mẫu đông bắc báo, toàn thân là màu vàng hơi đỏ ngọn nguồn lông, bóng loáng không dính nước, cấp trên tre từng vòng vân đen. Kia là đông bắc báo nên có bộ dáng, Chu An trước đó nhìn thấy đông bắc báo đều dài cái dạng kia. Nhưng trước mắt này con báo lại cùng tiến vào mực nước trong vạc, từ đầu đến chân toàn thân biến thành màu đen. Thuận ánh nắng nhìn sang, lại hiện ra tầng bóng loáng. Cùng trên trấn cung tiêu xã bán hắc vải nhung, một tiểu đen bóng tỏa sáng. Khỏi phải nói tạp sắc, ngay cả nửa cái điểm cạn lông kia mà đều tìm không đến. Nó hướng cửa động trong đống tuyết vừa đứng, đơn giản chói mắt đến không được. Chu An sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy dạng này báo đen thể. Ở kiếp trước chỉ ở thế giới động vật bên trong, thấy qua báo đen con. Không có nghĩ rằng hôm nay thế mà thật bắt gặp, vẫn là đông bắc báo con non. Cùng nó cái kia màu vàng hơi đỏ ngọn nguồn lông mẹ, dáng dấp không có chút nào, giống như là từ khác ổ ông tới. Chu An nhìn chằm chằm con kia hắc đến tỏa sáng con báo, miệng bên trong nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Quái quái, cái này đông bắc báo thế nào còn có thể sinh ra báo đen đến? Hai mẹ con dáng dấp một điểm không giống, thật sự là thân sinh sao? Hắn cau mày nghĩ nửa ngày, đột nhiên minh bạch. Hắn nhớ tới ở kiếp trước nhìn qua video, nói là có chút thú loại hội trưởng đến cùng đồng loại không giống, là trên thân cái gì gen thay đổi. Đông bắc báo sinh ra đen nhánh con non, trong núi không tính gần như không tồn tại. là loại hiện tượng bình thường, tên khoa học gọi hắc hóa hiện tượng. Nói trắng ra là chính là con báo đánh trong bụng mẹ mang ra lúc. Trên thân điều tiết khống chế màu lông gen xảy ra chút đường rẽ, cùng trong ruộng cấp tử, thỉnh thoảng sẽ mọc ra bạch đông một cái lý nhi. Cái này gen máy đột biến, liền khiến cho nó làn da cùng lông tóc bên trong sắc tố đen nhiều một cách đặc biệt. Cùng tăng thêm mực, đem nguyên bản màu da cam ngọn nguồn lông, cùng màu đen điểm lấm tấm cho hết đậy chặt thực. Cuối cùng liền trưởng thành, cái này toàn thân đen nhánh bộ dáng. Loại này đột biến, tại báo bên trong không tính hiếm có sự tình. Không chỉ là Đông Bắc báo, Châu Phi báo và Mỹ Châu báo cũng đã có tình huống như vậy. Mà lại cái này lông đen báo, cùng phổ thông màu lông so ra, sống ở trên núi nửa điểm không việc xấu. Nên chạy chạy, nên săn săn, sinh tồn bản sự không rơi xuống nửa điểm. Thậm chí tại trong rừng này, lông đen ngược lại thành chỗ tốt. Đến trong đêm tối, cái này một thân lông đen hướng bóng cây bên trong vừa trốn, cùng tan tại màu mực bên trong giống như. Chu An nhịn không được hướng phía trước đụng đụng, gỡ ra cản mắt cây cỏ lại nhìn. Xách, thật là một cái xinh đẹp đồ vật. Chu An ở trong lòng thầm than. Cái này một thân đen nhánh lông, nói thật là thật xinh đẹp. Hắn nhịn không được suy nghĩ, tên mắt con này nếu là sau khi lớn lên. Rút đi lúc này ngây thơ, một thân lông đen tại trong núi rừng chạy bắt đầu lúc. Màu mực thân ảnh lướt qua rừng cây tùng, thật là nhiều uy vũ bộ dáng. Sợ là so với nó mẹ càng đáng chú ý, hướng trên sơn nham vừa đứng, hiển nhiên một tôn lông đen sơn thần. Chu An đang theo dõi cái kia báo đen tệ nhìn đến nhập thần, bắp chân bỗng nhiên bị mềm hồ hồ đồ vật cọ sát. Hắn không cần quay đầu lại, liền biết là tiểu bạch. Quả nhiên, túi đầu chỉ thấy tiểu bạch đem đầu khoác lên hắn trên đầu gối. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cửa động con báo, chóp đuôi mà trên mặt đất nhẹ nhàng quét lấy. Chóp mũi còn thỉnh thoảng lẩm bẩm một tiếng, bộ dáng kia rõ ràng là đang hỏi. Thế nào nhìn thấy con mồi không động thủ? Thương đều nâng đã nửa ngày, thế nào còn buông xuống? Chu An đưa thay sờ sờ tiểu bạch đầu, đối tiểu bạch thấp giọng thở dài. Hạ cái gì tay? Như thế điểm mắt con, sao có thể mở thương? Lời này ngược lại là xuất phát từ tâm can. Chu An đi săn lâu như vậy, cũng không phải là loại kia thánh mẫu tính cách. Ở trên núi gặp được con mồi thời điểm, sẽ không không nỡ nổ súng. Hắn đối báo động tâm, đơn giản là hướng về phía cái kia thân da lông tới. Trưởng thành Đông Bắc báo ra bóng loáng không dính nước, lại xinh đẹp vừa ấm hòa, là đỉnh đỉnh đồ tốt. Nhưng trước mắt này con báo, chỉ có lớn như vậy một chút. Toàn thân lông đen mặc dù sáng, lại mỏng cùng tầng vải nhung giống như. Coi như thật hạ thủ, lột bỏ tới da cũng không nhiều lắm. Không làm được đệm giường, cũng không đủ giữ ấm, nửa điểm tác dụng không có. Lại nói, nhỏ như vậy con non, nhìn xem quái đáng thương. Lúc này ra tay, cùng khi dễ không dứt sữa hoa hoa giống như. Cũng quá ngược sát vô tình, chuyến đi người khác đều phải nói tâm hắn hắc. Chu An khẩu súng triệt để xuống, hắn hoàn toàn mất hết săn giết tâm tư. Nhưng hắn cũng không có đứng dậy đi, vẫn như cũ ngồi xổm ở sau lùm cây đầu. Cửa động báo đen tệ, còn không biết mình trốn qua một kiếp. Ngay tại cửa động trên mặt tuyết, vây quanh khối đá lớn đảo quanh. Nó chân trước lay hai lần, thạch đầu không núp đích. Lại sau này lui hai bước, đột nhiên nhào tới trước một cái. Kết quả vô hụt, rơi trồng vó. Tròn vo cái bụng lộ dưới ánh mặt trời, lông đen bị phơi hiện ra loang quang. Nó lung lay đầu, đạp chân lật lên, miệng bên trong ồ ồ hừ phát. Cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh bộ dáng, thấy Chu An nhịn không được lộ ra tiếu dung. Vật nhỏ này, thế nào cứ như vậy nhận người thích đâu. Chương 414, Kim thủ chỉ tên, xâm ngựa khế linh, chương 414, Kim thủ chỉ tên, xâm ngựa khế linh. Ai ra, cái này nếu có thể nuôi dưỡng ở bên người. Chu An trong đầu bỗng nhiên tung ra như thế cái suy nghĩ, vừa xuất hiện liền không nhịn được nết miệng vui vẻ. Người nghĩ a, đi theo phía sau như thế chỉ vì phong lẫm lẫm đại gia hỏa. Lông đen sáng đến chói mắt, đi đâu mà đều tự mang sợi sắc khí. Lên núi về sau, gấu ngựa cùng sói hoang gặp, không được sợ hãi ba phần. Cái kia bao nhiêu phong cách? Có thể ý niệm này vừa mới truyền xong, Chu An liền lắc đầu bất đắc dĩ, cười một cái tự dễ ước. Hắn đây là nghĩ cái gì đâu, thật coi Đông Bắc báo là phổ thông tiểu miêu tiểu cầu đâu. Cái đồ chơi này cũng không phải phổ thông động vật, kia là Trường Bạch Sơn bên trên đỉnh đỉnh lợi hại tồn tại, đỉnh cấp loài săn mồi. Liền ngay cả 300-400 cân lợn rừng đều có thể đi săn, cái kia gia tính cũng không phải bình thường mạnh. Hắn mặc dù không có thật cùng Đông Bắc báo đã từng quen biết, có thể chuyện này bọn họ mà thanh. Đông Bắc báo gia tính có thuần, nếu thật là nuôi dưỡng ở bên người, đó chính là thăm dò cái không định giờ pháo đốt, chưa chừng lúc nào liền nổ. Ban ngày còn dễ nói, trong đêm đi ngủ đều phải mở to một con mắt. Không chừng ngủ, liền thành khẩu phần của nó. Đương nhiên, Chu An cũng biết, Đông Bắc báo thiên sinh hội quy tránh nhân loại. Người cũng không tại bọn chúng thông thường thực đơn bên trong, chỉ cần ngươi không chọc giận nó bình thường sẽ không chủ động nhào lên. Có thể không chịu nổi có tình huống đặc biệt ta. Tỷ như nhân loại chủ động khiêu khích hoặc uy hiếp nó, khoảng cách gần truy đuổi, công kích Đông Bắc báo. Hoặc là ý đồ bắt giữ nó con non, liền có thể phát động phòng ngự của nó tính công kích. Hoặc là gặp phải tuyết lớn ngập núi thời điểm, trên núi giá vật ít. Báo tìm không ra ăn, cực đói cũng sẽ đánh nhân loại chủ ý. Muốn đem cái đồ chơi này dưỡng thụ. Đơn thuần mơ mộng hao huyền. Chu An thấp giọng lẩm bẩm. Coi như từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu chăn nuôi, Đông Bắc báo cũng rất khó chân chính dưỡng thụ. Càng không cách nào giống mèo chó đồng dạng hoàn toàn thuần hóa, hạch tâm nguyên nhân ở chỗ cái này hoang dại gen bản năng tính. Hoang dại gen quyết định bản năng khó sửa đổi, quan chỉ là tạm thời thích ứng, không phải thuần hóa. Dù cho trường kỳ chăn nuôi, nó cũng sẽ không giống sùng vật đồng dạng phục tùng chỉ lệnh. Đông Bắc báo sau khi thành niên thể trọng có thể đạt tới gần 200 cân, có được có thể trong nháy mắt xé nát con mồi răng nanh cùng lợi chảo. Dù cho từ nhỏ nuôi, nó cũng có thể là đang chơi đùa bên trong nộ thương người. Nghĩ đến những thứ này, Chu An đã cảm thấy quá thất lạc. Hắn là thật rất muốn nuôi một con báo nha, cái này màu đen con báo, thật sự là quá đẹp, nghĩ nuôi. Chu An đang theo dõi tiểu hắc báo lúc, đột nhiên, trong đầu lèn ken một thanh âm vang lên. Thanh âm kia quá đột ngột, dọa Chu An nhảy một cái. Bất quá đây không phải núi rừng bên trong thanh âm, mà là hệ thống thanh âm. Một giây sau, hệ thống thanh âm trong đầu vang lên. phát giác được túc chủ mãnh liệt nguyện vọng, hiện hữu một cái kim thủ chỉ, xin hỏi phải chăng tốn hao điểm tích lũy mua sắm. Chu An ngẩn người, lập tức con mắt lập tức sáng lên. Kim thủ chỉ. Lúc này nhảy ra kim thủ chỉ, khẳng định là có tác dụng lớn. Trong lòng của hắn đầu gọi là một cái cao hứng, khóe miệng cũng nhịn không được đi lên vểnh lên. Mua. Đương nhiên mua. Chu An ở trong lòng đầu tranh thủ thời gian đáp, sợ chậm một bước, cái này kim thủ chỉ liền không có. Bây giờ hắn đang giàu, hệ thống này thật đúng là chi kỷ đến nhà. Mỗi lần gặp gỡ sự tình, luôn có thể rút một tay. Chu An khỏe miệng liệt đến sau thai căn, trong đầu đã sớm không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, cái này kim thủ chỉ đến cùng là cái gì đồ chơi. Hắn tập trung tinh thần, trước mắt lập tức hiện ra một nửa trong suốt bảng. Bảng bên trên viết từng hàng chữ màu đen, rõ ràng cực kỳ. Kim thủ chỉ tên, Sâm nữ khế linh. Chương 415, chức năng này cũng quá có tác dụng, chương 415, chức năng này cũng quá có tác dụng. Chu An nhìn xem hàng chữ này, trong đầu suy nghĩ. Cái đồ chơi này nghe xong liền lợi hại, chẳng lẽ lại là khế ước thần thú. Hắn tiếp lấy nhìn xuống, con mắt càng mở càng lớn. Cái này Sâm nữ khế linh có hai hoạch tâm công năng, đầu một cái chính là hung thú thuần hành. Bảng bên trên viết rõ ràng, chức năng này cùng những cái kia đem dã thú thuần phục. Bất quá không phải ma diệt dã tính, mà là cùng những cái kia đỉnh đỉnh lợi hại loài săn mồi, lập cái sinh tồn khế ước. Vô luận là trên núi hiệu vẫn là sói, cùng gấu ngựa, hổ đông bắc đông bắc báo, đều có thể cùng chúng nó ký kết khế ước. Hắn tiếp lấy nhìn xuống giới thiệu, càng xem càng cao hứng. Nói là thuần hành về sau, cái kia đông bắc báo sẽ không thay đổi thành triệt để mềm manh mạnh sùng vật. Nên có gia tính không có chút nào ít, vẫn là cái kia đỉnh tiêm thợ săn. Chạy được nhanh hơn, đập nhiều mánh, nửa chút không mang theo kém. Mặc dù có gia tính, nhưng là nó có thể nghe chủ nhân chỉ lệnh. Chu An săn thú thời điểm, cho nó đánh cái thủ thế, nó liền biết vây quanh bên nào đi chắn con mồi. Nếu là gặp gỡ gấu ngựa, đàn sói ác như vậy nhân vật, cái kia đông bắc báo còn có thể chủ động che chở hắn, xông đi lên liền cùng những món kia làm cung. Đối khác hung mãnh động vật, nên hung vẫn là hung, giá tính mười phần. Nhưng đối với hắn cái chủ nhân này, liền phá lệ có thứ tự. Để làm gì, nửa điểm nghiêm túc. Khá lắm. Chu An nhịn không được hô nhỏ một tiếng, trong lòng cao hứng rời sông lấp biển. Chức năng này cũng quá có tác dụng. Có cái đồ chơi này, hắn về sau lên núi đi săn, không chỉ có cái lợi hại giúp đỡ, còn có một cái thủ hộ thần, không cần sợ gặp gỡ những cái kia muốn mạng hung thú. Chu An lại nhìn về phía con kia đáng yêu tiểu hắc báo, mặt mày mang cười. Vừa rồi hắn còn suy nghĩ, nếu có thể nhặt về đi nuôi, tám thành là nuôi không quen, ngược lại rước họa vào thân. Lúc này trong đầu thạch đầu cuối cùng rơi xuống, Tiếu Dung Liệt được nhanh đến bên hai. Lần này tốt, cái kia tiểu hắc báo có thể thanh thản ổn định nuôi, cũng không dùng sầu nó nuôi không quen, cũng không cần sợ nó không nghe chỉ lệnh chờ nó dài trắng thật. Hai nhà chúng ta trong núi đi săn, xem ai còn dám trọng. Hắn lại đem hung thú thuần hành giới thiệu, lật qua lật lại nhìn hai lần, mới lưu luyến không rời hướng xuống hoạch, nhìn về phía cái thứ hai hoạch tâm công năng. Cái này xem xét, Chu An hô hấp đều dừng một chút. Con mắt so vừa rồi sáng lên, trái tim thẳng thắn nhảy. Cái thứ hai hoạch tâm công năng, vạn thú thông ngữ, có thể giải đọc trong rừng rậm tất cả động vật ngôn ngữ bao dung kêu to, tứ chi động tác cùng mùi tín hiệu, chuyển hóa làm túc chủ có thể lý giải tin tức, có thể nghe hiểu tất cả động vật nói. Chu An nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng, thanh âm đều có chút phát run. Kỳ thật một chút trong núi thợ săn giả cũng sẽ nhận thú dấu vết, nghe chim gọi, biết trên núi động vật đều có mình môn đạo. Tỷ như quạ đen lên đỉnh đầu hoa hoa kêu xoay quanh, kia là đằng trước có thì tối. Gà rừng khanh khách kêu hướng trong bụi cỏ chui, 89/10 là trong ổ có trứng. Nếu là trong rừng chim tức đột nhiên toàn yên tĩnh, cái kia chỉ định là có manh thú tới gần. Đây đều là lao bối người, truyền thừa kinh nghiệm. Bất quá nếu là đụng tới cái tình huống đặc biệt, như thường đoán không được. Hiện tại có vạn thú thông ngữ liền không đồng dạng. Mặc kệ là trên bầu trời bay chim, trên mặt đất chạy thú, vẫn là trên đất tiểu côn trùng. Tiếng kêu của bọn nó cùng động tác, thậm chí đi tiểu làm ký hiệu, hắn đều có thể đọc hiểu. Chu An càng nghĩ càng kích động, dưới chân tuyết bị hắn giẫm đến kéo kẹt vang. Đối với hắn loại này chỗ dựa ăn cơm lên núi săn bắn người mà nói, kỹ năng này quả thực là như hổ thêm cánh, về sau trong núi có thể đi ngang. Chương 416, cái này 20 vạn điểm tích lũy xài đằng giá. Chương 416, cái này 20 vạn điểm tích lũy xài đằng giá. Cái này kim thủ chỉ thật sự quá tốt rồi, mặc kệ đắt cỡ nào hắn đều phải mua lại. Nhưng nhìn đến giá cả về sau, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Khá lắm, cái này kim thủ chỉ thật là đủ quý nha. Màu lam nhạt bảng bên trên, một hàng chữ nhỏ sáng loáng địa đâm mắt của hắn. Hối đoái cái này kim thủ chỉ, cần 200.000 điểm tích lũy. Ông trời của ta, 20 vạn điểm tích lũy. Có thể đắt đi nữa cũng phải mua. Dù sao cái đồ chơi này thật thực dụng. Quản nó quý không quý, tiền này xài đáng giá. Chu An cắn răng, đầu ngón tay trùng điệp đâm tại hối đoái cái nút bên trên. Bảng trong nháy mắt hiện lên một đạo chướng mắt bạch quang, ngay sau đó một nhóm nhắc nhở nhảy ra ngoài. Khấu trừ 200.000 điểm tích lũy, Sâm ngữ khế linh kim thủ chỉ đã kích hoạt. Hệ thống nhắc nhở vừa biến mất, Chu An đã cảm thấy toàn thân tê dần. Giống như là có cỗ dòng nhỏ thuận toàn thân hướng trong đầu chui. Hắn lung lay đầu, đang muốn suy nghĩ cảm giác này làm sao chuyện. Bên hai bỗng nhiên truyền đến một trận liễu diễu tiếng kêu, là cái này trong rừng cây một chút chim tước. Đổi lại thường ngày, hắn chỉ coi là bình thường chim gọi. Có thể ngày hôm nay nghe, lại rõ ràng nghe ra ý tứ. Một con chim sẻ bị cánh, kêu lên. Bên kia có ăn. Mau gọi bên trên mọi người đi mổ. Thật xong rồi. Kỹ năng này cũng quá lợi hại. Chu An kềm chế trong lòng cuồng hỉ, đã kỹ năng tới tay, liền phải rèn sắt khi còn nóng. Cùng con kia màu đen con báo ký kết sinh tồn khế ước, để con kia con báo trở thành mình thần thú. Hắn đang nghĩ ngợi làm như thế nào đi làm khế ước lúc, bảng bên trên nhảy ra một chuỗi lít nha lít nhít giới thiệu văn tắt. Khi thời gian cố lấy kích động, chưa kịp cân nhắc tỉ mỉ. Lúc này muốn thật động thủ ký khế ước, nhưng phải đem quy củ thăm dò rõ ràng, đừng đến lúc đó gây ra rủi ro. Tại sinh tồn khế ước nói rõ trên lan can, từng hàng chữ nhỏ hiện hiện náo hải. sinh tồn khế ước không phải cưỡng chế khóa lại, cần thỏa mãn phát động điều kiện mới có thể có hiệu lực.
Được, hóa ra không phải ta nghĩ ký ai liền ký ai.
Chu An thấp giọng lẩm bẩm một câu, tiếp tục nhìn xuống. Giờ mới hiểu được, ký kết khế ước phát động phương thức phân hai loại. Loại thứ nhất là bị động phát động, rõ ràng biết tao ngộ dã thú công kích hoặc rằng có lúc hệ thống tự động kích hoạt. Đằng sau còn đi theo chú giải, phát động lúc, não hải sẽ bắn ra mục tiêu dã thú cơ sở tin tức. Bao quát chủng loại, tuổi tác, khỏe mạnh trạng thái, thậm chí còn có trước mắt tâm tình chập chờn. Cuối cùng sẽ nhảy ra phải chăng khởi xướng sinh tồn khế ước tuyển hạng. Chu An nhìn xem hàng chữ này, nhịn không được chật chật lưỡi. Quy củ này ngược lại là chi kỷ, nếu là về sau trong núi gặp gỡ gấu ngựa, bầy heo rừng cái này hung vật, thật bị buộc đến tuyệt cảnh, nói không chừng còn có thể dựa vào khế ước này biến nguy thành an. Tựa như hắn chết tại dã heo răng nanh ở dưới phụ thân, nếu là lúc đương thời kỹ năng này, dù là cùng lợn rừng gia hạn khế ước, cũng không trở thành liền như thế rời đi nhân thế. Hắn càng nghĩ càng thấy đến, cái này 20 vạn điểm tích lũy xài đáng giá. Đã có thể bảo mệnh, còn có thể thu phục con dã thú làm người giúp đỡ, quả thực là lên núi săn bắn người bảo mệnh phủ. Có thể xuống chút nữa nhìn loại thứ hai phát động phương thức, chủ động phát động. Chủ động phát động điều kiện là, dã thú không phát nội công kích, lại song phương ở vào không phải đối địch trạng thái. Phát động phương thức cũng đơn giản, thông qua chạm đến dã thú lông tóc, làn da các thân thể tiếp xúc, chủ động thành lập khế ước kết nối. Dưới mắt tình huống này, bị động phát động khẳng định là không cần, cái này tiểu hắc báo với hắn mà nói, hoàn toàn không có gì tính công kích. Chủ động phát động cần thân thể tiếp xúc, nhất định phải thật sự sờ đến tiểu hắc báo lông tóc, khế ước kết nối mới có thể thành lập. Xem ra cần phải chủ động điểm, trước tiên đem vật nhỏ này bắt được, sờ soạn lại nói. Chương 417, Tiểu Bạch. Mau đuổi theo, chương 417, Tiểu Bạch. Mau đuổi theo. Chu An vô vỗ trên quần vụ cỏ, chậm rãi đứng người lên. Hắn tận lực thả nhẹ động tác, mũi chân điểm lấy hướng cửa hàng chuyển. Cũng không có chờ hắn chuyển đến bước thứ ba, tiểu hắc báo giống như là đột nhiên ngửi được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu, hắc diệu thạch giống như con mắt thẳng tắp tiếp cận Chu An. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy cảnh giác, lỗ tai nhỏ cũng dựng thẳng đến thẳng tắp, trong cổ họng phát ra ô ô khẽ thê. Chu An trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hỏng, kinh lấy nó. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, tiểu hắc báo siêu một cái lao ra ngoài. Đừng nhìn nó mới 4 cái tháng sau lớn, chạy lại giống đạo hắc thiểm điện. Bốn đầu tiểu đoạn chân chuyển đến nhanh chóng, trong nháy mắt liền nhảy lên ra ngoài xa hơn 2 mét, thẳng đến bên cạnh rừng cây rậm rạp. Ta đi, chạy nhanh như vậy. Chu An đều nhìn sử sốt, lấy lại tinh thần mới phát hiện, tiểu hắc báo đã nhanh tiến vào rừng. Cái này nếu để cho nó chạy mất tăm, lại nghĩ trong núi tìm được nó, cái kia so với lên trời còn khó hơn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu An vội vàng hô: "Tiểu Bạch, mau đuổi theo." Chu An giật ra cuống họng hô, thanh âm đều mang điểm run lên: "Giúp ta đem cái kia tiểu hắc báo ngăn chặn, tuyệt đối đừng làm bị thương nó, giúp ta đem nó bắt được là được." Chính nằm sấp Tiểu Bạch, nghe thấy chủ nhân chỉ lệnh, bỗng nhiên ngẩng đầu, lỗ tai dựng lên. Màu hổ phách trong mắt trong nháy mắt khóa chặt phía trước phi nước đại tiểu hắc báo. Nó bông điệu kêu một tiếng, xem như ứng chỉ lệnh. Bốn chân đạp một cái, như tiễn rời cung giống như lao ra ngoài. Đố cao khuyển vốn là trời sinh chó săn, tăng thêm tiểu Bạch đã trưởng thành. Thân hình so tiểu hắc báo lớn gấp bội, chạy bước bước lại lớn lại ổn. Cũng không lâu lắm cũng nhanh đuổi kịp, tiểu hắc báo phát giác được sau lưng động tĩnh, chạy càng gấp hơn. Nhỏ thân thể tránh trái tránh phải, chuyển hướng lùm cây cùng trong khe đá chui, muốn mượn địa hình hất ra tiểu Bạch. Có thể tiểu Bạch kinh nghiệm già dặn, không phải dễ dàng như vậy có thể bị con rơi. Chu An ở phía sau thấy thẳng niết miệng, hắn cũng nghĩ hướng phía trước truy, có thể hai cái đuổi cái nào chạy qua chó săn cùng báo. Mới chạy không nhiều lắm một lát, liền thở hổn hển. Mắt thấy tiểu Bạch cùng tiểu hắc báo, một đuổi một chạy, dần dần đem hắn bỏ lại đằng sau. Chỉ có thể nhìn thấy hai đạo cái bóng, trong rừng tránh đến tránh đi. Chu An gấp đến độ thẳng hô: "Tiểu Bạch, đừng đuổi quá xa, mau đem nó cầm xuống." Tiểu Bạch nện bước vững vàng bước chân, một chút xíu đem tiểu hắc báo dồn đến dưới vách núi đá góc chết. Nơi này trùi lủi, ngoại trừ mấy khối tản mát thạch đầu, ngay cả cái có thể chui lùm cây đều không có. Tiểu hắc báo rốt cục không có đường lui, đột nhiên xoay người, dựa lưng vào lạnh buốt vách núi, gắt gao nhìn chằm chằm từng bước ép sát tiểu Bạch. Nó ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này chừng 100 cân rõ ràng chó. Tuyết trắng lông ngang dưới, cơ bắp căng phồng. Một đôi màu hổ phách con mắt, lộ ra chó săn sắc bén. Chỉ là đứng ở đằng kia, liền mang theo cố lực uy hiếp. Tiểu hắc báo dọa đến thân thể có chút phát run, có thể thực chất bên trong manh thú tính tình không có ném. Trong cổ họng phát ra ô ô gầm nhẹ, giống như là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Đột nhiên, tiểu hắc báo đột nhiên động. Nó bỗng nhiên hướng phía trước nhảy chồm, nhỏ thân thể giống khỏa hắc đạn áo, nhào về phía tiểu Bạch chân trước, há mồm liền cắn. Đừng nhìn nó mới 4 tháng lớn, miệng bên trong răng đã dáng dấp chỉnh tề. Cái kia hai viên nhọn răng nanh lóe hàn quang, cách cạch một ngụm liền cắn lấy tiểu Bạch trên đùi. Ngao. Tiểu Bạch đau đến bỗng nhiên khẽ run rẩy. Nó nguyên bản thật không có đem cái này đồ chơi nhỏ coi ra gì, trong núi truy qua dã hiệu là rừng, không có 100 cũng có 80. Như thế cái vừa rứt sữa con báo, ở trong mắt nó cùng chó con tử không sai biệt lắm. Có thể cái này miệng vừa hạ xuống, mặc dù không gặp máu, cái kia đau sức lực lại thực sự. Tiểu Bạch lập tức thu hồi khinh thị, màu hổ phách trong mắt nhiều hơn mấy phần chăm chú. Nó vây vây đuôi, vòng quanh tiểu hắc báo chậm rãi chuyển hai vòng, giống như là đang suy nghĩ làm sao ra tay. Đột nhiên, tiểu Bạch đã nâng lên chân trước, dùng sức đặt tại trên đầu của nó, đem tiểu hắc báo đầu gắt gao đè xuống đất, để nó không thể động đậy. Tiểu hắc báo gấp đến độ ô ô trực thiếu, bốn đầu tiểu đoàn chân trên mặt đất loạn đạp. Cũng mặc kệ làm sao dãy rủa, đều không thoát khỏi được tiểu Bạch áp chế. Nó thử quay đầu đi cắn, có thể cổ bị theo đến xích sao, ngay cả tiểu Bạch lông đều đụng không đến. Tiểu Bạch đè ép tiểu hắc báo đầu, túi đầu ngửi ngửi nó sau cái cổ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hé miệng, dùng răng nhẹ nhàng ngậm lấy tiểu hắc báo phần gáy ra. Nó điêu rất có chừng mực, không dám dùng quá sức. Dù sao chủ nhân nói, không thể cắn bị thương vật nhỏ này. Tiểu hắc báo bị ngậm lấy phần gáy, trong nháy mắt liền không thế nào động. Giống như là bị điểm huyệt, nguyên bản loạn đạp chân chậm rãi ngừng lại. Trong cổ họng gầm nhẹ, cũng thay đổi thành ủy khuất anh anh âm thanh. Đại khái là cái này tư thế để nó nhớ tới bị mẫu báo ngậm thời điểm. Thực chất bên trong bản năng, để nó không còn dám dãy rủa. Chương 418, từ hôm qua ban đêm liền không ăn đồ vật, chương 418, từ hôm qua ban đêm liền không ăn đồ vật. Chu An tại nguyên chỗ chờ lấy, một lát sau, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Chỉ gặp nhà mình Đỗ Cao khuyển tiểu bạch, chính nện bước nhẹ nhàng bước chân hướng hắn đi tới. Cái đuôi đắc ý nô lên lao cao, miệng lý chính ngậm cái đen thui con báo. Tiểu bạch. Chu An hô một tiếng, bước nhanh lên đón. Cái này tiểu hắc báo lỗ thai nhỏ chi cạnh, một đôi tròn căng mắt đen bên trong tràn đầy kinh hoàng. Nhưng bị tiểu bạch ngậm phần gáy ra, nửa điểm dãy rùa khí lực đều không có. Chu An tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ tiểu bạch đầu, trong thanh âm tràn đầy vui vẻ. Oa, tiểu bạch thật lợi hại. Nhanh như vậy liền cho bắt lấy. Tiểu bạch nghe được khích lệ, cái đuôi lắc càng mừng hơn. Chu An đem lực chú ý rơi vào cái này tiểu hắc báo trên thân. Hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay vừa đụng phải tiểu hắc báo da lông, liền không nhịn được nha một tiếng. Cái này lông cũng quá mềm mại. Sờ lên ấm áp, đen bóng sáng màu lông hiện ra tinh tế tỉ mỉ quang trạch, nhìn liền nhận người thích. Chậc chậc, cái này lông thật là mềm mại, thật là thoải mái. Chu An nhịn không được nhiều sờ soạng hai thanh, tiểu hắc báo lưng kéo căng. Mở to đen bóng con mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Chính sờ lấy ngươi đột nhiên trong đầu đột nhiên đinh một tiếng vang nhỏ. Một nửa trong suốt màu lam nhạt không bông, trống rỗng nhảy ra ngoài. Chúc mừng ngài, đã chủ động phát động sinh tồn khế ước, phải chăng cùng cái này tháng tư linh tiểu hắc báo thành lập sinh tồn khế ước. Chu An trong lòng phun lên một trận cuồng hỉ, không có nửa phần do dự, vô cùng chắc chắn nói. Rõ. Vừa dứt lời, cái kia màu lam nhạt không bông, trong nháy mắt hóa thành một đạo nhỏ xíu ánh sáng. Một nửa tiến vào Chu An mi tâm, một nửa cuốn lên bên chân tiểu hắc báo. Chu An chỉ cảm thấy chỗ mi tâm truyền đến một trận ấm áp ngứa ý, mà con kia tiểu hắc báo giống như là bị đạo ánh sáng này bao lấy, nguyên bản còn có chút nổ lên lông tóc, dần dần bình phục lại đi. Bất quá thời gian trong nháy mắt, quang liền biến mất không thấy. Chu An lại nhìn về phía tiểu hắc báo lúc, không khỏi ngẩn người. Mới vừa rồi còn dương nhanh muốn bước, giá tính 10 phần tiểu gia hỏa, lúc này càng trở nên thuận theo bắt đầu. Nó không còn vội vã ẩn nút chạy trốn, ngược lại dịch chuyển về phía trước chuyển bước nhỏ, ngẩng lên đầu, mở to cặp kia đen bóng con mắt, thẳng vào nhìn xem Chu An. Cái đuôi nhỏ còn nhẹ nhẹ địa quét hai lần, giống như là tại biểu đạt thân cận. Chu An trong lòng trong bụng nở hoa, lại đưa tay sờ lên tiểu hắc báo đầu. Tiểu hắc báo ngao ô hai tiếng, nghiêng đầu, móng vuốt còn thỉnh thoảng lay hai lần đất tuyết. Chu An nhìn xem nó, trong đầu lại thanh thanh sở sở tung ra một câu. Bụng tốt không, đói hoảng. Hắn tập trung tinh thần, đi xem tiểu hắc báo động tác. Gặp tiểu gia hỏa ngẩng đầu, cái mũi ngửi ngửi không khí, chóp đuôi nhẹ nhàng lung lay. Cái kia suy nghĩ lại xông ra, tuyết rơi như thế lớn, từ hôm qua ban đêm bắt đầu liền không ăn đồ vật, đói bụng đau quá. Chu An lúc này mới xác định, mình nghe được là cái này con báo tiếng lòng. Không riêng gì chu lên thời điểm, liền ngay cả nó nhấc nhấc móng vuốt, động động lỗ tai, truyền lại đạt ra cảm xúc, đều sẽ lập tức xuất hiện tại Chu An trong đầu. Từ hôm qua ban đêm liền không ăn đồ vật. Chu An thuận cái kia suy nghĩ tiếp tục nghĩ, quả nhiên liền tiếp thu được tiểu hắc báo đáp lại. Tiểu gia hỏa trong cổ họng phát ra tinh tế ô ô âm thanh, móng vuốt lay đất tuyết động tác càng gấp hơn điểm. Cô này đói chết ủy khuất sức lực, thấy làm cho lòng người mềm. Sau đó Chu An trong miệng mặc niệm lấy ra một khối cắt đến khối nhỏ mà thịt hiệu, liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chương 419, một trận có thể ăn 2-30 cân thịt. Chương 419, một trận có thể ăn 2-30 cân thịt. Thịt là trước kia đánh hiệu sao? Thừa dịp mới mẹ cắt thành khối. Chu An đem thịt hiệu đưa tới tiểu hắc báo bên miệng, tiểu gia hỏa cái mũi giật giật. Cố này ngon mùi thịt mà tung bay tiến cái mũi, ánh mắt nó trong nháy mắt liền sáng lên. Mới vừa rồi còn hiểu xỉu bộ dáng, lập tức mất tung ảnh. Chu An rõ ràng địa nghe đến, nó trong lòng đang kêu. Thương quá, là thịt. Một giây sau, tiểu hắc báo liền xuống tới, ngậm lấy thịt hiệu liền hướng miệng bên trong nuốt. Bởi vì quá đói, nó ăn đến vội vội vàng vàng. Miệng nhỏ nhét căng phồng, nước thịt thuận khỏe miệng hướng xuống tích. Chu An nhìn xem nó lang thôn hổ yết bộ dáng, nhịn cười không được. Hắn chậm lại đưa thịt tốc độ, nhẹ nói: "Ăn từ từ, không ai giành với ngươi." Lời này vừa dứt, liền tiếp thu được tiểu hắc báo hài lòng suy nghĩ. "Ăn ngon, còn muốn." Tiểu hắc báo ăn đến khẩu vị mở rộng, vụ thịt dính tại khỏe miệng lông đen bên trên cũng mặc kệ. Ăn vào hưng khởi lúc, còn biết dùng móng vuốt nhẹ nhàng lay Chu An cổ tay, thúc giục hắn nhanh lên đưa thịt. Chu An một bên uy, một bên ở trong lòng đếm lấy số, một khối, hai khối, ba khối. Thẳng đến trong tay thịt hiệu đưa tới bên miệng, tiểu hắc báo lại về sau rụt rụt. Cái mũi nhỏ hít hà, lại không lại há mồm, Chu An lúc này mới ngừng tay. Hắn vừa đem còn lại thịt hiệu thu hồi không gian, chỉ thấy tiểu hắc báo hướng trên mặt tuyết một nằm sấp. Tròn vo bụng, phông đến giống thăm dò cái tiểu tỷ ca cầu. Bốn đầu mảnh chân triển khai, ngay cả cái đuôi đều chẳng muốn động, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Đã no đầy đủ. Bụng tốt chống đỡ. Không động được nha. Chu An túi đầu nhìn thấy nó bộ kia ngây thơ, lại một suy nghĩ mới uy đi ra thịt lượng, trong lòng hết sức kinh ngạc. Mới từ không gian bên trong cầm thịt hiệu, đều là cắt gọn khối lập phương, mỗi khối ước chừng 1-2 trọng. Hắn trước sau cho ăn 10 khối khoảng chừng, đó chính là dòng dã 1 cân thịt. Mẹ của ta ai, ngươi vật nhỏ này thật là có thể ăn. Chu An ngồi xổm người xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc tiểu hắc báo nâng lên tới bụng. Hắn càng nghĩ càng kinh ngạc, cái này con báo xem chừng cũng liền tầm 10 cân nặng. Nhìn răng lợi cùng thân hình, nhiều lắm là 4 tháng lớn, thế mà có thể ăn 1 cân tuần thịt hiệu. Chu An không nhịn được ô, ngươi lúc này mới bao lớn điểm, cứ như vậy có thể tạo trở tương lai trưởng thành năm thì còn đến đâu nha. Chu An trước kia nhìn thế giới động vật, biết cái này đông bắc báo, đây chính là trên núi đại vị vương. Nghe nói thành niên đông bắc báo, nếu là vận khí tốt bắt lấy chỉ lớn hiệu hoặc là lợn rừng, một trận có thể ăn 20-30 cân thịt, về sau 3 năm ngày đều không cần lại tìm ăn uống, toàn bộ nhờ trước đó ăn hết thịt kiêng. Cái đồ chơi này tinh đây, biết trên núi con mồi không phải mỗi ngày có thể lộc lấy, cho nên đợi cơ hội liền hướng chống ăn, một trận đỉnh vài ngày. Cái này gọi đói một trận no bụng một trận là lao thiên gia thưởng mạng sống bản sự. Lúc ấy hắn còn không tin, cảm thấy tại sao có thể có báo, một trận có thể ăn 20-30 cân thịt. Nhưng bây giờ nhìn trước mắt cái này con báo, hắn xem như phục. Cái này đông bắc báo khẩu vị, từ nhỏ liền mang theo bạo thực nội tình. Liên một trận này một cân thịt lượng chờ nó dài đến trưởng thành, hình thể lật cái gấp 18 lần, ăn một bữa 20-30 cân thịt cũng là không tính khoa trương. Bất quá trong vườn thú nuôi nốt đông bắc báo, cùng trên núi không giống. Nuôi nốt đông bắc báo không cần mình tìm ăn, mỗi ngày hoạt động lượng cũng nhỏ, cho nên chăn nuôi viên mỗi ngày liền cho 4-5 cân thịt. Nhiều nhất không cao hơn 6 cân, sợ uy nhiều không tiêu hóa, còn dễ dàng béo lên. Bất quá Chu An cũng không sợ nó có thể ăn, cái này con báo muốn ăn nhiều ít thịt, không gian của hắn bên trong đều có.